Chương 28, Nghiệt Long, còn không đền tội. Chương 28, Nghiệt Long, còn không đền tội. Bàn đào viên bên trong, Lý Tiêu dựa nghiêng ở khối kia bị hắn bàn đến bóng loáng như ngọc trên tảng đá. Hắn tay trái nắm luốt một cái vừa mới đánh dấu có được tiên quả, tay phải thì nâng kia mặt cổ phát quan tiên kính. Trong kính đang rõ ràng tỏa ra Nam Hải phía trên kia kinh thiên động địa một màn. Quả nhiên là đem mỏ cá tinh túy phát huy tới cực hạn. Chậc chậc, cái này có thể so sánh Bách Hoa Yến Tiên Múa kích thích nhiều. Lý Tiêu cắn một cái tiên quả, chỉ cảm thấy miệng đầy thơm ngọt, nhưng trong lòng thì tràn đầy phấn khởi. Trong kính, 10 vạn tiên binh tiên tướng xếp thiên la địa võng đại trận, cơ hồ đem toàn bộ Nam Hải hải vực trên không đều hoàn toàn bao phủ. Tinh kỳ như rừng, qua mâu như núi. Một cỗ túc sát, thiết huyết uy nghiêm chi khí, cho dù là cách quan tiên kính, đều phảng phất muốn tấu bình phong mà ra, nhường Lý Tiêu cảm giác đạo trưởng của mình đều thanh lãnh mấy phần. Cầm đầu, chính là tay kia nắm thất bảo linh lung tháp hàng ma đại nguyên soái, tháp tháp thiên vương Lý Tịnh. Hắn mặt trầm như nước, đứng ở đám mây, tự có một cỗ thống ngự ngàn quân trầm ổn cùng uy nghiêm. Mà ở bên người hắn, cái kia chân đạp phong hỏa luân, người mặc hôn thiên lăng, cầm trong tay hỏa tiêm thương thiếu niên thần tướng, càng là hấp dẫn Lý Tiêu tuyệt đại bộ phận lực chú ý, chính là Tam Đàn Hải Hội đại thần, Na Tra. Giờ phút này Na Tra, sớm đã không có làm ngày ngẫu nhiên gặp lúc kia phần tùy tính cùng ngại thoát, thay vào đó là vẻ mặt kiệt ngạo cùng băng lãnh chiến ý, cái kia song thanh triệt trong đôi mắt, phảng phất có tam muội chân hỏa đang thiêu đốt hừng hực. Ánh mắt chiếu tới chỗ, liền không gian đều tựa hồ có chút bặm mẻo. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Lý Tiêu từ đáy lòng tán thán nói. Hắn hôm nay sớm đã không phải lúc trước cái kia chỉ có thể nhìn náo nhiệt mặt đằng tiểu tiên. Huyền tiên chi cảnh tu vi, tăng thêm bát cửu huyền công mang tới siêu phàm sức quan sát, nhường hắn giờ phút này tầm mắt xa không phải ngày xưa có thể so sánh. Tại trong cảm nhận của hắn, bất luận là tháp tháp thiên vương Lý Tịnh, vẫn là Na Tra Tam Thái tử, trên người tán phát ra khí tức đều như vực sâu biển lớn, sâu không lường được. Đó cũng không phải là bình thường kim tiên có khả năng có uy thế. Đạo hạnh của bọn hắn cùng pháp lực sớm đã siêu việt ngưng tụ bất hủ đạo quả kim tiên phạm chủ, chỉ sợ đã đụng chạm đến kia tầng thứ cao hơn thái ớt kim tiên chi cảnh. Cái loại này tồn tại, nhất cử nhất động đều hợp thiên đạo, một ý niệm nhất định sinh tử. Xem ra cái này Nghiệt Long là đá trúng thiết bản. Lý Tiêu nhìn có chút hạ hê lắc đầu. Thiên đình lần này là thật động lôi đình chi nộ, như thế xa hoa đội hình, rõ ràng chính là muốn lấy thế lôi đình bạc quân, đem yêu vật kia hoàn toàn nghiền nát, gian đe, vãn hồi thiên đình mặt mũi. Trong lòng của hắn càng thêm may mắn chính mình sáng suốt, may mắn lúc trước không có đầu góc nóng lên, đi theo Hồng Y tiên tử hạ giới. Nếu không, giờ phút này chính mình sợ là cũng thành kia Nghiệt Long tù nhân, đang cùng công chúa điện hạ cùng một chỗ, trông mong chờ lấy người khác tới cứu đâu. Nào có hiện tại như vậy, an tọa tại nhà mình đạo trường, thưởng thức tiên quả, uống vào tiên ngưỡng, nhàn nhã quan sát một trận đỉnh cấp thần ma đại chiến tới hài lòng. Bởi vì cái gọi là cầu chi nhất đạo, diệu thú vô tận. Lý Tiêu điều chỉnh một chút tư thế, đổi thoải mái hơn xem ảnh góc độ, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào mặt tính. Hắn biết, cho hay, lập tức liền muốn mở màn. Cùng lúc đó, Nam Hải Chi Tân, kia phiến quanh năm bị màu xám mây mù yêu quái bao phủ cấm kỵ chi hải, Hắc Thủy Huyền Hải. Nguyên bản tĩnh mịch mặt biển, giờ phút này lại tại kịch liệt sôi trào. Làm 10 vạn thiên binh thiên tướng kia uy hoàng thiên uy giáng lâm trong nháy mắt. Đáy biển vực sâu, tòa kia to lớn màu đen dưới tế đàn, một đôi như là dung nham giống như xích hồng to lớn đôi mắt, đột nhiên mở ra. Trong ngủ mê Nghiệt Long, bị cỗ này đột nhiên xuất hiện, tràn ngập địch ý thiên uy hoàn toàn bừng tỉnh. Là ai? Là ai dám xông vào Nhật Bản Vương độc chiếm chi địa? Một tiếng tràn đầy bạo ngược cùng phẫn nộ gào thét, từ đáy biển chỗ sâu ẩm vang truyền ra. Thanh âm kia trực tiếp tại thần hồn phương diện nổ vang, nhấc lên ngập trời còn sóng lớn màu đen. Sau một khắc, một đạo cực lớn đến đủ để che đậy mặt trời bóng đen, theo kia sâu không thấy đáy Hắc Thủy Huyền Hải bên trong, chậm rãi dâng lên. Ầm ầm, nước biển tách ra, sóng lớn ngập trời. Một đầu hình thể có thể so với sơn nhạc to lớn hắc long, hoàn toàn bại lộ tại thiên binh thiên tướng trước mặt. Lân giáp của nó đen như mực, lóe ra lạnh lẽo quang trạch. Cao chót vót sừng rồng dường như có thể đâm thủng bầu trời. Kia như núi cao thân thể bên trên, quấn quanh lấy mắt trần có thể thấy, nồng đậm tới tan không ra yêu khí màu đen, tràn đầy oán độc, dâm tà cùng khí tức hủy diệt. Kia Nghiệt Long một đôi xích hồng như máu mắt rồng, chậm rãi đảo qua treo ở chân trời 10 vạn thiên binh thiên tướng, ánh mắt cuối cùng rơi vào cầm đầu Tháp Tháp Thiên Vương cùng Na Tra trên thân. Một đôi mắt rồng bên trong hiện lên một tia nghi hoặc. Nó chiếm cứ ở nơi này đã có vạn năm tuế nguyệt. Nơi đây chính là thượng cổ chiến trường di tích, tự thành một giới. Thiên cơ bị triệt để đảo loạn. Cho dù là thánh nhân đích thân đến, nếu không phải tận lực thôi diễn, cũng quả quyết không cách nào tính ra nơi đây cụ thể phương vị. Những này thiên đình những quyển, đến tột cùng là như thế nào tìm tới nơi này? Nghi hoặc chỉ kéo dài ngắn ngủi một cái chớp mắt, liền bị vô tận phẫn nộ cùng cuồng bạo thay thế. Nhất là khi nó thần niệm đảo qua hòn đảo trung tâm tòa kia tế đàn, cảm nhận được món kia bảy thải phượng châm linh quang mặc dù ảm đạm, nhưng như cũng ngoan cường mà bảo hộ lấy trong trận Hồng Y Di Tiên từ lúc. Một cỗ thất bại trong gang tấc căm giận ngút trời, càng là bay thẳng nó lông não. Đáng chết, còn kém một chút, còn kém một chút như vậy. Nó có thể cảm giác được một cách rõ ràng, nhiều nhất không ra 3 năm trở, món kia phẩm giai cực cao hộ thân pháp bảo liền sẽ bị yêu trận sát khí hoàn toàn làm hao mòn hầu như không còn. Đến lúc đó, vị này cao cao tại thượng, Kim Chi Ngọc Diệp Thiên Đình công chúa, liền sẽ biến thành nó trong lòng bàn tay đồ chơi, tùy ý nó hái nhấm nháp. Nó không chỉ có thể một hưởng thiên nữ tư vị, càng có thể mượn thuần âm nguyên thần, trợ chính mình đột phá bình cảnh, tu vi nâng cao một bước. Đến lúc đó, nó liền có thể hoàn toàn luyện hóa phương này Hắc Thủy Huyền Hải, trở thành trong tam giới một phương ai cũng không dám khinh thường yêu vương cự phách. Nhưng bây giờ, đây hết thảy mộng đẹp đều bị trước mắt bọn này khách không mời mà đến hoàn toàn đánh nát. Giống. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Nghiệt Long cũng không còn cách nào ức chế trong lòng bạo ngược, phát ra một tiếng chấn động cửu tiêu gầm thét. Thiên đình chó săn, bản vương cùng các ngươi nước giếng không phạm nước sông, các ngươi lại dám xông vào bản vương lĩnh vực, xấu ta chuyện tốt, thật coi bản vương là dễ bắt nạt hạ người sao? Kia tiếng giống hoa thành thực chất sóng âm quét sạch ra, lại nhường thiên la địa võng đại trận cũng vì đó rung động. Không ít tu vi hơi yếu thiên minh tức thì bị chấn động đến khí huyết cuộn cuộn, sắc mặt trắng bệnh. Bàn đạo viên, đạo trường bên trong, khá lắm, cái này yêu khí, sợ là bình thường kim tiên dính vào một chút cũng đến thần hồn mục nát, rơi không đến nhiều ít tốt. Lý Tiêu nhìn xem trong kính đầu kia không ai bị nổi Nghiệt Long, không khỏi chật chật lưỡi. Hắn có thể cảm giác được, đầu này Nghiệt Long đạo hạnh, chỉ sợ cũng đã vững vàng bước vào Thái Ức Kim Tiên chi cảnh, thậm chí so bình thường Thái Ức Kim Tiên còn muốn cường hoành hơn mấy phần. Dù sao, Long tộc nhục thân vốn là cường hãn, lại thêm nơi đây vạn cổ sát khí tầm bổ, hắn thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Khi hắn thông qua quan tiên kính, mơ hồ nghe tới kia Nghiệt Long trong lòng kia phiên thất bại trong gang tấc không cam lòng cùng phẫn nộ lúc, càng làm mừng rỡ kém chút cười ra tiếng. Quả nhiên, trên đầu chữ sắc có cây đao, cổ nhân nói không sai. Lý Tiêu thành thơi lại cầm lấy một quả tiên quả, bình luận, cái này trong đầu phạm là thiếu muốn chút mang nhan sắc sự tình, nhiều một tia cảnh giác, cũng không đến nỗi bị người sờ bớt đến lao tổ còn hậu chi hậu giác. Hắn thoải mái nhàn nhã điều chỉnh một chút quan tiên kính góc độ, lẩm bẩm trong miệng, đánh nhau, mau đánh lên, để cho ta khang khang tiên đỉnh quân chính quy thực lực. Hắc thủy huyền hải phía trên, đối mặt Nghiệt Long kia cực kỳ phách lối gào thét, Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh vẫn như cũ mặt trầm như nước, trong ánh mắt không hề bận tâm. Thân làm Tam Quân thống soái, hắn sớm đã thường thấy cái loại này cảnh tượng, nhưng hắn bên cạnh Na Cha lại sớm đã kiềm chế không được, khá lắm không biết sống chết cá chạch. Na Cha thanh âm thanh thúy kia vang tận mây xanh, dưới chân hắn phong hỏa luân trong nháy mắt bộc phát ra sáng chói ánh lửa, cầm trong tay hỏa thiêm thương chỉ phía xa lấy phía dưới Nghiệt Long, khắp khuôn mặt là kiệt ngạo bất tuần cười lạnh. Cầm tù Thiên Đình công chúa, phạm phải tội lớn ngập trời, không biết hối cải, lại vẫn dám ở này ngân sủa loạn. Hắn mi tâm vậy đại biểu hoa sen hóa thân ấn ký có hơi hơi sáng. Một cỗ không thua kém một chút nào Nghiệt Long kinh khủng chiến ý phóng lên tận trời, cùng kia ngập trời yêu khí địa vị ngang nhau. Người cái loại này giấu đầu lộ đuôi, hành vi ti tiện tà ma ngoại đạo, cũng dám ở Thiên Đình trước mặt tự xưng bản vương. Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Na Cha ngôn ngữ từng từ đâm thẳng vào tim gan. Tràn đầy khinh thường cùng xem thường, hoàn toàn đốt lên Nghiệt Long lửa giận. Nhóc con miệng còn hôi sữa, muốn chết. Nghiệt Long giận tím mặt, nó chưa từng nhận qua cái loại này nhục nhã. Lúc này đuôi rồng hất lên, nhấc lên một đạo cao đến vạn trượng con sóng lớn màu đen, liền muốn hướng Na Cha vỗ tới. Nhưng mà, còn chưa chờ nó ra tay, Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh kia thanh âm uy nghiêm, liền đã như thiên hiến giống như hạ xuống. Thiên La địa võng, kết trận. Ra lệnh một tiếng, 10 vạn thiên binh thiên tướng cùng kêu lên hết lại, danh chấn hoàn vũ. Tuân mệnh. Chỉ một thoáng, kia bao phủ chân trời lưới lớn đông nhiên co vào. Ước vạn đạo phủ văn màu vàng xiềng xích theo trong lưới rủ xuống, như là một trận kim sắc mưa to, đem trọn phiến Hắc thủy huyền hải tính cả đầu kia Nghiệt Long ở bên trong, hoàn toàn phong tỏa. Nghiệt Long kia đủ để phiên giang đảo hải một kích, lại bị đại trận này mạnh mẽ để ép trở về, kích thích đẩy trời bằng nước. Na Cha thấy thế, càng là chiến ý dâng cao. Hắn mũi thương một chỉ, tam đầu lục tí thần thông đã đang nổi lên. Chỉ nghe hắn nghiêm nghị quát, Nghiệt Long, còn không đền tội. Chương 29, Cự Linh Thần Lạc bại chương 29, Cự Linh Thần Lạc bại Na Cha kia một tiếng còn không đền tội. Lôi cuốn lấy vô tận chiến ý cùng sừng sững sắc cơ, như là cựu thiên thần lôi, tại Hắc thủy huyền hải phía trên ầm vang nổ vang. Hắn toàn thân tiên quang lưu chuyển, tam đầu lục tí thần thông đã ở áp vũ hiển nhiên là chuẩn bị tự mình ra tay, đem đầu này gan to bằng trời Nghiệt Long giải quyết tại chỗ. Nhưng mà, chưa chờ hắn dưới chân phong hỏa luân chuyển động, một đạo càng thêm thân ảnh khôi ngô, lại vượt lên trước một bước, theo Thiên Vương sau lưng vượt qua đám người ra. Mặt tướng Cự Linh Thần, thỉnh vị tiên phong, là nguyên soái cùng Tam Thái tử điện hạ cầm xuống kẻ này. Người đến, chính là Tháp Tháp Thiên Vương tọa hạ tiên phong đại tướng, Cự Linh Thần. Thân hình hắn cao lớn như núi, cầm trong tay một thanh tuyên hoa bản phủ, lưới búa phía trên hàn quang lấp lóe, tản ra lực phách hoa sơn chi uy. Thân làm tiên đỉnh tiên phong, thăm dò quân địch hư thực, là đại quân mở đường, vốn là chức trách của hắn chỗ. Lý Tịnh thấy thế, khẽ bước cằm, cũng không ngăn cản. Hắn cũng nghĩ nhìn xem, đầu này có thể khiến cho Thái Bạch Kim Tinh đều thôi diễn không ra cụ thể chỗ Nghiệt Long, đến tột cùng có cỡ nào đạo hạnh. Được tướng lệnh, Cự Linh Thần chợt quát một tiếng, toàn thân kim quang đại phóng, thân hình lại đón gió căng phồng lên, qua trong giây lát liền hóa thành một tôn thân cao ngàn trượng cự nhân. Trong tay hắn tuyên hoa bản phủ cũng theo đó biến như là một toàn núi nhỏ, bị hắn giơ lên cao cao, mang theo xé rách hư không kinh khủng ý thế, hướng phía dưới đầu kia Nghiệt Long đầu lâu, đột nhiên đánh xuống. Khai Sơn, cái này một đũa chi uy, đủ để đem một tòa thế gian cự nhạc từ đó bộ ra, uy thế dọa người vô cùng. Nhưng mà, đối mặt cái này thạch phá thiên kinh một kích, kia Nghiệt Long xích hồng mắt rồng bên trong, lại chỉ toát ra một chút xíu không che giấu khinh miệt cùng đùa cợt. Chỉ là hạc đạo, cũng tỏa hào quang. Nó thậm chí liền thân hình cũng không từng di động mảy may. Chỉ là chậm rãi giơ lên một cái bao trùm lấy màu mực lân giáp long trảo. Kia long trảo nhìn như không lớn, cùng nó thân thể cao lớn so sánh thậm chí có chút kém xa, nhưng trên đó lại quanh quẩn chừng lấy ăn mòn bạn vật nồng đậm yêu khí. Keng! Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng sắt thép va chạm vang vọng đất trời. Tuyên hoa bản phủ kia đủ để khai sơn liệt thạch mũi nhọn, rắn rắn chắc chắc bổ vào lòng chảo phía trên, lại ngay cả một tia hỏa tình cũng không từng tóe lên, càng đừng đề cập thương tới kia màu mực vậy rồng mảy may. Cự Linh Thần chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào chống lại cự lực theo búa trên khuôn mặt chuyển đến, hổ khẩu trong nháy mắt băng liệt, thần huyết vẩy ra. cái kia cao ngàn trượng thân thể lại cố này cự lực phía dưới bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, dưới chân hư không đều dẫm ra từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Cái gì? Cự linh thần trong lòng hoảng hốt, hắn cái này một bữa đã dùng 10 thành thần lực, mà ngay cả đối phương phòng ngự đều không phá nổi. Nghiệt Long mắt rồng bên trong vẻ châm chọc càng đậm. Phế vật, cút ngay cho ta! Nó không kiên nhẫn gầm nhẹ một tiếng, cái kia ngăn trở dịu to bản lòng chảo đột nhiên vung lên, một cỗ thuần túy đến cực hạn, không chứa bất kỳ pháp thuật thần thông nhục thân cự lực, ầm vang một phát. Phanh! Cự linh thần kia cao ngàn trượng thân hình khổng lồ, lại như cùng một cái phá bao tải giống như, bị cái này nhìn như tùy ý một chảo trực tiếp đánh bay ra ngoài. Trong tay hắn tuyên hoa bản phủ thuật tay mà bay, trên người kim sắc tỏa tử giáp từng khúc băng liệt, một ngụm thần huyết ở giữa không trung cuồn phún mà ra, cuối cùng nặng nề mà đâm vào thiên la địa vong kim sắc tường ánh sáng phía trên. Lúc này mới đã ngừng lại xu hướng suy tàn, thân hình cũng cấp tốc thu nhỏ, khôi phục nguyên trạng, khí tức đã là hệ vải tới cực điểm. Một chiêu, chỉ một chiêu, thiên đỉnh tiên phong đại tướng, kim tiên tu vi cự linh thần, liền đã đau thương lập bại. Ta dọn ngoan ngoãn bản đảo viên bên trong, Lý Tiêu thấy mí mắt chực nhảy, trong tay tiên quả lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Cái này, đây cũng quá mãnh liệt a. Lý Tiêu trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn thấy rất rõ ràng, cự linh thần tuy nói tại thiên đỉnh đỉnh tiêm chiến tướng bên trong tính không được mạnh nhất, nhưng tu vi cũng thật bước vào kim tiên chi cảnh. Nhục thân càng là lấy lực lớn vô cùng chứ danh, lại thêm thiên đỉnh chính thần khí vận cùng thiên la địa vong đại trận thiên uy gia trì, chiến lược tuyệt không phải bình thường yêu vương có thể so sánh. Chỉ có như vậy một vị kim tiên chiến tướng ở đằng kia nghiệt long trong tay lại đi bất quá một chiêu, đây cũng không phải là đơn thuần đạo hạnh trích lệnh, mà là sinh mệnh cấp độ bên trên nghiền ép. Thái ớt kim tiên, cái này nghiệt long tuyệt đối là thái ớt kim tiên bên trong đỉnh tiêm tồn tại, đạo hạnh sợ là đã có mấy trăm vạn trở lâu. Lý Tiêu nhanh chóng có phán đoán, cái này nhận biết nhường hắn phía sau lưng trong nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi lạnh. May mắn chính mình lúc trước từ chối Hồng Y tiên tử mời, may mắn tự mình lựa chọn mượn đao giết người, không có đần độn xông vào phía trước. Nếu không, lấy chính mình điểm này đạo hạnh tầm thường, sợ là liền cho kia nghiệt long nhét kẽ răng đều không đủ. Cậu ở, nhất định phải cậu ở. Lý Tiêu ở trong lòng lặp đi lặp lại khuyên bảo chính mình, thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, về sau trừ phi là trời sập xuống, nếu không tuyệt không ra cái này bản đảo viên nửa bước. Hắn lần nữa kiên định chính mình cậu nói chi tâm, đồng thời cũng sẽ quan thiên kính hình tượng tóm đến càng ổn. Mặc dù nguy hiểm, nhưng cái này đỉnh cấp đại năng ở giữa quyết đấu, thật là ngàn năm một thở học tập cơ hội. Hắc thủy huyền hải trên không, bầu không khí hoàn toàn tĩnh mịch. Cự linh thần thảm bại, nhưng tất cả thiên binh thiên tướng đều hít vào một ngụm khí lạnh, cũng làm cho tháp tháp thiên vương Lý Tịnh sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống. Mà đầu kia nghiệt long, tại dễ như trở bàn tay đánh bại cự linh thần sau, khí diễm càng thêm phách lối. Nó ngửa mặt lên trời thét dài, to lớn đầu rồng quan sát thiên đình đại quân, xích hồng mắt rồng bên trong tràn đầy khinh thường cùng khiêu khích. Ha 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 ha, đây chính là thiên đình thực lực sao? Liền phải như thế cái trông được không dùng được phế vật đi tìm cái chết. Tháp tháp thiên vương, tam đàn hải hội đại thần, ta nhìn cũng bất quá như thế. 10 vạn tiên binh thiên tướng, tại bản vương trong mắt, bất quá là một đám gà đất chó sành. Nó mở ra huyết buồn đại khẩu, không chút kiêng kỵ rêu cần nói, bản vương hôm nay liền ở đây, ai dám xuống tới đánh với ta một trận? Nếu là sợ, liền ngoan ngoãn cho bản vương chạy trở về các ngươi thiên đình, lại đem vậy còn dư lại 6 cái công chúa cùng nhau đưa tới, cho bản vương làm thị thiếp. Nếu không, hôm nay cái này 10 vạn tiên binh, có một cái tính một cái, đều phải cho bản vương táng thân tại cái này hắc thủy huyền hải bên trong. Lần này ô hế không chịu nổi, cuồng vọng đến cực điểm ngôn ngữ, hoàn toàn chọc giận thiên đình trung tướng, nhất là Na Cha. Nghiên xúc, người muốn chết. Một tiếng thanh thúy nhưng lại ẩn chứa vô tận sát ý gầm thét, dường như sấm sét nổ vang. Na Cha cũng không còn cách nào dễ dàng tha thứ cái này nghiệt long tàn rỡ. Hán mi tâm liên hoa ấn nhớ toát ra sáng chói đến cực điểm ánh sáng màu đỏ, pháp thiên tượng địa thần thông ầm vang thi triển. Chỉ thấy thân hình hắn tăng vọt, trong nháy mắt hóa thành một tôn tam đầu lục tí, thân cao vạn trượng vô thượng chiến thần. 6 đầu trên cánh tay, phân biệt nắm lấy hỏa thiêm thường, càn cốt quyển, hồn thiên lăng, kim chuyên, âm dương kiếm, cửu long thần hỏa cháo, mỗi một kiện đều là uy chấn tam giới đỉnh cấp pháp bảo. Giết! Không có dư thừa nói nhảm, chỉ có một cái băng lãnh chữ sát. Na Cha dưới chân phong hỏa luân bộc phát ra trước nay chưa từng có nóng bỏng quan mang, xé rách trường không, mang theo thiêu tấn bạn vật kinh khủng như thế, hóa thành một đạo màu đỏ lưu tinh, nghĩa vô phản cố hướng phía dưới đầu kia không ai bị nổi nghiệt long ở băng đánh tới. Một trận chân chính kinh thiên động địa thần ma đại chiến, như vậy kéo lên màn mở đầu. Chương 30, giết long rút gân Lý Na Cha. Chương 30, giết long rút gân Lý Na Cha. Giết long rút gân, đối với Na Cha mà nói, sớm đã không phải cái gì chuyện mới mẻ, thậm chí có thể nói là khắc vào hắn thực chất bên trong bản lĩnh giữ nhà cùng quang huy chiến tích. Nhớ năm đó, hắn náo Đông Hải, đánh chết Long Vương Tam Thái tử Nga Bính, rút gân rồng, liền đã là uy chấn tam giới hành động vĩ đại. Mà dưới mắt đầu này Nghiệt Long, mặc dù đạo hạnh thắng qua năm đó Nga Bính, nhưng ở Na Cha trong mắt, hành vi chi ti tiện, tội nghiệt chi sâu nặng, càng là chỉ có hơn chứ không kém. Cầm tù Thiên Đình công chúa, ý đồ bất chính. Đây là xúc phạm thiên uy, làm nhục Thiên Đình mặt mũi hiểm nguy tội lớn. Huống chi, kia bị cầm tù, hay là hắn có chút kính trọng Hồng Y Liệt tỷ tỷ. Thù mới hận cũ, lửa giận công tâm. Giờ phút này Na Cha lại không nửa phần giữ lại, một thân thông thiên pháp lực cùng chiến ý đã thôi động tới cực hạn. Chỉ thấy cái kia cao vạn trượng tam đầu lục tí pháp thân, như là một tôn tự thái cổ hồng hoang đi ra vô thượng chiến thần. 6 đầu trên cánh tay, pháp bảo tề xuất, thần quang sáng chói, đem trọn phiến hắc thủy huyền hải đều chiếu rọi đến giống như ban ngày. Nghiên xúc, để mạng lại. Một tiếng quát chói tai, Na Cha động. Dưới chân hắn phong hỏa luân hóa thành hai đạo phần tiên hỏa long, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Lại trong hư không kéo ra khỏi thật dài màu đỏ đuôi lửa. Trong nháy mắt liền đã lấn đến gần tới Nguyệt Long trước người. Nguyệt Long thấy thế, cũng là gầm thét liên tục. Nó mặc dù cuồng vọng, nhưng cũng không phải ngu xuẩn hạng người. Sớm đã nhìn ra trước mắt cái này nhìn như tuổi nhỏ thiếu niên thần tướng, chính là cuộc đời hiếm thấy kinh địch. Nó lúc này miệng rồng một trương, phun ra một cỗ đủ để đông kết thần hồn màu đen long tức. Đồng thời hai cái giữ tợn long chảo, mang theo xé rách thương khung chi uy, hướng phía Na Tra pháp thân mạnh mẽ chụp tới. Nhưng mà, đối mặt cái này hủy thiên diệt địa giống như thế công, Na Tra ba cái đầu phía trên, lại đồng thời lộ ra một vẻ khinh thường cười lạnh. Hắn sáu tay tề động, phối hợp đến tiên ý vô phùng. Phía bên phải một tay đột nhiên đem trong tay hỏa tiêm thương ném ra. Kia thần thương hóa thành một đạo nối liền trời đất xích sắc lưu quang. Thương ra như rồng, lại trực tiếp đem đoàn kia kinh khủng màu đen long tức từ đó xuyên qua, bước hơi. Bên trái một tay thì tế khởi kim quang kia loẹt loẹt càn khôn quyển. Bảo vòng quay tích một vòng, đón gió mà lớn dần. Hóa thành một đạo kim sắc thần hoàn. Lấy Thái Sơn áp đỉnh chi thế, rắn rắn chắc chắc đập vào Nguyệt Long giọ tới một cái long chảo phía trên. Keng! Một tiếng vang thật lớn. Nguyệt Long kia đủ để bóp nát tiên khí long chảo, lại bị nện đến lân giáp băng liệt, máu me đồng địa. Mà cùng lúc đó, Na Tra mặt khác hai cái cánh tay, đã sớm đem đầu kia đỏ rực như lửa, mềm mại như nước hôn tiên lăng run tay mà ra. Kia hôn tiên lăng dường như nắm giữ sinh mệnh đồng dạng. Thấy nước liền đi, gặp gió mà dài. Như là một đầu linh động hỏa long, không nhìn Nguyệt Long quanh thân hộ thể yêu khí. Lấy một loại không thể tưởng tượng góc độ, trong nháy mắt liền cuốn lên nó cái kia khổng lồ vô cùng thân rộng. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Hôn tiên lăng càng thu càng chặt. Trên đó ẩn chứa vô thượng pháp lực trong nháy mắt bộc phát. Càng đem kia Nguyệt Long buộc chặt chẽ bức vàng, như là một cái to lớn màu đen bánh trưng. Trong chớp mắt, công thủ chi thế đã nghịch chuyển. Đầu đen rau muống. Đây cũng quá dữ dội đi. Bàn đào viên bên trong. Lý Tiêu nhìn trận mắt hốt mồm, trong tay tiên nhưỡng vẩy ra đến một chút cũng không từng phát giác. Hắn vốn cho rằng này sẽ là một trận kinh thiên động địa long tranh hổ đấu. Ít ra cũng phải đánh lên tầm vài ngày vài đêm, chiến đất trời tối tăm. Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới. Lúc này mới vừa mới đánh, thế cục lại hiện ra nghiêng về một bên nghiền ép chi thế. Đầu kia không ai bị nổi, liền kim tiên cự linh thần đều đi bất quá một chiều tuyệt đại yêu vương. Tại Na Tra trước mặt, lại giống như là một cái vụn về hài đồng, bị trêu đùa tại bàn tay ở giữa. Cái này nghiệt long thực lực, so với Tây Du đại kiếp bên trong một chút nổi danh yêu vương, chỉ sợ cũng chỉ mạnh cũng yếu, thậm chí còn hơn. Lý Tiêu trong lòng nhanh chóng làm lấy so sánh, càng nghĩ càng là kinh hãi, nhưng dù cho như thế, thế mà trong chốc lát liền bị Na Tra hoàn toàn áp chế, vị này tam thái tử điện hạ, đến tột cùng mạnh đến loại tình trạng nào? Kinh khủng như vậy, kinh khủng như vậy a. Lý Tiêu lắc đầu liên tục, nhìn về phía quan tiên kính trong ánh mắt, tràn đầy đối cường giả kính sợ, cùng đối với mình cậu nói lựa chọn vô hạn may mắn. Đây mới là thiên đỉnh chân chính đỉnh tiêm chiến thần. Là Ngọc Đế trong tay sắc bén nhất trôi này lao nhọn. Hắc thủy huyền hải phía trên, chiến cuộc đã định. Giống. Cho bản vương mở. Bị hôn tiên lăng gắt gao chói lại nghiệt lòng, phát ra không cam lòng mà kinh sợ gào thét. Nó điên cuồng dãy rủa thân thể, ý đồ bằng vào long tộc kia vẫn lấy làm kiêu ngạo, cường hành vô song nhục thân ma lực, đem cái này màu đỏ dây lụa kéo đứt. Nhưng mà, mọi thứ đều là phí công. Hôn tiên lăng chính là tiên thiên linh bảo, diệu dụng vô tận, gặp mạnh thì mạnh. Mặc cho nó như thế nào thôi động yêu lực, như thế nào kéo căng thân rồng. Kia nhìn như mềm mại lăng la, lại như là giữa thiên địa kiên cố nhất gông xiềng, càng dãy rủa, liền siết đến càng chặt, cơ hồ muốn khảm vào huyết đục của nó bên trong. Hiện tại mới muốn dãy rủa. Chập. Na Tra kia băng lãnh thanh âm, tại nó đỉnh đầu vang lên. Chỉ thấy kia cao vạn trượng tam đầu lục tí chiến thần, đã giáng lâm tới trước mặt của nó. Ba cái đầu, sáu con đôi mắt, đều dùng một loại nhìn tử vật ánh mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú lên nó. Nghiệt long mắt rồng bên trong, lần thứ nhất nổi lên chân chính sợ hãi. Nó mong muốn cầu xin tha thứ, mong muốn giải thích. Có thể Na Tra nhưng căn bản không cho nó bất kỳ cơ hội mở miệng. Người cái này nghiệt xúc, một thân gân cốt cũng là có chút cường kiện, vừa vặn cho ta kia hồng y tỷ tỷ làm một đầu roi, ngày sau dùng để quật yêu tà, cũng coi là vật tận kỳ dụng. Lời còn chưa dứt, Na Tra sáu tay tê động, hai cái cánh tay gắt gao đè lại nghiệt long kia to lớn đầu lâu, mặt khác hai cái cánh tay thì như là kìm sắt đồng dạng, phân biệt bắt lấy nó lưng phía trên tráng kiện nhất hai cây gân rồng. Không, nghiệt long phát ra một tiếng thê lương tới không, một tiếng thê lương đến cực hạn, hoàn toàn không giống long âm, càng giống là thần hồn bị sống sờ sờ xé rách rú thảm. Theo nghiệt long kia to lớn trong miệng bộc phát ra, vang vọng toàn bộ hắc thủy huyền hải. Tại tiếng hét thảm này bên trong, Na Tra kia đè lại gân rồng hai cái cánh tay, đột nhiên phát lực. Xoẹt. Thanh âm kia, so xé rách cứng rắn nhất tơ lụa còn muốn chói tai gấp trăm lần. Chỉ thấy hai cái tráng kiện như trụ trời, lóe ra nhàn nhạt kim quang, ẩn chứa long tộc vô tận lực lượng cùng tinh hoa gân rồng, lại bị Na Tra mạnh mẽ theo nghiệt long cái kia khổng lồ lưng bên trong, một tấc cưỡng ép móc ra. Long huyết như là thác nước phun ra ngoài, đem phía dưới hắc thủy đều nhiễm lên một tầng quỷ dị màu đỏ sậm. Kịch liệt đau nhức, không cách nào nói rõ kịch liệt đau nhức. Trong nháy mắt truyền khắp nghiệt long mỗi một tấc máu thịt, mỗi một sợi thần hồn, lực lượng của nó, đạo hạnh của nó tôn nghiêm. Tại thời khắc này, theo kia hai cái bị rút ra gân rồng, bị triệt để tước đoạt, phanh, đã mất đi gân rồng chèo chống, nghiệt long kia như núi cao thân thể cũng không còn cách nào duy trì, như là quả cầu da xì hơi đồng dạng, nặng nề màn đệm trở về trên mặt biển, khơi dậy ngập trời bọt nước. Khí tức của nó trong nháy mắt hể bại xuống dưới, cặp kia xích hồng mắt rồng bên trong, tất cả cuồng vọng cùng bạo ngược đều đã biến mất không thấy gì nữa, còn lại vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nó bại. Bị bại triệt triệt để không hề có lực hoàn thủ. Na Cha thu hồi thần thông, cao vạn trượng pháp thân khôi phục thiếu niên bộ dáng. Cái kia thân thể nho nhỏ phía trên, sáu đầu cánh tay nhưng như cũ tồn tại, trong tay đang nắm lấy kia hai cái vẫn tản ra bảng bạc năng lượng to lớn ngân rồng. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới đã giống như chó chết nghiệt long, ánh mắt băng lãnh, không mang theo mảy may thương hại. Nếu không phải muốn giữ lại tính mệnh của ngươi, áp tại thiên đỉnh, từ phụ hoàng ta cùng ngọc đế xử lý, hôm nay chính là tử kỷ của ngươi. Dứt lời, hắn liền không nhìn nữa kia nghiệt long một cái. Tê, quá tàn bạo, quá chuyên nghiệp. Bàn đào viên bên trong, Lý Tiêu liên tục gật đầu. Hắn thấy tận mắt một trận có thể xương sách giáo khoa cấp bậc rút gần lộ ra. Động tác kia, kia lực đạo, thần tình kia, quả thực là hành vân nước chảy, một mạch mà thành, tràn đầy bạo lực mỹ học. Không hổ là Tam Thái Tử điện hạ, cái này nghiệp vụ năng lực, quả nhiên là tam giới độc nhất ngăn. Lý Tiêu từ đấy lòng cảm khái nói, giết long rút gần, quả nhiên là chuyên nghiệp cùng một, nghề cũ chính là không giống. Trong lòng của hắn kinh thán không thôi. Kia nghiệt long thực lực, đã là uy thế vô song tuyệt đại yêu vương. Chỉ có như vậy một tôn đủ để cho tam giới chấn động tồn tại. Tại Na Cha trong tay, lại yếu ớt như là thế gian cá trạch. Theo ra tay tới áp chế, lại đến cái này tàn bạo hành hình. Toàn bộ quá trình, bất quá là ngắn ngủi thời gian đốt một nén hương. Vị này nhìn như tuổi nhỏ Tam Thái Tử điện hạ, chân thực chiến lực đã vượt xa khỏi lúc trước hắn dự đoán. Cái này nếu là Tây Du trên đường kia hầu tử đối đầu hắn, sợ là cũng không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Lý Tiêu sờ lên cái cằm, trong lòng đối Thiên Đình vũ lực trị lại có hoàn toàn mới nhận biết. Xem ra Thiên Đình cũng không phải là như hậu thế truyền thuyết như vậy vô năng, chỉ là cao thủ chân chính ngày bình thường đều chẳng muốn ra tay mà thôi. Một khi thật sự quyết tâm, đó chính là lôi đỉnh chi nộ, như bẻ cánh khô. Còn tốt, còn tốt. Lý Tiêu lần nữa vô ngực, may mắn tự mình lựa chọn chính xác con đường, cái này chém chém giết giết sống, thật sự là quá nguy hiểm. Vẫn là ta cái này bản đạo viên bên trong an toàn, mò cá mới là dưỡng sinh trưởng sinh chi chính đạo. Chương 31, trò hay đã kết thúc. Chương 31, trò hay đã kết thúc. Hát thủy huyền hải phía trên, trò hay đã kết thúc. Bản đạo viên bên trong, Lý Tiêu vẫn chưa thỏa mãn chật chật lưỡi, cầm trong tay ăn đến chỉ còn hột tiên quả tiện tay ném một cái. Chuyên nghiệp, thật sự là quá chuyên nghiệp. Hắn nhìn xem quan tiên kính bên trong, đầu kia đã bị rút gân rồng, giống như chó chết bị thiên binh thiên tướng dùng khổn yêu tỏa chói gô buộc nhiệt lòng, không khỏi phát ra từ đáy lòng tán thưởng. Tam đàn hải hội đại thần Na Cha, quả nhiên danh bất hư truyền. Chiêu này giết long rút gân tuyệt chiêu, quả nhiên là hành vân nước chảy, một mạch mà thành. Tràn đầy làm cho người cảnh đẹp ý vui bạo lực mỹ học. Trong kính Na Cha, sớm đã thu hồi tam đầu lục tí pháp thân, khôi phục bộ kia kiệt ngạo thiếu niên bộ dáng. Hắn khiêng kia hai cái vẫn tản ra bảng bạc yêu khí gân rồng, mang trên mặt một tia khoái ý cười lạnh, dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Mà hàng ma đại nguyên soái Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh, từ đầu đến cuối đều mặt trầm như nước, chưa từng có chút cảm xúc chấn động. Thấy Nghiệt Long bị triệt để chế phục, hắn chỉ là bình tĩnh phất phất tay. Lập tức liền có thiên tướng tiến lên, phá vỡ kia bao phủ tại màu đen hòn đảo phía trên yêu trận cấm chế. Cấm chế vừa vỡ, tòa kia từ màu đen cự thạch đắp lên tế đàn cũng theo đó sụp đổ. Trung ương trận pháp, viên kia bảo hộ lấy Hồng Y Di Tiên Tử bảy thải phượng châm. Tại hao hết một tia linh lực cuối cùng sau, quang mang thu bảo, tự động bay trở về nàng đuôi tóc ở giữa, mà đã mất đi pháp bảo che chở Hồng Y Di Tiên Tử, cũng rốt cục chống đỡ không nổi. Thân thể mềm mại mềm nhũn, liền muốn té xịu trên đất. Sớm đã ở một bên chờ Tố Y Tiên Tử thấy thế, nhanh chóng bay lên tiền đến, kịp thời đem tỷ tỷ của mình ôm vào trong ngực. Đại tỷ, nhìn xem trong ngực sắc mặt tái nhợt như tờ giấy tỷ tỷ, Tố Y Tiên Tử nước mắt rơi như mưa, đau lòng không thôi. Lý Tịnh gặp người đã cứu ra, yêu cũng đền tội, liền không lại trì hoãn, trầm giọng hạ lệnh, thu binh. Đêm này Nghiệt Long áp tại Thiên Đình, chờ đợi Ngọc Đế xử lý. Tuân mệnh. Mười vạn thiên binh thiên tướng cùng kêu lên hết lại, danh chấn hoàn vũ. Kia to lớn thiên la địa vong chậm rãi thu hồi, hóa thành một vệt kim quang, bay trở về Lý Tịnh trong tay. Thiên binh thiên tướng nhóm áp giải đầu kia to lớn nghiệt long, vây quanh hai vị công chúa. Tại Lý Thiên Vương cùng Na Cha dẫn đầu hạ, trùng trùng điệp điệp trở về Thiên Đình. Chỉ để lại kia sớm đã dọa đến hồn bất phụ thể, đang vẻ mặt cầu xin chỉ huy lính tôn tướng của thu thập tàn cuộc Nam Hải Long Vương, trong gió run lẩy bẩy. Ân, viên mãn kết thúc, tất cả đều vui vẻ. Lý Tiêu thỏa mãn nhẹ gật đầu, thu hồi quan thiên kính. Cái này trực tiếp hiện trường trực tiếp thấy quả nhiên là đã nghiền. Không chỉ có nhường hắn kiến thức Thiên Đình đỉnh tiêm chiến thần chân thực thực lực, càng làm cho hắn những này tiên thần đại chiến bên trong có không ít cảm ngộ mới. Bất quá, đặc sắc kịch võ kết thúc, kế tiếp liền nên là càng đặc sắc văn hí. Trong lòng của hắn khẽ động, lần nữa đem pháp lực rót vào quan thiên kính, ý đồ đem ống kính nhắm ngay Thiên Đình hạch tâm, Lang Tiêu Bảo Điện. Hắn rất muốn nhìn một chút, Ngọc Hoàng Đại Đế tại xử lý cái loại này bê bối lúc, sẽ là như thế nào lôi đỉnh chi nộ, lại là như thế nào thượng phạt phân minh. Trình diễn vừa ra đặc sắc Thiên Đình thăng đường, nhưng mà, hắn ý nghĩ vừa mới dâng lên, quan thiên kính mặt kính phía trên, liền đột nhiên sáng lên một mảnh chói mắt đến cực hạn kỳ quang, dường như nhìn thẳng liệt nhật. Ngay sau đó, một cỗ chí cao vô thượng uy hoàng thiên uy theo kính quang phản phệ mà đến. Lý Tiêu chỉ cảm thấy thần hồn run lên bần bật, dường như bị một tòa vô hình đại sơn hung hăng đè ép một chút, được một hồi khó chịu. Đến, liền biết sẽ là dạng này. Hắn vội vàng cắt đứt pháp lực, hợp lực thu hồi quan thiên kính. Lăng Tiêu Bảo Điện chính là tam giới đầu mối then chốt, Ngọc Đế đạo trường. Có thiên đạo khí vận bao phủ, há lại hắn cái này nhỏ nhỏ huyền tiên có khả năng theo dõi. Cưỡng ép nhìn trộm, đây không phải là ăn dưa, kia là tìm đường chết. Mặc dù không nhìn thấy trong điện cảnh tượng, nhưng Lý Tiêu dùng đầu ngón chân muốn, cũng có thể đoán ra 8-9 phần 10. Đầu kia xui xẻo nghiệt long, tất nhiên là sống không thành. cầm tù thiên đế chi nữ, ý đồ bất chính. Đây là đủ để cho toàn bộ Long tộc cũng vì đó chấn động đầy trời tội lớn. Đế vì giữ gìn thiên đình mặt mũi, tất nhiên sẽ đem nó minh chính điển hình. Áp lên Trảm Long đài, ngàn đao bầm thây, gian đe. Về phần Nam Hải Long Vương Ngao Khâm, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Dừng lại trách cứ, gọt đi chút hứa quyền trôi, lại tiền phi pháp chút kỳ chân dị bảo, lá tránh không khỏi. Qua chiến dịch này, hắn cái này Nam Hải chi chủ vị trí mặc dù còn có thể bảo trụ, nhưng chỉ sợ tại Tứ Hải Long Vương bên trong, muốn một đoạn thời gian rất dài đều không ngẩng đầu được lên. Mà Tháp Tháp Thiên Vương, Na Cha Tam Thái tử chờ một đám xuất chinh có công thần tướng, tự nhiên là phong thưởng vô số, công đức gia thân, phong quang vô hạn. Về phần việc này công thần lớn nhất nhị công chúa Tố Ý Địa tiên tử, chắc hẳn giờ phút này đang quỳ gối Ngọc Đế cùng Vương Mẫu trước mặt, than thở khóc lóc nói chính mình là như thế nào tỷ bội tình thâm, trong ngậm cảm ứng. Từ đó thu hoạch được hai vị trí tôn vô hạn chịu mến cùng ngợi khen. Mà chính mình đâu? Lý Tiêu duỗi lưng một cái, trên mặt lộ ra thư thái nụ cười. Chính mình, cái gì cũng không làm, cũng cái gì đều không được đến, nhưng lại dường như cái gì đều chiếm được. Ân tình, trả. Nhân quả. Chỗ tốt, nhìn. Trọng yếu nhất là, từ đầu tới đuôi, chính mình cũng hoàn mỹ ẩn vào phía sau màn, không có nhiễm phải chút nào đúng sai. Cái này, chính là cậu nói thắng lợi. Ổn, ổn. Lý Tiêu vô vô bụi đất trên người, chỉ cảm thấy tâm thần thông suốt, suy nghĩ thông suốt, liền tu vi đều tựa hồ tinh tiến mấy phần. Qua chiến dịch này, hắn càng thêm kiên định chính mình đạo. Tam rơi phong vân, mặc kệ biến nào. Hắn tự tại cái này bản đảo viên bên trong, bất động như núi. Hắn thói quen lần nữa lấy ra quan tiên kính, đem kính quang nhìn về phía cái kia hắn chú ý nhất địa phương, Đông Thắng Thần Châu, Hoa Quả Sơn. Mặt kính phía trên, tiên quang lưu chuyển. Tòa kia nguy nga tiên sơn chi đỉnh, bộ tiên thần thạch vẫn như cũ lặng lặng đứng sừng sững ở đó, tắm rửa lấy nhật nguyệt tinh hoa. Thạch thai bên trong đoàn kia linh quang, dường như so với lần trước lại sáng như vậy một tia, nhưng vẫn như cũ yên lặng, không có chút nào muốn phá sát mà ra dấu hiệu. Ân, hầu tử còn không có xuất thế, thiên hạ thái bình. Lý Tiêu hoàn toàn yên lòng, chỉ cần vị này tương lai đại kiếp nhân vật chính còn tại trong bụng mẹ, hắn liền có thể tiếp tục yên tâm thoải mái qua hắn cái này mỏ cá khoái hoạt thời gian. Hắn thu hồi quan tiên kính, lười biếng nằm lại tới khối kia ôn nhuận trên tảng đá, hai tay gối lên sau đầu, niết lên chân bắt chéo, gió nhẹ lướt qua, đào lá vang xào xạc, đưa tới trận trận mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Thiên đình ồn ào náo động cùng thượng phạt, Nam Hải tức giận cùng kêu rên, đều cùng hắn cái này nho nhỏ bàn đảo viên thổ địa lại không nửa phần liên quan, lại là nguyên khí tràn đầy, chuẩn bị đi ngủ. Một ngày A Lý Tiêu ngáp một cái, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hôm nay nghi đánh thẻ, nghi mò cá, nghi ngủ ăn dơ. Chương 32, Kim Tiên có hy vọng, động thiên phúc địa hình thức ban đầu. Chương 32, Kim Tiên có hy vọng, động thiên phúc địa hình thức ban đầu. Nam Hải phong ba. Theo Nhiệt Long bị áp lên Trạm Long đài, hồn phi phách tán mà hoàn toàn lắng lại. Thiên đình trật tự cũng rất nhanh theo trận kia thịnh đại xuất trình cùng thượng phạt bên trong trở về ngày xưa uy nghiêm túc mục. Đối tam giới chúng tiên mà nói, đây bất quá là dài rằng giặc tiên đổ bên trong một đóa nho nhỏ bọt nước, rất nhanh liền sẽ bị lãng quên tại tuế nguyệt trường hà bên trong. Mà đối Lý Tiêu mà nói, sinh hoạt càng là khôi phục kia phần hắn tha thiết ước mơ, tuyên cổ bất biến yên tĩnh. Hắn vẫn như cũng là cái kia sách theo hồ lô khiêng ngọc quốc, mỗi ngày tại trong rừng đào lắc lắc ung dung lười nhác thổ địa, nhưng không người biết được tại phần này làm cho người an nhàn ngụy trang phía dưới là bực nào nhật tân nguyệt dị thuế biến. 9.000 năm đào lâm chỗ sâu, kia phiến bị cựu chuyển mê tung trận bao phủ bí ẩn đạo trường bên trong, Lý Tiêu ngồi xếp bằng, dáng vẻ trang nghiêm, quanh người hắn tiên quang lưu chuyển, trên đỉnh đầu tam hoa tụ đỉnh mơ hồ có ngũ khí triều nguyên thụy như là bước lên. Huyền tiên đỉnh phong tu vi đã sớm bị hắn rèn luyện được hòa hợp không ngại, khoảng cách kia ngưng tụ bất hủ đạo quả thành tựu kim tiên nghiệp vị cũng chỉ còn lại tầng cuối cùng giấy dán cửa sổ mỏng manh. Lần trước quan sát Na Cha đại chiến Nghiệt Long, đối với hắn xúc động cực lớn, kia không chỉ là một trận náo nhiệt, càng là một trận sinh động đại đạo biểu thị. Na Cha kia ba đạo tuyệt luân đấu chiến thần thông, pháp bảo tinh diệu vận dụng, cùng đối chiến cơ hoàn mỹ đem khống, đều để Lý Tiêu biết thêm không ít, trong lòng có nhiều cảm ngộ. Những này cảm ngộ nhường hắn đối tự thân sở học lý giải cũng tăng lên tới một tầng thứ mới. Hắn tâm niệm khẽ động, tam đầu lục tí thần thông ầm vang thi triển. Sáu đầu cánh tay, ba cái đầu, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Một cái đầu lâu đang chuyên tâm lĩnh hội bát cửu huyền công vô thượng huyền bí, chui luyện kia sớm đã không thể phá vỡ tiên thể. Một viên khác đầu lâu thì tại diễn luyện lấy tam muội chân hỏa pháp môn. Đầu ngón tay phía trên, một đoạn kim đỏ thanh tam sắc sen lẫn ngọn lửa không ngừng phụt ra hút vào, tản ra thiêu tất bạn bật kinh khủng nhiệt độ cao. Mà ở giữa chủ đầu lâu thì đem toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong phía kia tụ lý càn khôn bên trong tiểu thế giới. Giờ phút này trong tay áo động tiên sớm đã không còn lúc đầu kia phiến tối tăm mở mịn hỗn độn bộ dáng. Động tiên bên trong không gian đã phát triển đến trăm mẫu phương viên, kia theo bản đảo viên bên trong thuận tới phỉ nhiêu tiên ngưỡng bay khắp cả vùng, tản ra nhàn nhạt hào quang. Một phương nho nhỏ linh tuyển ngay tại nơi hẻo lánh bên trong gục cục mà bốc lên lấy cua, kia là hắn dùng đánh thẻ có được địa mạch linh tụy biến thành. Nước suối thanh tịnh, linh khí bốn phía. Linh tuyển bên cạnh, một gốc toàn thân xanh biết thái âm ngọc quế thụ mầm non đang thư triển cánh lá, tham lam hấp thu linh tuyển tản ra hơi nước cùng thái âm ánh trăng, mọc khả quan. Mà tại động thiên khác một bên, gốc kia thần bí hỗn độn hồ lô đằng càng là dáng dấp cảnh lá rậm rạp. Dây leo phía trên, viên kia lớn nhỏ cỡ nắm tay màu hỗn độn hồ lô, mặt ngoài đạo vận càng thêm thâm thúy, phản phất tại dựng dục cái gì kinh thiên động địa tồn tại. ngoại trừ cái này hai gốc tiên tiên linh căn, động tiên bên trong còn bị Lý Tiêu vụ vặt lẻ tẻ trồng trọt lên rất nhiều theo mỗi ngày đánh trong thẻ lấy được bình thường linh căn linh thực. Cái gì ngàn năm chu quả bách thảo hoàn hồn hoa thanh một ngưng thần thảo loại hình. Mặc dù phẩm giai không cao, nhưng cũng là vùng thế giới nhỏ này tăng thêm vô số sinh cơ cùng sát thái. Nơi này, nghiễm nhiên đã là một bộ động tiên phúc địa hình thức ban đầu. Không tệ, không tệ. Lý Tiêu ý niệm của bản thân tại chính mình bên trong tiểu thế giới dò xét một vòng. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, lại như thế phát triển tiếp, ta cái này tụ lý cả khôn, sợ là so rất nhiều thần tiên động phủ còn muốn tới khí phái. Hắn vung tay lên, rộng lượng tay áo đối với đạo trường bên ngoài nhẹ nhàng phất một cái. Một cỗ vô hình hấp lực trong nháy mắt sinh ra. Chỉ thấy kia phiến thuộc về 9000 năm đảo lâm phỉ nhiêu tiến ngưỡng, lại bị hắn thần không biết bị không hay nhiếp thủ một khối lớn, hoàn mỹ bổ sung tiến vào hắn bên trong tiểu thế giới. Loại này ăn trộm, công no bụng túi tiền riêng hành vi. Lý Tiêu bắt tay vào làm là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, không có chút nào gánh nặng trong lòng. Dù sao, toàn bộ bàn đảo viên đều là hắn quản. Hắn cầm một chút thổ, cái kia có thể gọi trộm sao? Gọi là hợp lý tài nguyên điều phối. Đang lúc hắn đắm chìm trong phần này khai thiên tích địa sáng tạo khoái cảm bên trong lúc, một cố quen thuộc mà xinh đẹp khí tức từ xa mà đến gần, bình ổn rơi vào bàn đảo viên lối vào chỗ. Lý Tiêu trong lòng hơi động, trong nháy mắt thu hồi tất cả thần thông cùng dị tượng, cả người lần nữa biến trở về cái kia khí tức yếu ớt. Pháp lực thường thường 900 năm đạo hạnh thổ địa thần. Thân hình hắn nhoáng một cái, liền đã xuất hiện tại rừng đảo nhập khẩu mây mù trước. Trên mặt mang cung kính nụ cười, đối người tới không mình hành lễ. Tiểu tiên Lý Tiêu, gặp qua đại công chúa điện hạ. Chúc mừng điện hạ thoát ly hiểm cảnh, bình an trở về. Mây mù tản ra, người đến chính là Hồng Y Liễu tiên tử. Giờ phút này nàng, sớm đã khôi phục ngày xưa thần thái. Một thân như ngọn lửa xinh đẹp cung trang váy dài, càng nổi bật lên nàng mặt như đào lý, diễm quang chiếu người. Mặc dù khí tức bên trên còn có chút ít phù phiếm, hiển nhiên là nguyên khí chưa hoàn toàn khôi phục. Nhưng này song thanh triệt đôi mắt đẹp bên trong cũng đã dần dần khôi phục ngày xưa thần thái. Nàng nhìn thấy Lý Tiêu, trên mặt lập tức toát ra phát ra từ nội tâm nụ cười. Nụ cười kia như trăm hoa đua nở, đủ để cho toàn bộ bản đảo viên tiên đảo cũng vì đó thất sắc. Lý Tiêu, mau mau xin đứng lên. Nàng bước nhanh về phía trước, đem Lý Tiêu hư nâng đỡ, ngữ khí nhẹ nhàng nói, không cần đa lễ, ta lần này đại nạn không chết, trong cung thật sự là buồn bực đến hoảng, cái thứ nhất nghĩ tới chính là đến ngươi cái này thành tịnh đảo viên đi một chút, hít thở không khí. Thái độ của nàng vẫn như cũng là đem Lý Tiêu xem như một cái có thể nhẹ nhõm nói chuyện phiếm bằng hữu, cũng không có bất kỳ dị dạng. Lý Tiêu cũng thuận thế đứng dậy, trên mặt lộ ra vừa lúc chỗ tốt vẻ ân cần, điện hạ bệnh nặng mới khỏi, phải nên hào hào tĩnh dưỡng. Bất quá điện hạ có thể đến ta cái này bàn đảo viên, cũng là tiểu tiên vinh hạnh. Tĩnh dưỡng cái gì nha, lại tĩnh dưỡng xuống dưới, ta xương cốt đều muốn dị xét. Hồng Y tiên tử khoát tay áo, hiển nhiên là không chịu ngồi yên tĩnh tĩnh. Nàng cũng không xâm nhập rừng đảo, chỉ là tại cửa vào này phụ cận tìm một khối sạch sẽ đá xanh ngồi xuống, như là đã lâu không gặp lão hữu đồng dạng. Long vẫn còn sợ hãi hướng hắn giảng thuật từ bản thân những năm này tao ngộ. Ngươi là không biết rõ, kia hát thủy huyền hải có nhiều hung hiểm. Đầu kia nghiệt long bày ra yêu trận, âm độc vô cùng, ngày đêm ăn mòn ta thiên thể. Nếu không phải mẫu hậu ban thưởng bảy thải phượng châm hộ thân, ta chỉ sợ cũng sẽ không còn được gặp lại các ngươi. Về sau, vẫn là ta nhị muội thông minh, lại trong mộng cảm ứng được chỗ ở của ta, lúc này mới đưa tới thiên binh thiên tướng, đem ta cứu ra. Nàng giảng được sinh động như thật. Khi thì lòng còn sợ hãi, khi thì lại lòng đầy căm phẫn. Lý Tiêu thì lặng lặng nghe, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa, trên mặt lộ ra vừa đúng chấn kinh cùng nghĩ mà sợ, nhưng trong lòng ở trong tối cười, còn không phải sao, ngươi nhị muội có thể quá thông minh. Hắn hoàn mỹ đóng vai lấy một cái trung thực người nghe, không có toát ra chút nào sơ hở. Hồng Y Dị tiên tử cũng chỉ là đem hắn xem như một cái có thể thổ lộ hết đối tượng, đem những ngày qua biệt khuất cùng sợ hãi một mạch đều lộ ra, một phen thổ lộ hết về sau, trong nội tâm nàng tích tụ chi khí cũng tận số tán đi, cả người đều dễ dàng rất nhiều. Nàng nhìn xung quanh mảnh này sinh cơ bừng bừng rừng đảo, hít thật sâu một hơi mang theo đảo hương không khí, cảm khái nói, vẫn là ngươi nơi này tốt, an nhàn lại thanh tịnh, không giống ta, kém chút liền đem mạng nhỏ nhét vào bên ngoài. Nàng lời nói xoay chuyển, nhớ ra cái gì đó, tò mò hỏi, đúng rồi, lần trước ta phó thác ngươi chiếu khán kia đoạn cây gỗ khô, bây giờ thế nào? Nghĩ đến cũng không biến hóa gì a, nghe nói lời ấy. Lý Tiêu trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười, hắn cũng không đội vã mang Hồng Y Dị tiên tử đi xem gốc kia hồ lô đằng, mà là hắn theo Hồng Y Dị tiên tử lời nói rằng, điện hạ nói là kia linh căn vẫn như cũ, không có gì quá đại biến hóa. Bất quá tiểu tiên một mực tận tâm chăm sóc lấy, nghĩ đến luôn có cây khô gặp mùa xuân này. Hồng Y Dị tiên tử nghe xong cũng không ngoài ý muốn, chỉ là vui mừng nhẹ gật đầu, có ngươi phần này tâm thuận tiện. Nàng dường như rất hưởng thụ loại này nhẹ nhõm nói chuyện phiếm không khí, lại cùng Lý Tiêu hàn huyên chút thiên đình tin đồn thú vị cùng mình nghỉ ngơi chữa vết thương lúc kiến thức. Mắt thấy không còn sớm nữa, nàng mới đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, nàng dường như bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, quay đầu, một đôi sáng tỏ đôi mắt mang theo vài phần thần bí ý cười nhìn xem Lý Tiêu. Đúng rồi, Lý Tiêu, quên nói cho ngươi, ta hôm nay đến đây ngoại trừ thăm viếng ngươi, kỳ thật còn vì ngươi mang đến một tin tức tốt. Chương 33, bàn đào thịnh hội. Chương 33, bàn đào thịnh hội tin tức tốt. Lý Tiêu nghe vậy hơi sững sờ, trên mặt lộ ra mấy phần nghi hoặc. Hắn thực sự nghĩ không ra, lấy chính mình cái này bản đảo viên thổ địa thân phận, có thể có cái gì đáng giá đại công chúa điện hạ tự mình đến đây cáo chi tin tức tốt? Không phải là thiên đình muốn phổ điều tiền lương cho mình chướng đồng lộc? Vẫn là nói hậu cần sư rốt cục lương tâm phát hiện, chuẩn bị cho mình đổi một cái phẩm giai cao hơn tới nước hồ lô? Nhìn xem Lý Tiêu kia vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, Hồng Y Dị tiên tử nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười. Nàng kia khuôn mặt thanh lệ bên trên mang theo mỉm cười, cũng không ban cái nút, nói thẳng, mấy ngày nữa chính là ta Thiên Đình bàn đạo thịnh hội, việc này ngươi hẳn là biết được à? Tiểu tiên tự nhiên sẽ hiểu. Lý Tiêu nhẹ gật đầu. Mấy ngày nay, toàn bộ Thiên Đình đều răng đèn kết hoa, tiên khí lượn lờ, khắp nơi đều là thịnh hội buôn tẩu tiên quan tiên nga, hắn muốn không biết rõ cũng khó khăn. Hồng Y Dị tiên tử nụ cười trên mặt sâu hơn, giọng nói của nàng nhẹ nhàng tuyên bố, ta đã hướng Mâu sau báo cáo, nói ngươi những năm gần đây trông coi bàn đảo biên, tận trung cương vị, lao khổ công cao, đem cái này 3600 gốc tiên căn chăm sóc đến hơn xa những năm qua. Mẫu hậu nghe nói, tim rồng cực kỳ vui mừng, đã vui vẻ hứa hẹn, đặc biệt ban thưởng ngươi một cái ghế chót, cho phép ngươi cùng nhau tham gia lần này bàn đảo thịnh hội. Lời vừa nói ra, mà lấy Lý Tiêu kia sớm đã không hề bận tâm tâm cảnh, giờ phút này cũng rắn rắn chắc chắc lấy làm kinh hãi. Cái gì? Nhường? Để cho ta tham gia bàn đảo thịnh hội? Hắn mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Đây cũng không phải là trang, mà là thật bị tin tức này cho kinh tới. Bàn đạo thịnh hội, đó là cái gì địa phương? Đây chính là trong tam giới tối cao quy cách tiến hội, không có cái thứ hai có thể có tư cách ngồi vào vị trí, không có chỗ nào mà không phải là trong tam giới đỉnh cấp đại năng, một phương cự phách, từ tam thanh bốn ngự, ngũ vương ngũ lão, cho tới các lộ tinh quân, đế quân, tứ trực công tảo, ngũ đầu tinh quan, cái nào không phải dậm chân một cái tam giới đều muốn run ba lần nhân vật. Mà hắn thì sao? Bàn đạo viên thổ địa, một cái bất nhập lưu mạt đẳng tiểu tiên, 900 năm đạo hạnh địa tiên, theo lý mà nói, đừng nói là ngồi vào vị trí an vị, chỉ sợ liền bưng trà đưa nước tại cửa ra vào giữ cửa tư cách đều không có. Nhớ ngày đó, vị yêu tương lai Tề Thiên đại thánh quan bái bật mã ôn lại tự phong Tề Thiên đại thánh, dù sao cũng là nổi danh hào chính thần, đều bởi vì không có được thỉnh mời tham gia bàn đảo thịnh hội mà cảm giác nhận lấy vô cùng nhục nhã. Dưới cơn nóng giận, lúc này mới có đằng sau trận kia đại náo thiên cung đầy trời tai họa. Mà bây giờ cái này chính mình liền nghĩ cũng không dám nghĩ, đủ để cho kia hầu tử cũng vì đó đỏ mắt ghế, vậy mà liền nhẹ như vậy đồng bền rơi xuống trên đầu của mình. Lý Tiêu đại náo cấp tốc vận chuyển, trong nháy mắt liền muốn thông trong đó quan thiếu, tận trung cương vị, lao khổ công cao, những này bất quá là cảnh tượng bên trên lý do thoái thác mà thôi. Thiên đình bên trong, so với hắn tận trung cương vị tiên quan có nhiều lắm, cũng không thấy ai cũng có thể được vinh hạnh đặc biệt này. Nguyên nhân chân chính chỉ có một cái, đại công chúa Hồng Y Liễu tiên tử, cái này hoàn toàn là nàng xem ở ngày xưa tình chia lên, đặc biệt vì chính mình hướng vương mẫu cầu tới một phần thiên đại ân điện. Chính mình đây là tinh khiết dính công chúa điện hạ quang. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Lý Tiêu trong lòng cũng không quá nhiều gợn sóng. Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Đi gặp một phen tam giới đại lao kể tụ cảnh tượng, thuận tiện nếm thử cái kia trong truyền thuyết 9000 năm mới chín tử văn tương hoạch lớn tiên đạo, cũng là vẫn có thể xem là một cọc chuyện tốt. Ăn uống chùa còn có thể tăng thêm đạo hạnh, cớ sao mà không làm? Thế là, hắn đối với Hồng Y tiên tử tùy ý chắp tay, trên mặt lộ ra một tia lạnh nhạt mỉm cười, ngữ khí bình thản nói rằng, như thế, vậy liền đa tạ điện hạ mỹ ý tiểu tiên đến lúc đó, ổn thỏa đúng giờ dự tiệc. Không có cảm động đến rơi nước mắt, cũng không có kinh sợ, dường như chỉ là tiếp nhận một cái lại bình thường bất quá mời. Hán bộ này không tiêu ngạo không tự ti, đương nhiên bộ dáng ngược lại làm cho Hồng Y tiên tử càng thêm thưởng thức. Nàng liền đưa thích Lý Tiêu cái tính tình này, chân thực, không làm bộ. Bất quá, thưởng thức thì thưởng thức, trong nội tâm nàng nhưng như cũ tồn lấy một phần ấy nấy. Nàng khe khẽ thở dài, mỹ lệ trong đôi mắt hiện lên một tia nghĩ mà sợ. Lý Tiêu, kỳ thật ngươi không cần cảm ơn ta. Hồng Y tiên tử thanh âm thấp xuống, mang theo một tia ấy nấy, nói đến, ta ngược lại là phải hướng ngươi nói xin lỗi. Ta kém chút liên hại ngươi. Điện hạ cớ gì nói ra lời ấy? Lý Tiêu hỏi. Hồng Y Dị tiên tử lắc đầu, lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, lúc trước ta hạ giới trước đó từng mời ngươi cùng ta cùng đi, nói là muốn đi lấy một phần thiên đại công đức. Bây giờ nghĩ lại, ta thật sự là quá mức ngây thơ, cũng quá mức ích kỷ. Nàng nhìn xem Lý Tiêu, ánh mắt vô cùng chân thành, kia hát thủy huyền hải hung hiểm bất phần, ngay cả ta đều suýt nữa mất mạng. May mắn ngươi khi đó từ chối ta, nếu không lấy tu vi của ngươi, nếu là thật sự theo ta cùng đi, chỉ sợ sớm đã là thân tử đạo tiêu, liền nguyên thần đều không để lại đến. Mỗi lần nghĩ đến đây chỗ, ta liền sợ không thôi. Ta thiếu ngươi lại đâu chỉ là một phần ân tình, lần này vì ngươi cầu tới một cái bàn đảo thịnh hội ghế, cũng bất quá là muốn thoáng đền bù trong lòng ta một tia ấy náy mà thôi. Cùng ngươi khi đó trợ giúp ta so sánh, điểm này ân huệ lại coi là cái gì đâu. Nàng cũng không biết chính mình có thể được cứu ra, chính là trước mắt cái này nàng coi là kém chút bị chính mình hại chết thổ địa thần ở sau lưng bày mưu nghi kế. Nàng chỉ coi là chính mình lúc trước kém chút đem bằng hữu kéo vào vạn kiếp bất phục vực sâu, trong lòng tràn đầy ấy náy. Lý Tiêu lặng lặng nghe, liên tục khoát tay nói, điện hạ không cần thiết nói như thế. Tiểu tiên lúc trước chưa từng cùng đi, bất quá là tự biết pháp lực thấp, sợ liên lụy điện hạ mà thôi. Điện hạ có thể có này tâm, tiểu tiên đã là vô cùng cảm kích, sao là xin lỗi mà nói. Hắn lần này giỏi đoán ý người lời nói, càng làm cho Hồng Y tiên tử trong lòng ủi tiếp. Nàng nhìn trước mắt cái này từ đầu đến cuối không tiêu ngạo không tự ti, không màng danh lợi thổ địa thần, càng phát ra cảm thấy thuận mắt. Trong lòng cũng thầm hạ quyết tâm, ngày sau nhất định phải lại nhiều thêm trông nom. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một lát, Hồng Y tiên tử liền đem một khối có khắc bản đạo thịnh hội chữ thiệp mời ngọc phù giao cho Lý Tiêu, cũng dặn dò hắn đến lúc đó bằng này phù ra trận liền có thể. Lý Tiêu nhìn xem ngọc trong tay phủ, trong lòng khẽ nhúc đích. Đến, lần này muốn điệu thấp cũng khó khăn. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ. Một cái bản đảo viên thổ địa xuất hiện tại tam giới tối cao quy cách trên yến hội. Bản thân cái này chính là một cái đủ để hấp dẫn vô số ánh mắt kỳ văn. Bất quá nghĩ lại, hắn lại bình thường trở lại. Đi liền đi, a ngược lại chính mình là dân vương mưu ý chỉ, lại có đại công chúa khối này miễn tử kim bài tại. Ai dám góp ý bậy bạn? Mình tới lúc chỉ quản vùi đầu mình ăn. Ít nói chuyện, nhiều cơm khô. Tiếng trầm phát đại tài mới là vương đạo. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn lại lần nữa biến vui vẻ. Đối kia sắp đến bàn đảo thịnh hội, lại cũng sinh ra mấy phần nho nhỏ chờ mong. Chương 34, Hồng Y Lý Tiên Tử chấn kinh. Chương 34, Hồng Y Lý Tiên Tử chấn kinh. Nghe được Hồng Y Lý Tiên Tử kia mang theo thật sâu ấy nấy lời nói, Lý Tiêu chỉ là cười nhạt một tiếng, khe khẽ lắc đầu. Hắn nhìn trước mắt vị này vẫn như cũng là kém chút hại chính mình mà canh cánh trong lòng thiên chi tiểu nữ. Ngữ khí bình thản nói rằng, điện hạ, việc này không cần nhắc lại. Lúc trước ngươi mời ta đồng hành, bản ý là muốn vì ta mưu một phần thiên địa công đức. Đây là thiện ý, ta Lý Tiêu cũng không phải là không biết tốt xấu người. Hắn dừng một chút, ánh mắt thanh tịnh, nhìn thẳng Hồng Y Di Tiên Tử đôi mắt, tiếp tục nói, trên con đường tu hành đều có duyên phận. Ta chưa từng tiến về, là cơ duyên của ta. Điện hạ trải qua kiếp ba, bình an trở về, là điện hạ phúc báo. Ở trong đó, cũng không ai thua thiệt ai nói chuyện. Huống chi, lần này có thể có cơ hội tham dự bàn đảo thịnh hội, do nó tam giới thịnh cảnh, đều là dựa vào điện hạ chi công. Nếu bàn về cảm tạ, cũng nên là ta cảm ơn người mới là. Hắn lời nói này nói đến bằng phẳng lỗi lạc, không kiêu ngạo không tự ti. Đã hóa giải Hồng Y Di Tiên Tử trong lòng ấy nấy, lại đem chủ đề dẫn trở về kia phần thiện ý ân tình phía trên. Trong lời nói, phân tốc năm đến vừa đúng. Hồng Y Di Tiên Tử lặng lặng nghe, trong lòng kia sau cùng một tia khúc mắc cũng tại trong lời nói này tan thành mây khói. Nàng nhìn trước mắt cái này luôn luôn có thể đem chuyện thấy như thế thông thấu thổ địa thần, không khỏi cười một tiếng, trong lòng càng phát giác cùng hắn ở chung là kiện vô cùng thư giãn thích lý chuyện. Tốt, nghe ngươi, việc này như vậy bỏ qua. Nàng không còn xoắn xuýt tại quá khứ, tâm tình cũng hoàn toàn khai lãng, đã trong lòng tảng đá lớn đã buông xuống. Nàng liền liền nghĩ tới một cái khác cái cọc mong nhớ đã lâu chuyện. Đúng rồi, Lý Tiêu. Hồng Y Di Tiên Tử mở miệng nói ra. Vừa rồi ta hỏi ngươi linh căn sự tình, ngươi dường như có khác nói ý, hẳn là kia linh căn lại có cái khác biến hóa. Nàng cũng nhìn ra Lý Tiêu luôn hành cử chỉ bên trong ý tứ, cũng không phải là như nàng nghĩ đơn giản như vậy. Lần này Lý Tiêu lại không có như lần trước như thế giả bộ ngớ ngẩn, trên mặt hắn lộ ra một tia thần bí nụ cười. Đối với Hồng Y Di Tiên Tử là một cái mời thủ thế. Điện hạ, chăm nghe không bằng một thấy. Có chút ngạc nhiên mừng rỡ, vẫn là tận mắt nhìn thấy, mới càng lộ vẻ rõ ràng. Xin mời đi theo ta. Đi vào bàn đảo viên bên ngoài trước đó, hắn cũng đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Gốc kia một mực bị hắn trồng tại tụ lý càn khôn bên trong thần bí hồ lô đằng, ngay tiếp theo chúng quanh kia phiến phỉ nhiều tiến ngưỡng, đều bị hắn lấy tụ lý càn khôn thần thông, hoàn chỉnh na di trở về 9000 năm đảo lâm chỗ sâu. Kia phiến hắn sớm đã bố trí tốt trận pháp bí ẩn đạo trường bên trong. Toàn bộ quá trình, im hơi lặng tiếng, thiên y vô phùng. A, Hồng Y Di Tiên Tử thấy hắn như thế đã tính trước, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia chân chính yêu kỳ. Chẳng lẽ, kia đoạn cây gỗ khô, thật xảy ra chuyện gì nàng không biết dị biến? Nàng không hỏi thêm nữa, chỉ là nhẹ gật đầu. Đi theo Lý Tiêu, cùng nhau đi vào mảnh này nàng từng tới mấy lần, nhưng lại chưa bao giờ chân chính xâm nhập qua bản đảo viên. Hai người xuyên qua 3000 năm mới chín rừng đảo, lại vượt qua 6000 năm một kết quả khu vực. Cuối cùng, đi tới kia phiến bị tử sắc mây mù bao phủ 9000 năm đảo lâm biên giới. Lý Tiêu xe nhẹ đường quen bóp một cái pháp quyết, ở đằng kia nhìn như không có chút nào dị trạng trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Ông, không gian có hơi hơi đãng, cựu chuyển mê tung trận vô hình bình chướng lặng yên mở ra, lộ ra một đầu thông hướng trong đó bí ẩn đạo trường đường mòn. Một cỗ so ngoại giới nồng nặc mấy lần không ngừng có cây mùi thơm ngát cùng tiên thiên linh khí đập vào mặt. Hồng Y Di Tiên Tử đi theo Lý Tiêu, đi vào mảnh này bị trận pháp chỗ ngăn cách tiểu thiên địa, làm ánh mắt của nàng rơi vào cái kia đạo giữa sân cảnh tượng lúc, cả người trong nháy mắt như bị sét đánh, hoàn toàn ngây người ngay tại chỗ. Cước bộ của nàng im bặt mà dừng. Cặp kia từng thấy đã quen thiên đình ngàn vạn kỳ chân dị bảo, từ đầu đến cuối thanh lãnh lạnh nhạt đôi mắt, giờ phút này đống nhiên có bảo, trong đó viết đầy không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung rung động cùng vui mừng như điên. Chỉ thấy kia phiến phì nhiều tiên nhượng phía trên, nơi nào còn có cái gì nửa chết nửa sống cây gỗ khô, thay vào đó là một gốc cứng cắp dây leo. Nó ước chừng mấy trượng chi cao, thân cành bày biện ra một loại cổ pháp huyền hoàn sắc. Phía trên hiện đầy thiên nhiên, bày tỏ thiên địa chí lý huyền ảo đạo văn. Dây leo phía trên, lá xanh như cấp cao nhất phỉ thúy điêu khắc thành, mỗi một phiến đều tản ra sinh cơ bừng bừng, tràn đầy đại đạo thần thông. Mà ở đằng kia nồng đậm lá xanh ở giữa, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay hồ lô đang lẳng lặng treo. Hồ lô kia toàn thân bày biện ra một loại hỗn độn sát thái, đã không phải vàng, cũng không phải ngọc, dường như do thiên địa ở giữa bản nguyên nhất hồng mông chi khí ngưng tụ mà thành. Mặt ngoài tiên quang lưu chuyển, đạo vận do trời sinh. Hồ lô đằng, cái này lại là một gốc sống sơ sở, tràn đầy vô thượng đạo vận hồ lô đằng. Cái này sao có thể? Thật lâu, Hồng Y Di Tiên Tử mới từ cực hạn trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Thanh âm của nàng mang theo một tia không cách nào ức chế run rẩy. Nàng bước nhanh đi tới gần, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm gốc kia hồ lô đằng, cảm thụ được kia cô bàng bạc mênh mông sinh mệnh bản nguyên. Sẽ không sai, đây chính là nàng theo chỗ kia thượng cổ di tích bên trong, cựu tử nhất sinh mới mang ra kia đoạn cây gỗ khô. Có thể, nó không phải đã bản nguyên đoạn tuyệt, sinh cơ xa vời. bị tam giới vô số đại năng khẳng định hết cách xoay chuyển sao? Vì sao? Vì sao nó không chỉ có sống lại, còn rất dài thành như vậy thần dị phi phàm bộ dáng? Đây cũng không phải là cây khô gặp mùa xuân có thể hình dung. Đây quả thực là nghịch chuyển tạo hóa, tái tạo càn khôn vô thượng thần tích. Nàng đột nhiên quay đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía một bên khí định thần nhàn Lý Tiêu, vội vàng hỏi, "Lý Tiêu, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi đến cùng là thế nào làm được?" Đối mặt Hồng Y Di Tiên Tử kia đủ để hòa tan kim thạch ánh mắt, Lý Tiêu lại chỉ là cười nhạt một tiếng. "Điện hạ không cần kinh ngạc." Hắn ngữ khí bình thản nói rằng, "Có lẽ là cái này bản đảo viên phong thủy, cùng cái này linh căn phá lệ hợp ý a." "Phong thủy hợp ý?" Hồng Y Di Tiên Tử nghe được lời giải thích này, khóe miệng không khỏi có chút khẽ nhăn một cái. Lý do này, lừa gạt một chút 3 tuổi hài đồng còn tạm được. Nàng cực kỳ thông minh, trong lòng sớm đã sáng như gương. Cái này bản đảo viên hoàn cảnh tất nhiên huyền diệu, nhưng nếu là không có thủ đoạn nghịch thiên, tuyệt không có khả năng nhường cái loại này bản nguyên đoạn tuyệt thượng cổ linh căn khởi tự hồi sinh. Giải thích duy nhất chính là trước mắt cái này nhìn như lười biếng thổ địa thần, là hắn. Dùng kia không muốn người biết thủ đoạn thần bí, mạnh mẽ đã sáng tạo ra cái này liền đại La Kim Tiên đều không thể hoàn thành kỳ tích. Nàng thật sâu nhìn thoáng qua Lý Tiêu, không tiếp tục truy vấn. Nàng biết, mỗi người đều có bí mật của mình. Lý Tiêu đã không muốn nói, nàng liền không hỏi. Có lẽ, hắn trời sinh liền có một loại nào đó cùng có cây thân hòa, có thể điểm hóa linh căn vô thượng thiên phú a cái này nhận biết. Nhưng Hồng Y Di Tiên Tử trong lòng đối Lý Tiêu cách nhìn, lần nữa đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nếu như nói, trước đó nàng chỉ là đem Lý Tiêu coi như một cái thú vị, đáng giá thâm giao bằng hữu. Như vậy hiện tại, ở trong mắt nàng, Lý Tiêu đã là một cái thâm tàng bất lộ, có được thông thiên bản lãnh nhận thế cao nhân. Trong nội tâm nàng kia phần lòng cảm kích, giờ phút này cũng mang tới vẻ khâm phục. Nàng hít sâu một hơi, đối với Lý Tiêu, trịnh trọng vô cùng lần nữa cúi người hành lễ. "Lý Tiêu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Hôm nay chi tình, ta áo đỏ, vĩnh thế không quên." Cái này thi lễ, nàng đi đến cam tâm tình nguyện, cũng được đúng lẽ thường đương nhiên. Chương 35, Hồ Lô Đằng lai lịch, tam giới đại năng chương 35, Hồ Lô Đằng lai lịch, tam giới đại năng đối mặt Hồng Y Tiên Tử kia trịnh trọng vô cùng đại lễ. Lý Tiêu chỉ là thản nhiên chịu chi, cũng không lại nhiều nói khiêm tốn. Hắn biết, có chút ân tình, không phải dăm ba câu khách sáo liền có thể san bằng. Giờ phút này, bất kỳ chối từ, ngược lại lộ ra dối trá, không bằng thản nhiên tiếp nhận, làm cho đối phương an tâm. Hắn tiến lên một bước, đem Hồng Y Tiên Tử hư nâng đỡ, cười nhạt một tiếng nói, điện hạ nói quá lời, có thể tự tay nhường cái loại này thần vật trọng mãn sinh cơ, tại ta mà nói, cũng là một cọc chuyện may mắn. Hồng Y Tiên Tử ngồi dậy, trong đôi mắt đẹp rung động cùng vui sướng vẫn như cũ khó mà bình phục. Nàng lần nữa đưa ánh mắt về phía gốc kia hỗn độn hồ lô đằng, vòng quanh nó chậm rãi đi vài vòng. Một bên nhìn, một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong miệng bùi ngùi mãi thôi. Nói đến, quả nhiên là tạo hóa trêu ngươi. Nàng nhẹ giọng tự nói, thanh âm bên trong mang theo một tia dư vị cùng may mắn, lúc trước đưa nó phó thác với ngươi, ta kỳ thật cũng không ôm lấy bất cứ hy vọng nào. Chẳng qua là cảm thấy, cái này bàn đảo viên chính là tam giới linh khí hội tụ chỗ, có lẽ có thể khiến cho nó nhiều tổn tục chút thời gian, không đến mức hoàn toàn hóa thành cho bụi. Tạm thời cho là, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh mà thôi. Nàng quay đầu, nhìn xem Lý Tiêu, trong mắt dị sắc liên tục, lại tuyệt đối không ngờ rằng, ngươi lại thật cho ta một niềm vui vô cùng to lớn. Lý Tiêu, thủ đoạn của ngươi, quả nhiên là sâu không lường được. Lý Tiêu nghe vậy, chỉ là cười cười, từ chối cho ý kiến. Hắn đem chủ đề nhẹ nhàng nhất chuyển, thuận thế hỏi trong lòng mình tồn chữ đã lâu nghi hoặc. Điện hạ, tiểu tiên có một chuyện không rõ, mong rằng điện hạ giải thích nghi hoặc. Hắn chỉ vào gốc kia hồ lô đằng, tò mò hỏi, này linh căn thần dị phi phàm, nền móng chi thâm hậu, quả thật tiểu tiên cuộc đời ít thấy. Không biết điện hạ, đến tột cùng là từ chỗ nào đạt được như thế thần vật? Nó lại có dạng gì lai lịch? Nghe được vấn đề này, Hồng Y Di Tiên Tử trên mặt tâm tình vui sướng thoáng thu liễm, thay vào đó là một vẻ hồi ức cùng nghiêm trọng. Nàng chấm ngâm một lát, tựa hồ là đang suy tư cái gì, lúc này mới chậm rãi mở miệng, giảng thuật lên một đoạn không muốn người biết thượng cổ bí văn. Việc này nói rất dài dòng, vậy vẫn là mấy trăm năm trước, ta phụ hoàng chi mệnh, tuần hành tam giới, thể nghiệm và quan sát dân tình. Tại dọc đường Nam Thiệm Bộ Châu cùng Tây Như Hạ Châu chỗ giao giới một mảnh man hoàng chi địa lúc, trong lúc vô tình xâm nhập một chỗ đắp lên cổ cấm chế bao phủ bí cảnh. Kia bí cảnh bên trong, linh khí sớm đã khô kiệt, vạn vật tàn lụi, dường như trải qua một trận hủy thiên diệt địa thượng cổ đại chiến, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, mảnh vỡ pháp bảo khắp nơi có thể thấy được. Hiển nhiên là một chỗ thượng cổ tiên thần di tích đạo trường. Một bên, Lý Tiêu lặng lặng nghe. Hồng Y Di Tiên Tử tiếp tục nói, ta vốn cho rằng đây chẳng qua là một chỗ bình thường thượng cổ di tích, cũng không quá nhiều vật có giá trị. Ngay tại ta chuẩn bị rời đi thời điểm, lại bị một đạo trùng thiên hào quang bảo khí hấp dẫn. Trong mắt của nàng hiện lên một tia lòng vẫn còn sợ hãi vẻ mặt. Ta lần theo bảo quang tìm đi, phát hiện quang mang kia đúng là theo một gốc sớm đã khô héo mục nát to lớn dây leo phía trên phát ra. Kia dây leo chỉ lớn, có thể so với sơn nhạc, cho dù là sớm đã chết đi vô tận tuyết nguyệt. Hai cốt phía trên vẫn như cũ quanh quẩn lấy một cỗ làm lòng người thần chiến lật tiên thiên đạo vận, mà ở đằng kia khô héo cự đằng bên cạnh, ta liền phát hiện nó. Hồng Y Di Tiên Tử chỉ vào trước mắt hỗn độn hồ lô đằng, trong giọng nói mang theo một tia không xác định, lúc ấy nó chính là như vậy cây gỗ khô bộ dáng, không có chút nào sinh cơ, nhưng nó liền lặng lặng nằm tại kia khô héo cự đằng gốc rễ, bị kia cuối cùng một đạo hào quang bảo khí bao phủ từ dưỡng. Ta có thể cảm giác được bọn chúng hai người ở giữa dường như tồn tại một loại nào đó đồng căn đồng nguyên chặt chẽ liên hệ. Ta lúc ấy liền suy đoán cái này đoạn cây gỗ khô có lẽ chính là gốc kia khô héo cự đẳng để lại duy nhất sinh cơ, lai lịch tất nhiên không thể coi thường. Thế là ta liền động để nó khôi phục suy nghĩ. Nghe đến đó, Lý Tiêu trái tim đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Khô héo hổ lô đẳng cự đẳng, tản ra hào quang bảo khí. Trong đầu hắn trong nháy mắt hiện lên một cái như sấm bên tai danh tự, Tiên Tiên Thập Đại Linh Căn đứng đầu, Hỗn Độn Hổ Lô Đẳng. Truyền thuyết gốc kia thần dây leo, sinh tại Bất Chu Sơn, sau bởi vì Vu Yêu đại chiến, Bất Chu Sơn bị đục gãy, thần dây leo cũng theo đó sụp đổ. Hẳn là, Hồng Y Tiên Tử thấy, chính là cái kia trong truyền thuyết Tiên Tiên Hổ Lô Đẳng hải cốt, mà trước mắt mình cái này gốc, chính là gốc kia vô thượng thần dây leo để lại dưới một điểm cuối cùng bản nguyên tinh hoa biến thành. Cái suy đoán này, nhường Lý Tiêu tâm thần cũng vì đó chấn động. Nếu thật là như thế, vậy mình trong tay chính là một gốc tiềm lực vô tận, đủ để so sánh bất kỳ tiên thiên linh căn vô thượng chí bảo. Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh đào hải lãng, trên mặt vẫn như cũ ung dung thản nhiên, tiếp tục hỏi, thì ra là thế. Kia điện hạ về sau có thể từng vì cứu sống này linh căn, tìm kiếm hỏi tham qua trong tam giới cái khác đại năng. Tự nhiên là đi tìm. Hồng Y Di Tiên Tử nghe vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, lắc đầu bất đắc dĩ, đạt được vật này sau, ta như nhặt được chí bảo. Trở về thiên đình sau, liền lập tức bắt đầu nghĩ trăm phương ngàn kế. Ta từng cầu qua ta mấy vị kia tinh thông cỏ cây dược lý tỉ muội, đã từng bái phỏng qua Bách Hoa Viên Mẫu Đơn Tiên Tử, thậm chí liền chấp trưởng Thiên Đình Đan Dược Tiên Quan, ta đều từng đi cầu dạy qua. Bọn hắn kiến thức rộng rãi, cũng nhìn ra vật này bất phàm, nhưng một phen dò xét về sau, đều là lắc đầu thở dài. Nói về bản nguyên đã đức, sinh cơ đã tuyệt, hết cách xoay chuyển. Lý Tiêu nghe đến đó, thầm nghĩ trong lòng, kia là tự nhiên, bình thường tiên gia, lại há có thể nhận biết cái loại này thần vận, càng đừng đề cập cứu sống. Hắn lại truy vấn, kia, điện hạ có thể từng nghĩ tới đi cầu một cầu những cái kia chân chính tam giới đại năng? Thì như lấy dương chi cam lộ hoạt tử nhân, mọc lại thịt từ xương Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát, hay là chấp trưởng lò bắt quái, có thể luyện chế cửu chuyển kim đan, có nghịch thiên cải mệnh chi năng Thái Thượng Đạo Tổ. Hắn thấy lấy Quan Âm Bồ Tát cùng Thái Thượng Lão Quân thủ đoạn thông thiên, nếu là chịu ra tay cứu sống cái này gốc linh căn, chắc hẳn cũng không phải là việc khó. Nhưng mà nghe được hai cái danh tự này, Hồng Y Lý Tiên Tử trên mặt vẻ cười khổ lại càng đậm. Nàng nhìn xem Lý Tiêu, giống như là nhìn một cái không dành thế sự văn bối, khe khẽ thở dài. Lý Tiêu, ngươi đem chuyện nghĩ đến quá đơn giản. Nàng chậm rãi lắc đầu nói, ngươi nói hai vị này, vị kia không phải quan sát tam giới, siêu nhiên vật ngoại tam giới đỉnh tiêm đại năng. Ngày bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ta liền gặp mặt một lần tư cách đều không có, làm sao đàm luận đi cầu bọn hắn ra tay. Quan Âm đại sĩ mặc dù lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh, nhưng nàng tọa trấn Nam Hải, quanh năm giảng kinh thuyết pháp, không phải là thiên đỉnh sắc lệnh, hoặc là tam giới đại kiếp, sẽ không tùy tiện rời đi nàng tự trúc lâm đạo tràng. Về phần Thái Thượng Đạo Quân Hồng Y Di Tiên Tử thanh âm bên trong, mang tới một tia từ đáy lòng kính sợ, kia càng là tam thanh một trong, đạo môn chi tổ. Lão nhân gia ông ta tại đâu xuất cung trung luyện đan, nhìn như thanh nhàn, kỳ thực là tại lĩnh hội thiên đạo, gắn bó tam giới vận chuyển cân bằng. Hắn mỗi một lần ra tay, đều có thể dẫn động vô biên nhân quả. Chỉ là một gốc linh căn chết sống, há lại sẽ làm phiền lão nhân gia ông ta vận dụng tiêm lịch thiên cựu chuyển kim đan. Bọn hắn là thánh nhân, là kỳ thủ, mà chúng ta, bất quá là thiên địa này trên bàn cờ quân cờ mà thôi. Hồng Y Di Tiên Tử cuối cùng tổng kết nói, kỳ thủ, há lại sẽ tùy ý vì một con cờ được mất, mà tự mình kết quả đâu? Lời nói này cũng làm cho Lý Tiêu minh bạch không ít. Đúng vậy, ai chính mình vẫn là lấy phàm nhân ý nghĩ đi ước đoán những này cao cao tại thượng đại năng. Trong mắt bọn hắn, một gốc linh căn chết sống có lẽ thật không tính là gì đại sự, trừ phi cái này gốc linh căn tồn vong quan hệ tới nào đó trận đại kiếp đi hướng. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Lý Tiêu đối cái này tam giới tàn khốc cùng hiện thực lại có càng sâu một tầng nhận biết, cũng làm cho hắn đối với mình cậu nói càng thêm tin chắc không rời. Cầu người không bằng cầu mình, chỉ có tự thân cường đại khả năng chân chính nắm giữ vận mệnh của mình, mà không phải giống một con cờ giống như tùy ý người khác bài bố. Chương 36 Kim Tiên Đạo Quả, Lạc Bảo Kim Tiền. Chương 36, Kim Tiên Đạo Quả, Lạc Bảo Kim Tiền đưa Tiễn Hồng Y Lìa Tiên Tử. Lý Tiêu đứng tại trong đạo trường, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Theo hồ lô đẳng bí mật bị để lộ, hắn cùng Hồng Y Lìa Tiên Tử ở giữa kia phần lớn nhất ân tình nhân quả, cũng coi như chấm dứt hơn phân nửa. Ngày sau, hắn liền có thể càng thêm yên tâm thoải mái qua cái kia thanh tịnh mỏ cá sinh sống. Hắn tâm niệm khẽ động, rộng lượng tay áo nhẹ nhàng phất một cái, gốc kia thần dị phi phàm hỗn độn hồ lô đẳng. Ngay tiếp theo chung quanh tiên ngưỡng, lần nữa bị hắn vô thanh vô tức thu nhập tụ lý càn khôn bên trong tiểu thế giới. Làm xong đây hết thảy, hắn mới hoàn toàn yên lòng. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội đạo lý, hắn hiểu. Cái loại này thần vật vẫn là giấu ở chính mình động thiên bên trong, ổn thỏa nhất. Hắn thần niệm chìm vào trong tay áo không gian, cẩn thận ngắm nghĩa gốc kia hồ lô đằng. Dây leo phía trên, viên kia lớn nhỏ cơ nắm tay màu hỗn độn hồ lô, vẫn tại chậm rãi hấp thu linh khí xung quanh. Mặt ngoài đạo vận lưu chuyển, thần bí phi phàm. Trong truyền thuyết, gốc kia tiên tiên hồ lô đằng, hết thảy kết xuất bảy nhan sắc khác nhau hồ lô, mỗi một cái đều thành uy trấn tam giới vô thượng linh bảo. Lý Tiêu bước cảm trong mắt tràn đầy chờ mong. Chiêu yêu phiên, chạm tiên phi đao, thử kim hồng hồ lô, chỉ là suy nghĩ một chút những này pháp bảo danh tự cũng đủ để cho lòng người chiều bành trướng. Cũng không biết ta cái này gốc đến tột cùng có thể kết xuất mấy cái hồ lô đến, là chỉ có một cái vẫn là cũng có thể có bảy. Trong lòng của hắn âm thầm tính toán, nhưng cũng biết việc này gấp không được. Trước mắt cái này duy nhất một quả hồ lô còn ở vào thai nghén giai đoạn, khoảng cách chân chính thành thục hiển nhiên còn có cực kỳ dài lâu tuế nguyệt. chỉ sợ còn cần hải lượng bạn một mẫu khí mới có thể đem hoàn toàn thúc. Mà thôi, từ từ sẽ đến, không nóng nảy. Lý Tiêu tùy tính lắc đầu. Ngược lại hắn có nhiều thời gian, đem việc này tạm thời buông xuống. Lý Tiêu sinh hoạt lại lần nữa về tới đầu kia hắn quen thuộc nhất, cũng yêu quý nhất quý đạo trên. Mỗi ngày, hắn vẫn như cũng là cái kia sách theo hồ lô, khiêng ngọc quốc, tại trong rừng đào lắc lư lười nhác thổ địa, tưới nước, xới đất, tuần sát. Sau đó tìm một chỗ một nằm, bắt đầu cái kia bền lòng vững dạ mò cá sự nghiệp. Thiên đình tuyết nguyệt, phảng phất là đứng im. Ngày qua ngày, năm qua năm, xuân đi thu đến, hạ qua đông đến. Trong bất chi bất giác, lại là không biết nhiều ít thời gian trong nháy mắt mà qua. Cái này trong thời gian ngắn, trong tam giới gió êm sóng lặng, lại không cái gì lớn gợn sóng. Hồng Y Di tiên tử cũng là lại đã tới mấy lần, mỗi lần đều sẽ mang chút giao trì đặc hữu tiên nhưỡng quỳnh tương. Cùng Lý Tiêu tại rừng đào bên ngoài nói chuyện phía một lát, lời nói giữa cử chỉ đã sớm đem Lý Tiêu coi là thân phận ngang nhau hảo hữu chí giao. Mà Lý Tiêu thì hoàn toàn đắm chìm trong thực lực phi tốc tăng lên trong vui sướng. Hắn không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ tu trường sinh đạo. Đốt bàn đào viên bình thường đánh thẻ thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được cơ sở ban thưởng 5 năm tu vi, phát động bạo kích khen thưởng thêm tiên đan cựu chuyển đại hoàn đan một cái. Đốt bàn đào viên bình thường đánh thẻ thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được cơ sở ban thưởng 3 năm tu vi, khen thưởng thêm trận pháp điên đảo ngũ hành trận tàn thiên. Đốt bàn đào viên bình thường đánh thẻ thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được cơ sở ban thưởng 10 năm tu vi, ngày qua ngày đánh thẻ chưa hề gián đoạn, ổn định tu vi ban thưởng. Nhường cái kia vốn là thâm hậu vô cùng pháp lực tích lũy, đạt đến một cái mức độ khiến người nghe kinh hãi. Hắn cách kia kim tiên cánh cửa cũng càng ngày càng gần. Rốt cục, tại một cái bình thường buổi chiều, làm Lý Tiêu giống thường ngày, tại đạo trường trên tảng đá chớp mắt, trong lòng mặc niệm đánh thẻ lúc, một đạo cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt hệ thống nhắc nhở âm, tại trong đầu của hắn ầm vang vang lên. Đốt. Kiểm tra tới túc chủ đã ở bản đảo viên liên tục trú lưu tròn 10 ngày, đặt thành đặc thù sự kiện quan trọng thành tựu vạn cổ bản thạch phát động đặc thù đánh thẻ. Phải chăng tiến hành đánh thẻ? Đặc thù đánh thẻ. Lý Tiêu ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, trong lòng vui mừng. Hắn đều nhanh quên còn có cái này gốc dạng. Không nghĩ tới cái này khô khan trạch cư sinh hoạt, vậy mà cũng có thể phát động đặc thù ban thưởng. Đánh thẻ. Lập tức đánh thẻ. Đốt. Sự kiện quan trọng đặc thù đánh thẻ thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tiên thiên pháp bảo, lạc bảo kim tiền. Vâng. Một đạo kim quang ngọc ánh, trong nháy mắt tràn ngập hắn toàn bộ thức hải. Hắn nhìn thấy. Một cái ngoài tròn trong bông, hai bên trái phải đều có một đôi nho nhỏ bày cánh cổ phát đồng tiền. Lặng lặng lơ lửng tại trung ương thức hải của hắn. Kia đồng tiền phía trên, khắc lấy huyền ảo tiên thiên phù văn, tản ra một cỗ đủ để cho thiên hạ mọi loại pháp bảo cũng vì đó run rẩy kỳ dị khí tức. Lạc bảo kim tiền. Lý Tiêu trái tim đột nhiên co lại. Cái này, đây chính là trong truyền thuyết kia võ di sơn tán nhân tiêu thăng tao bảo chấn động chi bảo, phong thần diễn nghĩa bên trong bảo vật này vừa ra chuyên lạc thiên hạ pháp bảo, mặc cho ngươi pháp bảo phẩm giai lại cao hơn, thần thông mạnh hơn, chỉ cần bị bảo vật này kim quang vừa chiếu liền sẽ ứng thanh mà rơi, mất đi tất cả thần dị. Mặc dù bảo vật này tựa hồ đối với một ít công đức trí bảo cùng thánh nhân pháp bảo vô hiệu, nhưng công hiệu chi bá đạo, công năng chi người tiên, đã là trong tam giới nhất đẳng đỉnh cấp dị bảo. Đây quả thực là vì chính mình đo thân mà làm lại một cái đại sát khí. Chính mình có khốn tiên thằng chủ điều khiển chế, tụ lý càn khôn chủ khống định. Bây giờ lại nhiều cái này chuyên đấu pháp bảo lạc bảo kim tiền. Cái này bá kiện bộ vừa ra, mặc cho ngươi thần thông cái thế, pháp bảo thông thiên, cũng phải ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Phát. Lần này là thật phát. To lớn vui mừng như điên, trong nháy mắt che mất Lý Tiêu. Mà liên tại hắn tâm thần khuấy động, là cái này niềm vui ngoài ý muốn mà rung động không thôi thời điểm. Trong cơ thể hắn kia sớm đã tích lũy đến cực hạn. Tại huyền tiên cảnh giới đỉnh điểm xoay nhiều hơn 10 năm mênh mông pháp lực, dường như nhận lấy cỗ này thuộc về lạc bảo kim tiền tiên thiên đạo vận kích thích cùng dẫn động. Vâng. Một tiếng im ắng tiếng vang, tại thần hồn của hắn chỗ sâu nổ tung. Tầng kia trở ngại hắn mấy chục năm, theo huyền tiên tới kim tiên kiên cố bích trướng. Tại thời khắc này, lại như bẻ cành khô giống như, ầm vang vỡ vụn. Lý Tiêu cảm giác trong cơ thể mình tất cả đều đang phát sinh lấy nghiêng trời lệch đất chất biến. Hắn tiên thể, tại bát cửu huyền công rèn luyện hạ, vốn là kiên cố vô cùng. Giờ phút này, càng là từ trong ra ngoài lộ ra một cỗ bất hủ không xấu, vạn kiếp bất diệt kim sắc thần vận. Nguyên thần của hắn, càng là trong nháy mắt cất cao, dường như tránh thoát một loại nào đó trói buộc, cùng thiên địa ở giữa nào đó đầu trong còi u minh đại đạo phát tắc, sinh ra một tia huyền chi lại huyền cộng minh. Cùng lúc đó, tại trong lồng ngực của hắn, năm cỗ phân biệt đại biểu cho kim, mộc, nước, lửa, thổ mênh mông tiên khí, như là năm đầu như cự long lao nhanh hội tụ, cuối cùng ngưng tụ thành năm đóa chói lọi vô cùng nói hoa. Tam hoa tụ đỉnh, vũ khí triều nguyên. Cái này chính là kim tiên đạo quả thành tiểu tiêu chí. Một cỗ xa so với huyền tiên cường đại gấp trăm lần không ngừng khí tức khủng bố. Theo Lý Tiêu trên thân lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức lại bị hắn dùng bát cửu huyền công gắt gao ép xuống, một lần nữa biến trở về cái kia 900 năm đạo hạnh, người vật vô hại bộ dáng. Thật lâu, Lý Tiêu chậm rãi mở hai mắt ra. Toàn bộ thế giới trong mắt hắn đều biến khác biệt. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng. Không gian bên trong chạy xôi phát tắc, phía dưới mặt đất trào lên địa mạch. Thậm chí là dòng sông thời gian kia vô hình cỏ rửa. Một loại cường đại trước nay chưa từng có cùng tự tin, theo đáy lòng tự nhiên sinh ra. Đây là một loại sinh mệnh cấp độ bên trên nhảy vọt. Thứ nay về sau, hắn chính là đúng nghĩa kim tiên đại năng, thọ nguyên vô tận, cùng trời đồng thọ. Kim tiên Lý Tiêu mở ra bàn tay, cảm thụ được thể nội kia cỗ bành trướng mãnh liệt, dường như có thể bóp nát sao trời lực lượng kinh khủng. Trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn biết, từ giờ khắc này, chính mình tại cái này nguy cơ tứ phía Tây Du thế giới, mới tính chính thức có được sống yên phận tiền vốn. Hắn hôm nay, có được bát cửu huyền công, tu lý càn khôn tam đầu lục tí tam đại đỉnh tiêm thần thông. Tay cầm khốn tiên thẳng, vạn mục mâu khí bình, lạc bảo kim tiền ba kiện không muốn người biết vô thượng pháp bảo. Hắn tự tin, cho dù là đối đầu thiên đình những cái kia thành danh đã lâu, đại danh đỉnh đỉnh tinh quân đại năng, cũng chưa chắc sẽ rơi xuống hạ phòng. Thậm chí, nếu là xuất kỳ bất ý hắn có nắm chắc, có thể khiến cho bất kỳ một cái nào có can đảm khinh thường hắn kim tiên, đều nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Không tệ, không tệ. Lý Tiêu đứng người lên, giãn ra một thoáng gân cốt, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy không dùng hết lực lượng. Rốt cục, có một chút như vậy sức tự vệ. Chương 37, Thổ Địa Thần cùng Thất Tiên Nữ chương 37, Thổ Địa Thần cùng Thất Tiên Nữ kim tiên đạo quả đã thành. Lý Tiêu tâm thần thông suốt, suy nghĩ thông suốt. Hắn đem kia mới được lạc bảo kim tiền cùng một thân mênh mông pháp lực toàn bộ thu liễm, lần nữa biến trở về cái kia khí tức thường thường, người vật vô hại bản đảo viên thổ địa. Hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này, rõ ràng thân phụ rời sông lấp biển chi lực, mặt ngoài nhưng như cũng là cái kia ai cũng không lọt nổi mắt xanh mỏ cá quán quân. Loại này cực hạn tương phản, nhưng trong lòng của hắn dâng lên một cỗ khó nói lên lời, độc thuộc tại cầu nói đại năng ác thú vị cùng cảm giác an toàn. Hắn đi ra đạo trường, khắp chỉ nhất toán. Khoảng cách bản đảo thịnh hội chính thức mở ra, đã bất quá là nửa ngày chi công. Hắn đang suy nghĩ là nên sớm đi giao chỉ bên ngoài chiếm vị trí tốt xem náo nhiệt, vẫn là tiếp tục tại nhà mình trong đạo trường nằm ngửa. Nhưng vào lúc này, bảy đạo chói lọi vô cùng, nhan sắc khác nhau sáng chói hồng quang, như là chân trời cầu vồng, từ đằng xa chân trời cùng nhau mà đến. Kia bảy đạo hồng quang, những nơi đi qua, tiên nhạc tự minh, dị hương sông và mũi, đem toàn bộ thiên đỉnh trên không đều chiếu rọi đến lộng lẫy. Cuối cùng, cái này bảy đạo đại biểu cho cực hạn mỹ lệ hồng quang, không có chút nào dừng lại, rơi thẳng vào bản đảo viên lối vào chỗ. Quang hoa tán đi, bảy vị dáng người thức tha, dung mạo tuyệt mỹ tiên tử hiện lộ ra thân hình. Các nàng thân mang đỏ, cam, hoàng, lục, thanh, lam, từ bảy sắc cung trang, vòng phi đến gầy, mỗi người mỗi vẻ, có xinh đẹp như lửa, có dịu dàng như nước, có hoạt bát linh động, có nhã nhặn đoan trang. Bảy vị tuyệt sắc tiên tử đứng chung một chỗ, dường như đem giữa thiên địa tất cả sắc thái cùng mỹ hảo đều tập trung vào một thân, cảnh tượng chi kinh diễm, đủ để cho bất kỳ tiên thần cũng vì đó thất thần. Chính là thiên đình bên trong đại danh đỉnh đỉnh bảy vị công chúa điện hạ, Thất Tiên Nữ cầm đầu, tự nhiên là Lý Tiêu người quen biết cũ, đại công chúa Hồng Y Lìa tiên tử. Lý Tiêu thấy thế, trong lòng hiểu rõ, xem ra là đến đón mình vị này đặc biệt khách quý. Thân hình hắn nhoáng một cái, liền đã xuất hiện tại bảy vị tiên tử trước mặt. Đối với các nàng tùy ý chắp tay, trên mặt mang bộ kia chiêu bài thức lạnh nhạt mỉm cười. Gặp qua các vị công chúa điện hạ, hắn không có tự xưng tiểu tiên, cũng không có đi kia hèn mọn đại lễ, chỉ là lấy một loại bình đẳng mà mang theo vài phần xa cách dáng vẻ chào, dường như đối mặt không phải tiên đế chi nữ, mà là bảy vị đã lâu không gặp lão hữu. Hắn bộ này trong dung bình tĩnh bộ dáng, lập tức liền đưa tới còn lại 6 vị tiên tử hiếu kỳ. Các nàng ngày bình thường thường thấy tiên quan nhóm bộ kia kinh sợ, cẩn thận chặt chẽ bộ dáng, chưa từng gặp qua như vậy tùy tính lạnh nhạt thổ địa thần. Đại tỷ, vị này chính là ngươi thường xuyên nhắc lên, vị kia thú vị bản đảo viên thổ địa sao? Một vị người mặc áo xanh, tính tình nhất là hoạt bát tiên tử nháy linh động mắt to, tò mò hỏi. Hồng Y Dị tiên tử gật đầu cười, không tệ, hắn chính là Lý Tiêu. Nàng đang muốn là song phương giới thiệu, một cái vượt quá tất cả mọi người dự kiến thân ảnh, lại chủ động theo trong tỷ muội đi ra, chính là vị kia khí chất ấm huyền nhàn tĩnh, luôn luôn bị cho rằng có chút thanh lãnh nhạt nhẽo nhị công chúa, Tô Y Lìa tiên tử. Chỉ thấy nàng đi đến Lý Tiêu trước mặt, mang trên mặt một vẻ phát ra từ nội tâm ôn hòa thân cận ý cười, chủ động mở miệng chào hỏi, "Lý thổ địa, chúng ta lại gặp mặt." Thanh âm của nàng nhu huyền dễ nghe, kia phần rất quen cùng thân thiết, tuyệt không phải là lần đầu gặp mặt khách sáo. Một màn này, lập tức nhường ở đây cái khác 5 vị tiên tử đều mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Các nàng nhị tỷ là cái gì tính tình, các nàng rõ ràng nhất. Ngày bình thường, Tô Y tiên tử đối nhân xử thế, mặc dù ôn hòa, nhưng cũng từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại lễ phép khoảng cách cảm giác. Cho dù là đối với các nàng những này thân tỉ muội, cũng cực ít sẽ biểu hiện ra như thế chủ động nhiệt tình bộ dáng. Hôm nay đây là thế nào? Thế nào đối một cái không có danh tiếng gì nho nhỏ thổ địa, càng như thế nhìn với con mắt khác. Đại tỷ áo đỏ cùng hắn có biết, còn có thể lý giải. Có thể nhị tỷ lại là khi nào cùng hắn có cái loại này giao tình? Trong lúc nhất thời, chúng tiên nữ ánh mắt tại Lý Tiêu cùng Tố Y tiên tử ở giữa qua lại dò xét, tràn đầy tìm tòi nghiên cứu cùng bắt quái ý vị. Lý Tiêu trong lòng cười thầm, trên mặt lại là ung dung thản nhiên. Hắn biết, Tố Y tiên tử cử động lần này là tại hướng hắn phóng thích thiện ý, hắn đối với Tô Y tiên tử khẽ bước cằm, lạnh nhạt nói, gặp qua nhị công chúa điện hạ. Hồng Y tiên tử thấy thế, cũng có chút kinh ngạc, bất quá nàng tâm tư thông minh, lập tức liền đoán được mấy phần. Nghĩ đến là lần trước nhị muội đến đây tuần tra bàn đảo, cùng Lý Tiêu trò chuyện vui vẻ, lúc này mới dẫn là chi kỷ. Thế là nàng cười hòa giải nói, tốt, đã các ngươi cũng nhận biết, vậy liền giảm bớt ta giới thiệu. Tô Y tiên tử cũng đã nhận ra bọn tỷ muội kia ánh mắt khác thường, dịu dàng trên gương mặt bay lên một vệt nhàn nhạt đỏ ửng. Nàng nhẹ giọng giải thích nói, vài ngày trước, ta phụng mẫu hậu chi mệnh, đến đây tuần tra bản đảo mộc, từng cùng Lý thổ địa từng có một phen trò chuyện. Ta gặp hắn mặc dù thân cư vị trí cuối, lại không mộ danh lợi, tâm cảnh đạm bạc, cùng ta có chút hợp ý, trong lòng rất là thưởng thức. Nàng lần này giải thích, hợp tình hợp lý. Chúng tiên nữ nghe xong, mặc dù trong lòng vẫn như cũ hiếu kỳ, nhưng cũng không tốt hỏi nhiều nữa, chỉ là nhìn về phía Lý Tiêu trong ánh mắt càng nhiều mấy phần trịnh trọng cùng hiếu kỳ. Có thể đồng thời đạt được đại tỷ cùng nhị tỷ hai vị này ánh mắt cao nhất tỷ tỷ ưu ái, cái này nho nhỏ thổ địa thần trên thân sợ là thật sự có cái gì trô hơn người. Một phen nho nhỏ nhạt đệm qua đi, Hồng Y tiên tử liền mở miệng nói, tốt, không còn sớm nữa, chúng ta nên khởi hành tiến về giao chỉ. Lý Tiêu, ngươi liền cùng chúng ta đồng hành a. Làm phiên điện hạ rồi. Lý Tiêu lạnh nhạt đáp. Dứt lời, bảy vị tiên tử riêng phần mình lái tường vân, bảy sắc hồng quang lần nữa bay lên. Mà Lý Tiêu cũng lái cái kia đóa không chút nào thu hút thổ hoàng sắc tường vân, không nhanh không chậm đi theo cầu vồng bảy sắc bên cạnh. Này tấm kỳ lạ cảnh tượng, trong nháy mắt liền trở thành thiên đình bên trong một đạo độc nhất không hai phong cảnh. Bảy vị phong hoa tuyệt đại, thân phận tôn quý thiên chi tiểu nữ, như là chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng, vây quanh một cái pháp lực thường thường, không chút nào thu hút thổ địa thần. Bọn hắn một đường hướng phía giao trì phương hướng bay đi. Những nơi đi qua, đưa tới vô số tiên thần ghé mắt cùng kinh ngạc. Mau nhìn, đây không phải là bảy vị công chúa điện hạ sao? Trời ạ, các nàng bên cạnh cái kia tiên quan là ai? Có thể cùng bảy vị công chúa đồng hành? Nhìn hắn kia bảo phục, dường như chỉ là bất nhập lưu thổ địa thần. Cái này sao có thể? Ta không có hoa mắt ta. Một cái thổ địa thần, có tài đứa gì, có thể được bảy vị công chúa như thế ưu ái. Trên đường đi, vô số tiếng bàn luận xôn xao. Từ phía dưới tiên đảo Quỳnh Lâu bên trong truyền đến. Vô số đạo hoặc chấn kinh, hoặc ghen ghét, hoặc tìm tòi nghiên cứu thần nghiệm. Như có như không đảo qua Lý Tiêu trên thần. Nếu là đổi bình thường tiên quan. Tại như thế bạn chúng chú mục phía dưới, bị nhiều như vậy thượng tiên, đại năng dùng thần nghiệm xem kỹ. Sợ là sớm đã dọa đến đạo tâm bất ổn. Liền đám mây đều khống chế không được, tại chỗ từ giữa không trung rơi xuống dưới. Nhưng mà Lý Tiêu lại giống như chưa tỉnh, hắn vẫn như cũng là bộ kia mây trôi nước chảy, không quan tâm hơn thua bộ dáng. Hắn chắp hai tay sau lưng, đứng ở cái kia đóa chậm ung dung thổ hoàng sắc tường vân phía trên, ánh mắt bình tĩnh thưởng thức bốn phía thiên cung tiên cung, thỉnh thoảng còn cùng bên cạnh mấy vị tiên tử nói chuyện phiếm vài câu. Cái kia phần phát ra từ thực chất bên trong thong dong cùng bình tĩnh, dường như chung quanh những cái kia kinh ngạc ánh mắt đàm phán hòa bình bàn luận âm thanh, đều chẳng qua là phất qua bên tai thanh phong, căn bản là không có cách trong lòng hắn nhấc lên nửa phần gợn sóng. Hắn bộ này thái sơn sụp ở trước mà sắc không đổi dáng vẻ, rơi vào cùng nhau tiến lên thất tiên nữ trong mắt, càng làm cho các nàng đối với hắn đánh giá lại cao mấy phần, nhất là mấy vị kia lần đầu cùng hắn thâm giao công chúa điện hạ, trong lòng càng là âm thầm lấy làm kỳ. Trong lúc nhất thời, các nàng đối Lý Tiêu lòng hiếu kỳ cũng đạt tới đỉnh phong. Chương 38, thịnh hội bắt đầu, đặc thù đánh thẻ. Chương 38, thịnh hội bắt đầu, đặc thù đánh thẻ. Giao chỉ, thiên đình bên trong nổi danh nhất tiên cảnh một trong. Nơi đây quanh năm tiên khí mở mịt, điềm lành rực rỡ, quỳnh hoa khắp nơi trên đất, cỏ ngọc quỳnh hoa không tạ, thanh tùng thúy bách trường xuân. Tương tòa từ cả khối mỹ ngọc điêu khắc thành tiên tiểu, vượt ngang tại sóng biết mênh mang giao chỉ phía trên, kết nối lấy từng tòa xa hoa lộng lẫy đỉnh đài lầu các. Ngày hôm nay giao chỉ càng là so trong ngày thường náo nhiệt gấp trăm ngàn lần. Vô số tiên thần đại năng theo tam giới tứ phương, lái tường vân, cưới tiên thú cùng nhau mà đến. Chỉ thấy kia giao chỉ bên ngoài bạch ngọc trên quảng trường, sớm đã là ngựa xe như nước, thần quang sáng chói. Đông phương Sùng Ân Thánh Đế, Nam cực Trường Sinh Đại Đế, Tây phương Thái cực Thiên Hoàng Đại Đế, phương Bắc Bắc cực Tử Vi Đại Đế, Vũ phương Ngũ Lão, Sáu Tư, Bảy Nguyên, Bát Cử, Cửu Diệu, Mười Đều, từng bị tại trong tam giới dậm chân một cái, đều có thể dẫn tới một phương chấn động đại nhân vật. Giờ phút này đều mang ấm áp nụ cười, lẫn nhau hàn huyên, cùng nhau đi hướng kia sớm đã chuẩn bị tốt tiến hội. Lý Tiêu theo thất tiên nữ cùng nhau rơi xuống tường vân, đặt vào cái này bạch ngọc quảng trường. Phóng tầm mắt nhìn tới, đầy giấy đều là thần tiên trong truyền thuyết nhân vật. Mỗi một cái đều khí tức như vực sâu biển lớn, đạo hạnh sâu không lường được. Thấp nhất, sợ cũng là kim tiên tu vi. Trong đó Thái Ức kim tiên, thậm chí là đại la kim tiên cấp bậc tồn tại, càng là chỗ nào cũng có. Lý Tiêu đem khí tức của mình gắt gao áp chế ở 900 năm địa tiên tiêu chuẩn, đi theo thất tiên nữ sau lưng. A, bảy vị công chúa điện hạ tới. T, các nàng bên cạnh vị kia là người nào? Hảo hảo lạ mặt, khí tức cũng như thế yếu đất. Có thể cùng bảy vị công chúa điện hạ đồng hành mà đến, không phải là vị kia tam giới đại năng hậu bối. Vô số ánh mắt lần nữa tập trung tại Lý Tiêu trên thân. Những ánh mắt này, so với trước đó những cái kia bình thường tiên quan nhìn trộm, muốn tới đến càng thêm sắc bén, càng thâm thúy hơn, dường như có thể đem người thần hồn đều nhìn thông thấu. Nhưng Lý Tiêu vẫn như cũng là bộ kia không hề bận tâm bộ dáng. Nhưng vào lúc này, một cái cởi mở tiếng cười truyền đến. Bảy vị công chúa điện hạ, các ngươi xem như tới. Chỉ thấy tay kia nắm bảo tháp 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 Thiên Vương Lý Tịnh, đang cùng mấy vị tinh quân chuyện trò vui vẻ. Nhìn thấy thất tiên nữ đến, lập tức cười tiến lên đón. Tại bên cạnh hắn, còn đi theo cái kia chân đạp phong hỏa luân, vẻ mặt kiệt ngạo Na Cha Tam Thái tử. Na Cha ánh mắt quét qua, liền rơi vào trong đám người cái kia không hợp nhau Lý Tiêu trên thân. Ánh mắt hắn sáng lên, nhếch miệng cười một tiếng, lại trực tiếp vượt qua đám người, hùng hùng hổ hổ lao đến, rất quen vô Lý Tiêu bà bay. Nha, tiểu tử ngươi có thể à, thế nào lăn lộn tới ta cái này bảy vị tỷ tỷ trong đội ngũ tới? Cái này một cái quen thuộc đập bay, lập tức nhường chung quanh những cái kia nguyên bản còn tại suy đoán Lý Tiêu thân phận các đại năng, cùng nhau sững sờ. Tam đàn hải hội đại thần lại cùng người này quen biết, hơn nữa nhìn bộ dáng này, quan hệ còn không phải bình thường. Lần này đám người nhìn về phía Lý Tiêu ánh mắt biến càng thêm phức tạp cùng ý vị sâu xa. Na Cha bất thình lình bỗ, cùng kia hơi có vẻ quen thuộc chào hỏi, trong nháy mắt nhường Lý Tiêu trở thành toàn trường tiêu điểm. Vô số đạo sắc bén tìm vào nghiên cứu, ánh mắt tò mò, tụ đến, đem hắn từ đầu đến chân quét mấy lần. Lý Tiêu trong lòng âm thầm cười khổ, trên mặt nhưng như cũng là bộ kia lạnh nhạt bộ dáng. Hắn đối với Na Cha tùy ý chắp tay, ngữ khí bình thản nói rằng, gặp qua Tam thái tử điện hạ. Tiểu tiên chỉ là Mông công chúa các điện hạ không bỏ, may mắn đến đây mở mang tầm mắt mà thôi. Tư thái của hắn không kiêu ngạo không tự ti, cũng không có bởi vì đối phương là Tam đàn hải hội đại thần mà lộ ra định ngọn. Phần này thông dong, nhường Na Cha trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn muốn cho rằng cái này tiểu thổ địa tại như thế chiến trận hạ, sẽ dọa đến chân tay luôn cuống. Không nghĩ tới lại vẫn như cũng là bộ này vân đạm phong khinh bộ dáng. Có ý tứ. Na Cha trong lòng thầm nhủ một câu, đối Lý Tiêu lòng hiếu kỳ nặng thêm mấy phần. Bất quá, hắn cũng không có nói thêm gì nữa. Dù sao trong mắt hắn, Lý Tiêu cuối cùng chỉ là một cái pháp lực yếu ớt nho nhỏ thổ địa, còn không đáng đến hắn quan tâm quá nhiều. Hắn quay đầu, đối với Hồng Y Lý Tiên tử bọn người cười nói, bảy vị tỷ tỷ, hôm nay thật đúng là chói lọi, chờ một lúc cần phải nhiều mời ta mấy chén. Người cái này tiểu hoạt đầu, liền nhớ chúng ta tiến ngưỡng. Hồng Y Lý Tiên tử cười một tiếng, cùng Na Cha nói dẫn lên. Một trận nho nhỏ phong ba như vậy bỏ qua. Tại giao chỉ tiên quan dẫn dắt hạ, đám người bắt đầu dựa theo thân phận phẩm giai, theo thứ tự ngồi vào vị trí. Thất tiên nữ ghế, tự nhiên là nương tựa chủ vị, vô cùng tôn quý. Mà Lý Tiêu thì được an bài tại ghế cuối cùng nhất. Hắn thản nhiên ngồi xuống, không có chút nào không được tự nhiên. Như là đã thành tiêu điểm, vậy liền dứt khoát thoải mái nhìn đủ. Cái loại này tam giới đại lao tể tụ một đường cảnh tượng, thật là ngàn năm một thở. So với hắn kia quan thiên kính bên trong trực tiếp muốn chân thực, rung động nhiều. Ánh mắt của hắn bất động thanh sắc theo trong hội trường chậm rãi đảo qua. Chỉ thấy kia tới gần chủ vị khu vực, ngồi đều là trong tam giới chân chính đỉnh tiêm tồn tại. Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế, thanh khí lượn lờ, khuôn mặt nhân cùng, tự có một cỗ hóa sinh vạn vật vô thượng uy nghi. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Hạc Phát Đồng Nhan, cầm trong tay một thanh vải trượng đầu rồng, quanh thân thọ nguyên chi khí nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất. Tây Phương Thái Cực Thiên Hoàng Đại Đế cùng Phương Bắc Bắc Cực Tử Vi Đại Đế, thì theo thứ tự là Kim Quang cùng Tinh Quang hộ thể, thần uy lẫm lẫm, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Đây cũng là trong truyền thuyết, cùng Ngọc Hoàng Đại Đế cùng xưng là bốn ngự bốn vị thiên đế. Bọn hắn hiệp trợ Ngọc Đế chấp trưởng thiên địa, quyền hành ngọc trời, là thiên đỉnh chân chính hoạch tâm quyết sách tầng lớp. Tại bọn hắn bên cạnh thân, một vị người mặc một mạc đạo bảo, trần trụi hai chân, lôi thôi lết thiết lao thần tiên, đang cố tự theo trong tay áo lấy ra một cái đỏ dược tiên quả, răng rắc gặm, ăn đến thật quá mức, đối hết thảy chúng quanh đều không thèm để ý chút nào. Chính là kia tam giới nghe tiếng tán tiên, Xích Cước Đại Tiên. Hắn tuy không tiên trước, lại giao hữu rộng lớn, đạo hạnh cao thâm. Cho dù là bốn ngự thấy hắn, cũng muốn khách khí xưng một tiếng nói huynh. Mà tại khác một bên, một cái tóc trắng xóa, khuôn mặt hiền lành, cầm trong tay một cây phất trần lão giả, đang cười híp mắt cùng chung quanh tiên quan nhóm chuyện trò vui vẻ. Hắn nhìn tựa như một cái nhà bên lão ông, người bật vô hại. Nhưng Lý Tiêu lại có thể cảm giác được, trên người hắn kia cố cùng thiên địa phù hợp, dường như thiên đạo hóa thân giống như hòa hợp khí tức, sâu không lường được. Không hề nghi ngờ, người này chính là Thiên Đình quan ngoại giao, Ngọc Đế phụ tá đắc lực, Thái Bạch Kim Tinh. Xuống chút nữa, chính là Nhị Thập Bát Tinh Tú, Cửu Diệu Tinh Quan, Tứ Đại Thiên Vương trở địa tiên giới thành danh đã lâu chính thần. Bọn hắn hoặc top 5 top 3, hoặc nhắm mắt dưỡng thần, mỗi một cái đều khí tức trầm ngưng, pháp lực mênh mông, tạo thành thiên đình lực lượng trung kiên. Lý Tiêu thấy say sương ngon lành, trong lòng âm thầm đem những cái này truyền thuyết bên trong nhân vật cùng mình biết tin tức từng cái đối ứng. Loại cảm giác này, tựa như là kiếp trước truy tinh tộc, đột nhiên gặp được cả phòng thần tượng chân nhân, mới lạ mà thú vị. Hắn đang nhìn nhập thần, lại cảm giác được một ánh mắt rơi vào trên người mình. Hắn quay đầu nhìn lại, vừa vặn đối đầu Na Cha cặp kia thanh tịnh mà mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu đôi mắt. Chỉ thấy Na Cha chẳng biết lúc nào đã ngồi xuống Hồng Y Tiên tử bên cạnh, đang ở một bên câu được câu không cùng mấy vị công chúa cười nói, một bên dùng khỏe mắt quét nhìn đánh giá chính mình. Hắn dường như vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, cái này thường thường không có gì lạ thổ địa thần, đến tuột cùng là dựa vào cái gì, có thể đồng thời đạt được bảy vị mắt cao hơn đầu công chúa điện hạ ưu ái. Lý Tiêu thấy thế, cũng không thèm để ý, chỉ là hữu hảo đối với hắn khẽ bước cằm, xem như bắt chuyện qua. Na Cha thấy hắn như thế bình tĩnh, ngược lại cảm thấy có chút không thú vị, nên miệng liền không nhìn hắn nữa. Ngay tại bọn này tiên chắc chắn đến, bầu không khí dần dần nhiệt liệt thời điểm, một hồi vô cùng trang trọng, vô cùng uy nghiêm tiên nhạc theo giao chỉ chỗ sâu nhất quan tài vang lên. Ngay sau đó, vô số dáng người luyện chuyển tiên nga, tay nâng lưu hương, xách theo lãng hoa, như chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng, theo trong mây mù chậm rãi đi ra, phân loại hai bên. Một cỗ chí cao vô thượng, thống ngự tam giới uy hoàng thiên uy, chậm rãi giáng lâm. Ở đây tất cả tiên thần, bất luận là tứ ngự thiên đế, vẫn là Xích Cước Đại Tiên, đều tại thời khắc này không hẹn mà cùng đứng dậy, chỉnh lý y quan, thần sắc trang nghiêm không mình hành lễ. Chỉ thấy tia mây mù cuối cùng, một vị người mặc cựu long bảo, đầu đội bình thiên quan, khuôn mặt uy nghiêm, trong đôi mắt dường như ẩn chứa nhật nguyệt tinh thần vô thượng tồn tại, đang cùng kia ung dung hoa quý mẫu nghi thiên hạ vương mẫu nương nương sóng vai mà đi, chậm rãi đi hướng chủ vị. Người đến chính là tam giới chi chủ, vạn thần chi hoàng, hạo thiên kim khuyết vô thượng chí tôn tự nhiên diệu hữu di la đến thật ngọc hoàng thượng đế. Ngọc hoàng đại đế cùng vương mẫu nương nương tại chủ vị phía trên ngồi xuống. Ngọc đế ánh mắt bình tĩnh đảo qua toàn trường, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi một vị tiên thần trong hai. Chúng khách ra miễn lễ, bình thân vào chỗ, tạ bệ hạ, nương nương. Chúng tiên cùng kêu lên hết lại, lúc này mới dám ngồi xuống lần nữa. Theo Ngọc đế vương mẫu đến, trận này ngàn năm một lần bàn đảo thịnh hội cũng chính thức kéo ra màn che. Sơn chân hải vị, gan rồng tụ thủy, tiên quả quỳnh tương, như là nước chảy bị tiên nga nhóm đã bưng lên. Sáo trúc quản dây cung thanh âm vang lên lần nữa, càng có mỹ lệ tiên tử ở trong sân nhẹ nhàng nhảy múa. quả nhiên là tiên gia thịnh cảnh, không phải tầm thường. Lý Tiêu ngồi ghế chót, mừng rỡ thanh nhàn. Hắn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Chỉ quản cúi đầu, đem trước mặt bàn bên trên mỹ thực tiên quả, từng cái đưa vào trong miệng. "Ân, cái này ngàn năm hỏa táo, mùi vị không tệ, linh khí dồi dào. A, cái này vạn năm ngọc dịch, cảm giác cam thuần, dư vị vô tận." Hắn ăn đến thật quá mức. Mà liên tại hắn cầm lấy một quả tử văn tương hạch lớn tiên đạo, chuẩn bị kỹ càng tốt nhấm nháp một phen cái này đỉnh cấp thần vật tư vị lúc. Một cái chỉ có chính hắn có thể nghe được thanh âm, không có dấu hiệu nào, tại trong đầu của hắn ầm vang vang lên. "Đốt." Kiểm tra tới túc chủ lần đầu tham dự tam giới tối cao quy cách thịnh hội bản đảo đại hội, hài lòng đặc thù điều kiện, phát động đỉnh cấp đặc thù đánh thẻ. Phải chăng tiến hành đánh thẻ? Chương 39, Tam bảo ngọc như ý, thượng thanh linh bảo bảy trận tổng cương chương 39, Tam bảo ngọc như ý, thượng thanh linh bảo bảy trận tổng cương đỉnh cấp đặc thù đánh thẻ. Mấy người này kim quang long lánh chữ lớn. Nhường Lý Tiêu kia ngay tại gặm quả đào động tác, cũng hơi dừng lại. Trong lòng của hắn vui mừng. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Cái này bàn đào thịnh hội chính là tam giới nhân quả hội tụ chi địa, lại là thiên đỉnh khí vận cường thịnh nhất thời điểm. Chính mình có thể trà trộn vào đến, bản thân liền là một cọc cơ duyên to lớn. Phát động đặc thù đánh thẻ, quả thật là chuyện hợp tình hợp lý. Chỉ là cái này đỉnh cấp hai chữ, ngược lại để trong lòng của hắn sinh ra mấy phần chờ mong. Đánh thẻ. Trong lòng của hắn không chút do dự, mặc niệm một tiếng. Đốt. Đỉnh cấp đặc thù đánh thẻ thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được hậu thiên công đức chí bảo, Tam bảo ngọc như ý. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được vô thượng trận pháp truyền thừa, thượng thanh linh bảo bảy trận tổng cương. Vâng. Hai đạo bàng bạc minh ngông, hoàn toàn khác biệt nhưng lại giống nhau ẩn chứa vô thượng đạo vận huyền quang. Trong nháy mắt tại trong đầu của hắn ầm vang nổ tung. Một đạo là ôn nhuận tường hòa công đức kim quang, ngưng tụ thành một thanh toàn thân từ dương chi bạch ngọc điêu khắc thành, trên đó khảm nạm lấy ba viên sáng chói bảo châu ngọc như ý bảo vật này vừa ra. Lý Tiêu chỉ cảm thấy nguyên thần của mình đều bị một cô ấm áp công đức chi khí bao vây, không nói ra được dễ chịu, dường như liền nhiễm một chút phàm trần nhân quả, đều bị gột rửa tịnh hóa rất nhiều. Tam bảo ngọc như ý, bảo vật này tuy là ngày mai chi vật, lại bởi vì ẩn chứa khai thiên công đức, diệu dụng vô tận, đã có thể dùng để trấn áp khí vận, bảo vệ nguyên thần, vạn pháp bất xâm. Cũng có thể dùng để công kích, một khi tế lên, liền nặng như núi lớn, uy lực vô tận. Càng quan trọng hơn là, bảo vật này không dính nhân quả, là đánh người một côn, giết người cướp của tuyệt hảo lợi khí. Mà đổi thành một đạo huyền quang, thì càng thêm mênh mông cùng huyền ảo. Kia là một mảnh từ ước vạn vạn trận pháp phù văn tạo thành sáng chói tinh hà. Trong đó đã bao hàm Chu Thiên Tinh Đầu đại trận, Chu Tiên kiếm trận, Vạn Tiên đại trận chờ trong truyền thuyết hủy thiên diệt địa vô thượng sát trận hư ảnh. Vô số liên quan tới bảy trận, phá trận, diễn hóa trận pháp huyền diệu chí lý, như là một đầu lao nhanh không thôi đại đạo trường hà, điên cuồng mà tràn vào trong đầu của hắn. Thượng Thanh Linh Bảo bảy trận tổng cương. Cái này, đây không phải trong truyền thuyết. Vị Tiêu Tam Thanh một trong Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn trận pháp đại đạo tổng cương sao? Lý Tiêu trái tim đột nhiên co lại. Hắn hoàn toàn bị cái này ban thưởng cho chấn kinh. Hắn đã sớm đoán được, tham gia bản đạo thịnh hội, tất nhiên có thể thu được một lần đặc thù đánh thẻ cơ hội. Ban thưởng cũng tất nhiên bất phàm. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, hệ thống lần này vậy mà như thế hào phóng, trực tiếp đem cái loại này đủ để cho tam giới tất cả đại năng cũng vì đó đỏ mắt vô thượng truyền thừa, đưa đến trên tay mình. Đây chính là thánh nhân cấp bậc trận pháp đại đạo a. Mặc dù chỉ là bảy trận tổng cương, mà không phải những cái kia hoàn chỉnh đại trận bản thân, nhưng giá trị thậm chí so một cái đỉnh tiêm chí bảo còn muốn chân quý. Ý vị này, chỉ cần hắn có thể đem phương pháp này tìm hiểu thấu đáo, liền có thể lấy thiên địa làm bàn, lấy vạn vật là cờ, tiện tay bố trí ra các loại huyền diệu vô cùng sát trận, huyễn trận, khấu trận. Khá lắm. Lần này ta cái này bản đạo viên coi như không chỉ là mỏ cá nơi tốt. Lý Tiêu trong lòng trong nháy mắt biến lửa nóng, hắn cơ hồ là vô ý thức liên bắt đầu quy hoạch lên tương lai mình mai rùa thăng cấp kế hoạch. Cái này lớn như vậy bản đảo viên, 3600 gốc tiên tiên linh căn, bản thân chính là một cái thiên nhiên linh khí dư thừa to lớn trận cơ. Chính mình xem như nơi đây thổ địa thần, đối với chỗ này một ngọn cây con cỏ nhất thổ nhất thạch đều như lòng bàn tay, có được thiên nhiên địa lợi ưu thế. Nếu là lại đem cái này thượng thanh linh bảo bảy trận tổng cương bên trong huyền diệu trận pháp lặng yên không một tiếng động, một tầng lại một tầng bố trí tại cái này bản đảo viên bên trong, đến lúc đó đừng nói là kim tiên, thái ất kim tiên, chỉ sợ sẽ là đại la kim tiên đích thân đến. Một cái sơ sẩy cũng phải hãm ở bên trong, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Này chỗ nào vẫn là bản đảo viên, đây rõ ràng chính là một cái hất lên vườn trái cây áo ngoài, trong tam giới nhất không thể phá vỡ siêu cấp thành lũy, một cái đúng nghĩa tuyệt đối an toàn mai rùa. Nghĩ tới đây, Lý Tiêu tâm tình càng thêm thư sướng. Hắn chỉ cảm thấy chính mình kia an ổn mò cá sinh hoạt lại nhiều nhất trọng kiên cố vô cùng bảo hộ. Ngay sau, chính mình tại cái này trong mai rùa đánh thẻ tu luyện lĩnh hội trận pháp, quả nhiên là ngấp lại đều cảm thấy tràn ngập cảm giác an toàn. Hắn bình phục một chút tâm tình kích động, ánh mắt lần nữa nhìn về phía trên yến hội. Hắn giờ phút này tâm cảnh đã khác biệt, kim tiên đạo quả đã thành, lại phải hai kiện vô thượng trí bảo cùng truyền thừa. Hắn lại nhìn giữa sân những này uy danh hiển hách tiên thần đại năng lúc, trong lòng đã mất nửa phần kính sợ cùng thần trương, chỉ còn lại thuần phí bình tĩnh cùng xem kỹ. Tứ ngự thiên đế đạo hạnh sâu không lường được, khí tức cùng tiên đạo tương hợp, sát thực cường đại. Xích cước đại tiên nhìn như không bị trói buộc, kỳ thực pháp lực nội liễm, phản pháp quy chân, là chân chính cao nhân. Thái bạch kim tinh, tiểu lý tàng đao, sâu không lường được, tuyệt đối là lão ngân đệ, tốt nhất đừng trêu chọc. Về phần những cái kia tinh quân, thiên vương, mặc dù cũng đều là kim tiên, thái ất kim tiên cấp bậc tồn tại, nhưng ở Lý Tiêu xem ra, cũng liền chuyện như vậy. Nếu là mình bằng lòng, xuất kỳ bất ý phía dưới, dùng Lạc Bảo Kim tiền đánh dụng pháp bảo của bọn hắn, lại dùng Khốn Tiên thẳng trói lại, một bộ quá trình xuống tới, chỉ sợ bọn họ liền cơ hội phản kháng đều không có. Thì ra, trong bất chi bất giác, ta cũng đã coi là một phương cao thủ. Lý Tiêu trong lòng âm thầm cảm khái, lấy hắn bây giờ thực lực tổng hợp, nếu là ném tới hạ giới, tuyệt đối là thỏa thỏa, có thể làm hại một phương đỉnh cấp lớn yêu vương. Cái này nhận biết, nhưng trong lòng của hắn lực lượng lại nhiều thêm mấy phần. Đương nhiên, lực lượng về lực lượng, cầu nói chi tâm lại không thể lay động. Có thể nằm mạnh lên, ai lại bằng lòng đi chém chém giết giết đâu? Hắn lần nữa đem lực chú ý thả lại trận này thịnh hội bản thân. Chỉ thấy giao chỉ bên trong, tiên nhạc mở mịt, dáng múa huyền chuyển, thân mang thải y tiên nga nhóm, như là xuyên hoa hồ điệp đồng dạng, bưng từng bàn tản ra mở mịt hào quang tiên đạo, qua lại tân khách ở giữa. 3000 năm mới chín tiên đạo, an có thể thân nhẹ thể kiện, đắc đạo thành tiên. 6000 năm mới chín tiên đạo, an có thể hà nâng phi thăng, trường sinh bất lão. Mà kia cấp cao nhất, 9000 năm mới chín tử văn tương hoạch lớn tiên đạo, càng là hào quang vạn đạo, dị hương sông vào mũi, người ăn liền có thể lập tức thành liền tiên tiên đạo quả, đồng thọ cùng trời đất. Chúng tiên gia nhóm một bên thưởng thức cái này tam giới độc nhất vô nhị đỉnh cấp tiên quả, một bên uống lấy giao chỉ đặc hữu bình tương ngọc dịch, lẫn nhau ở giữa chuyện trò vui vẻ, luận đạo cách nói, bầu không khí một mảnh tường hòa. Lý Tiêu nhìn trước mắt cảnh tượng này, trong lòng càng thêm cảm khái. Cái này thiên đỉnh, tốt bao nhiêu a, trật tự rành mạch, tiên khí quấn về quấn. Không có hạ giới những cái kia chém chém giết giết phân tranh, cũng không có hồng trần thế tục phiền não. Chỉ cần an phận thủ thường, liền có thể hưởng thụ cái này vô tận thọ nguyên cùng an nhàn. Ngẫu nhiên còn có thể tham gia cái loại này đỉnh cấp tiến hội. Ăn uống chùa, ăn nhờ ở đâu? Cái này không phải liền là chính mình tha thiết ước mơ của sống thần tiên sao? Về phần những cái được gọi là kiến công lập nghiệp, danh dương tam giới, cùng trước mắt cái này an ổn bát sát so sánh, lại coi là cái gì đâu? Cầu tại thiên đỉnh, quả nhiên là nhân tuyển tốt nhất. Lý Tiêu hài lòng cầm lấy viên kia tử văn tương hoạch lớn tiên đạo, hung hăng cắn một miệng lớn. Thơm ngọt chất lỏng tại trong miệng nổ tung, hóa thành tinh thuần nhất tiên thiên linh khí, tư dưỡng hắn kim tiên đạo quả. Ân, thật là thơm. Chương 40, Chân Võ Đãng Ma chương 40, Chân Võ Đãng Ma giao chỉ thịnh hội, tiên nhạc đồng bền, an uống linh đỉnh. Lý Tiêu ngồi ghế chót, căn cứ ăn nhiều lấy thêm, nói ít thiếu nhìn nguyên tắc. Đem trước mặt mình bàn càn quét đến 7-8 phần. Kia 9000 năm mới chín tử văn tương hoạch lớn tiên đạo, quả nhiên danh bất hư truyền. Một quả vào trong bụng, liên hóa thành bảng bạc tiên tiên linh khí. Nhưng cái kia vừa mới bước vào kim tiên đạo quả, đều ngưng thật mấy phần. Cái này nếu có thể hàng ngày coi như ăn cơm, đừng nói thái ớt kim tiên, chỉ sợ liền đại la kim tiên đều ở trong tầm tay. Hắn đang đắc ý địa phẩm nếm lấy một chén từ bạn năm thạch trung nhũ sản xuất ngọc dịch quỳnh tương, thưởng thụ lấy cái này khó được phúc lợi. Nhưng luôn luôn có chút hiếu kỳ ánh mắt, cùng một chút không sợ lạ tiên quan, đánh vỡ hắn phần này yên tĩnh. Dù sao, hắn thất tiên nữ thượng khách thân phận, thật sự là quá mức chói mắt. Vị này tiên hữu, nhìn xem rất là lạ mặt a, không biết ở đâu tòa tiên sơn tu hành. Quan tư chứ gì? Một vị người mặc bát quái đạo bào, cầm trong tay phất trần, nhìn tiên phong đạo cốt tiên quan, bưng chén rượu, cười ha hả đi tới. Lý Tiêu nhận ra hắn, chính là nhị thập bát tinh tú bên trong cơ thủy báo, một vị uy tín lâu năm kim tiên. Lý Tiêu đặt chén rượu xuống, không nhanh không chậm đứng người lên, tùy ý chắp tay, lạnh nhạt nói, "Không, dám, tại hạ bàn đảo viên thổ địa Lý Tiêu, một giới mặt đẳng tiểu tiên mà thôi." Bàn đảo viên thổ địa. Kia cơ thủy báo nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia không che giấu nổi kinh ngạc. Hắn từ trên xuống dưới đánh giá Lý Tiêu một phen, nghi ngờ trong lòng sâu hơn. Một cái 900 năm đạo hạnh nho nhỏ thổ địa thần, là như thế nào ngồi vào trên vị trí này tới? Bất quá, hắn cũng là thành tinh nhân vật. Thấy Lý Tiêu mặc dù tu vi không cao, nhưng khí độ thông dong, lại cùng thất tiên nữ cùng bàn, liền biết người này tuyệt không đơn giản, phía sau nhất định có chính mình không biết rõ chỗ dựa. Thế là, hắn cười ha ha một tiếng, cũng không nói ra, chỉ là nhiệt tình nói rằng, hóa ra là Lý Tiên Hữu, thất kính thất kính. Bàn đạo viên chính là thiên đỉnh trọng địa, Tiên Hữu có thể ở này đang trực, có thể thấy được là thân phụ phúc đức hạng người. Đến, ta kính Tiên Hữu một chén. Lý Tiêu cười nhạt một tiếng, nâng chén đáp lễ, uống một hơi cạn sạch. Có cơ thủy báo cái này mở đầu, lục tục lại có một chút chức vị không cao không thấp, tâm tư linh hoạt tiên quan đến đây đáp lời. Có là tứ trực công tào bên trong một vị nào đó thần tướng, có là ngũ đầu tình quan bên trong nào đó vị trúc quan. Bọn hắn phần lớn cùng cơ thủy báo như thế, đối Lý Tiêu thân phận tràn ngập tò mò cùng suy đoán, trong lời nói có nhiều thăm dò. Lý Tiêu đối với cái này ứng phó đến thành thạo điêu luyện, hắn cũng không tận lực leo lên, cũng không lộ vẻ cao ngạo. Bất luận đối phương là ai, hắn đều chỉ là bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng, giam ba câu liền đem đối phương thăm dò hóa giải thành vô hình, cũng không đắc tội với người, cũng không tiết lộ nửa phần nội tình. Một vòng xuống tới, hắn cũng là cũng quen biết không ít tiên gia, lan lộn quen mặt, nhưng cũng giới hạn trong này. Những cái kia chân chính quyền cao chức trọng đại năng, như tứ ngự thiên đế, vũ vương ngũ lão, hoặc là giống tháp tháp thiên vương loại kia thống binh đại tướng, phần lớn tâm cao khí ngạo, tự kiềm chế thân phận. Bọn hắn mặc dù cũng đúng Lý Tiêu cảm thấy yêu kỳ, cũng sẽ không thả tư thái, chủ động tới cùng hắn cái này tiểu thổ địa nói tiếp. Trong mắt bọn hắn, Lý Tiêu bất quá là thất tiên nữ nhất thời hưng khởi mang tới tiểu gia hỏa, còn không đáng đến bọn hắn quan tâm quá nhiều. Lý Tiêu đối với cái này cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Hắn muốn cũng không phải là đến làm xã giao, có thể lặng yên vui chơi giải trí mới là hắn mục tiêu cuối cùng. Ngay tại cái này đến hội bầu không khí dần dần đạt tới cao trào, chúng tiên gia nâng ly cả chén, chuyện trò vui vẻ lúc. Chủ vị phía trên, vị kia một mực khuôn mặt bình tĩnh, không nói một lời tam giới chi chủ, Ngọc Hoàng Đại Đế, từ từ đặt xuống trong tay bạch ngọc chén lớn rượu. Một cái nhìn như động tác tùy ý, nhưng trong nháy mắt làm cho cả giao chỉ đều yên lặng xuống tới. Nguyên bản huyên náo sáo trúc quản dây cung thanh âm im bặt mà dừng. Tất cả tiên thần ánh mắt đều không hẹn mà cùng hội tụ đến kia chí cao vô thượng thân ảnh phía trên. Một cỗ vô hình, thống ngự muôn phương uy nghiêm, chậm rãi tràn ngập ra. Chỉ nghe ngọc đế dùng kia không mang theo mảy may tình cảm sát thái, nhưng lại rõ ràng truyền vào mỗi một vị tiên thần trong thai thanh âm, bình thản mở miệng nói, vài ngày trước, Nam Hải yêu hỏa một chuyện, chắc hẳn chúng khanh ra đã có nghe thấy. Lời vừa nói ra, không khí trong sân lập tức đọc lại. Không ít tiên quan đều vô ý thức cúi đầu, không dám nhìn thẳng ngọc đế ánh mắt. Nhất là lấy Thác Tháp Tiên Vương Lý Tịnh cầm đầu võ tướng tập đoàn, càng là từng cái thần sắc trang nghiêm, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Lý Tiêu cũng ngừng ăn uống động tác, trong lòng hiểu rõ. Trọng đầu hí, tới. Chỉ nghe ngọc đế thanh âm, vẫn như cũ bình thản, lại mang tới một tia rõ ràng tức giận. Chấm chi ái nữ, lại trong tam giới, bị một nho nhỏ nghiệt lòng nuốt nhiều hơn 10 năm. Thiên đình mấy lần phái binh, mà ngay cả tung tích dấu vết đều không thể tìm được. Việc này, làm trò cười cho thiên hạ. Nếu không phải chấm thứ hai nữ Tô Y Y, tỷ muội tình thâm, phúc trí tâm linh, tại trong ngộng được cảm ứng, chỉ sợ ta thiên đình công chúa, liền phải khuất nhục vẫn lạc tại yêu tà chi thủ. Thanh âm của hắn đột nhiên cất cao mấy phần, ẩn chứa lôi đình chi nộ. Rất là chấm mặt mũi sao? Không, rất là toàn bộ thiên đình tại trong tam giới uy nghiêm. Việc này đủ để chứng minh ta thiên đình trên dưới thái bình đã lâu, bỏ bê đề phòng. Trong tam giới yêu tà nổi lên một phía, mà chúng ta lại còn không tự biết. Đây là chúng khanh gia chi thất trước, cũng là chấm chi thất xem xét. Huy hoàng thiên uy như lại như thực chất đè ép xuống. Ở đây tất cả thiên thần đều câm như hến, nhao nhao rời tiệc, quỳ giảm xuống đất. Chúng thần có tội, mời bệ hạ bất giận. Nhìn phía dưới quỳ xuống một mảnh chúng tiên thần, ngọc đế trên mặt tức giận mới thoáng thu liễm. Hắn muốn chính là cái hiệu quả này. Gõ, đã đầy đủ. Kế tiếp chính là muốn một lần nữa dựng nên thiên đỉnh kia không cho khiêu khích vô thượng uy nghiêm. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, vượt qua tứ ngự thiên đế, rơi vào võ tướng ghế bên trong. Một vị người mặc màu đen chiến giáp, khuôn mặt lạnh lùng, quanh thân kiếm khí nghiêm nghị, từ đầu đến cuối im lặng không nói, dường như cùng chung quanh ồn ào náo động không hợp nhau tuyệt thế thần tướng trên thân. Hắn cũng không phải là bốn ngự, lại địa vị tôn sùng, chính là thiên đình bên trong chấp trưởng binh qua, chuyên tư sát phạt đỉnh tiêm tồn tại, Bắc Cực tứ thánh đứng đầu, Cửu Thiên Đãng Ma tổ sư, Trần Võ đại đế. Trần Võ. Ngọc đế chậm rãi mở miệng. Thần tại. Trần Võ đại đế ra khỏi hàng, thanh âm trầm thấp, lại ẩn chứa kim qua thiết mã chi khí, dường như có thể chặt đứt tất cả hư ảo. Ngọc đế trong mắt hiện lên vẻ hài lòng, trầm giọng hạ lệnh, Nam Hải yêu hỏa đã bình, nhưng trong tâm giới, như vậy tàng ô nạp cấu chi địa, tuyệt không phải chỉ lần này một chỗ. Nhất là kia Bắc Câu Lô Châu, từ xưa đến nay chính là yêu ma hội tụ chi địa, sát khí trùng thiên, kiệt ngạo bất tuần, không tuân theo thiên đỉnh giáo hóa, sớm đã thành tam giới một lớn lũ ác tính. Chấm, mệnh ngươi lập tức lên, nắm chấm chi kim bài, thống ngự Bắc Phương Thiên Môn, trấn thủ Bắc Câu Lô Châu. Chấm cho ngươi thời gian ngàn năm, 10 vạn tiên binh thiên tướng, mặc cho ngươi điều khiển. Chấm muốn ngươi dẹp tiên kia Lô Châu phía trên ngàn vạn yêu họa, đem tất cả không phục bản giáo, làm hại tam giới yêu vương, ma đầu, toàn bộ chạm giới kiếm. Là ta thiên đỉnh, một lần nữa lập uy. Là cái này tam giới, đổi một cái tươi sáng cả khôn. Lời nói này, nói đến đằng đằng sát khí, nói năng có khí phách. Ở đây chúng tiên nghe xong, đều tâm thần cực chấn. Dẹp tiên Bắc Câu Lô Châu. Đây chính là từ thượng cổ Vu Yêu sau đại chiến, thiên đỉnh lớn nhất một lần hành động quân sự. Độ khó so với chinh phạt một cái Nam Hải Nghiệt Long, cao hơn ra đâu chỉ gấp trăm ngàn lần. Nhưng mà, đối mặt đây cơ hội nhiệm vụ không thể hoàn thành. Trần Võ đại đế tấm kia lạnh lùng trên mặt, lại không có chút nào vẻ làm khó. Hắn chỉ là quỳ một chân trên đất, đối với Ngọc đế, chào theo tiêu chuẩn quân lễ, thanh âm âm vang hữu lực, chém đinh chặt sát. Thần, lĩnh chỉ. Không có dư thừa nói nhảm, chỉ có kiên quyết nhất phục tùng. Đây cũng là thiên đình đệ nhất chiến thần, Cửu Thiên Đãng Ma tổ sư, Trần Võ đại đế. Chương 41, đem bản đảo viên chế tạo thành thành lũy. Chương 41, đem bản đảo viên chế tạo thành thành lũy. Ngọc đế lôi đỉnh chi nộ, cùng kia dẹp điên Bắc Câu Lô Châu kinh thiên ý chỉ, là trận này thịnh đại bản đảo yến hội, vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Sau đó yến hội, bầu không khí mặc dù vẫn như cũ tường hòa, nhưng cũng nhiều hơn mấy phần trang nghiêm. Chúng tiên gia nhóm trong lòng đều tin tưởng, một trận quét sạch tam giới to lớn phong bạo, sắp tại Bắc Câu Lô Châu trên không mở màn. Lý Tiêu đối với cái này, lại là vui thấy kỳ thành. Thiên đình có việc làm, mà lại là đi xa xôi Bắc Câu Lô Châu làm lớn động tác. Ý vị này, trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, thiên đình cao tầng chú ý lực đều sẽ bị Chân Võ đại đế bình yêu đại nghiệp hấp dẫn. Kể từ đó, giống hắn dạng này an phận ở một góc tiểu nhân vật thì càng sẽ không có người đến chú ý chuyện này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là thiên đại hảo sự. Tiến hội kết thúc, chúng tiên tán đi. Lý Tiêu cũng đi theo Thất Tiên nữ sau lưng, rời đi giao chỉ. Lý Tiêu, hôm nay thịnh hội, ngươi cảm giác như thế nào? Hồng Y Di tiên tử cười hỏi, tâm tình hiển nhiên không tệ. Mở rộng tầm mắt, chuyến đi này không tệ. Lý Tiêu cười nhạt một tiếng nói, đa tạ các vị điện hạ dẫn tiến. Ngươi nếu là ưa thích, lần tiếp theo, ta lại vì ngươi hướng mâu sau cầu một cái ghế chính là. Hồng Y Di tiên tử hào khí nói. Vậy liền trước cảm ơn điện hạ rồi. Lý Tiêu cười trả lời một câu. Cáo biệt bảy vị công chúa điện hạ. Lý Tiêu lái cái kia đóa chậm ung dung thổ hoàng sắc tường vân, lắc lắc ung dung về tới chính mình kia xa cách một ngày bản đảo viên. Làm hai chân lần nữa đạp vào mảnh này quen thuộc, chỉ thuộc về chính mình tiên nữ lúc. Hắn mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều lộ ra thoải mái. Ổ vang ổ bạc, không bằng chính mình ổ chó. Giao chỉ tuy tốt, chung quy là người khác địa bàn, tràn đầy quy củ cùng trói buộc. Chỉ có cái này bản đạo viên mới là hắn có thể hoàn toàn buông lỏng, muốn làm gì thì làm tuyệt đối lĩnh vực. Hắn không có một lát trì hoãn, thân hình thoát một cái, liền trực tiếp về tới 9000 năm đảo lâm chỗ sâu, chỗ kia bị cựu chuyển mê tung trận bao phủ bí ẩn đạo trường bên trong. Xác nhận trận pháp hoàn hảo không chút tổn hại, không có bất kỳ cái gì bị xúc động vết tích sau, hắn mới hoàn toàn yên lòng. Khuynh chân ngồi ở kia khối bóng loáng trên tảng đá, hắn tâm niệm khẽ động. Một thanh toàn thân từ dương chi bạch ngọc điêu khắc thành, trên đó khảm nạm lấy ba viên sáng chói bảo châu ngọc như ý, liền chống rông xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Chính là kia theo bàn đảo tịnh hội đỉnh cấp đặc thù đánh trong thẻ lấy được hậu thiên công đức chí bảo, Tam bảo ngọc như ý. Bảo vật này vừa ra, toàn bộ đạo trường bên trong đều dường như bị một cỗ tường hòa, ôn nhuận công đức kim quang bao phủ. Lý Tiêu chỉ cảm thấy tâm thần hoàn toàn yên tĩnh. Mấy ngày liên tiếp bởi vì tu vi đột phá cùng tham gia thịnh hội mà có một chút phù động tâm cảnh, đều tại cỗ này công đức chi khí trấn an hạ, hoàn toàn lắng động xuống dưới. Bảo bối tốt. Lý Tiêu con mắt lóe sáng lên, tỉ mỉ đánh giá trong tay món chí bảo này. Cùng Khốn Tiên Thẳng Bí, Lạc Bảo Kim Tiền kỳ dị khác biệt. Cái này Tam Bảo Ngọc như ý cho người cảm giác là đường hoàng, là nặng nề, là đại khí. Nó toàn thân ôn nhuận, dường như ẩn chứa giữa thiên địa thuần túy nhất thiện ý cùng trật tự. Nhưng ở phần này tường hòa phía dưới, Lý Tiêu lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong đó ẩn chứa là đủ để trấn áp sơn hà, đánh nát sao trời kinh khủng uy năng. Hắn đem một sợi kim tiên pháp lực rót vào trong đó. Liên quan tới bảo vật này đủ loại diệu dụng, cũng giống như thủy triều tràn vào trong đầu của hắn. Bảo vật này chính là một cái chân chính công phòng nhất thể, diệu dụng vô tận đỉnh cấp chí bảo. Để mà phòng ngự, chỉ cần đem bảo vật này treo ở đỉnh đầu, liền có thể rủ xuống vạn đạo công đức kim quang, hóa thành không thể phá vỡ hộ thân bình chướng. Công đức hộ thể, vạn pháp bất xâm, trừ tà lui tránh. Cho dù là ác độc nguyên rủa, ô uế ma khí, cũng đừng hòng cận thân mảy may. Để mà công kích, càng là đơn giản thô bạo. Chỉ cần đem bảo vật này tế lên, niệm động chú quyết, nó liền sẽ lôi cuốn lấy khai thiên tích địa vô thượng công đức chi lực, hóa thành một tòa vô hình thần sơn, hướng phía địch nhân đập xuống giữa đầu. Mặc cho ngươi nhục thân cường hành, thần thông cái thế, tại bực này ẩn chứa thiên đạo chi trọng công đức đả kích phía dưới, cũng phải rơi xương cốt đứt gãy, thần hồn chấn động kết quả. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Lý Tiêu càng là hiểu rõ, trong lòng càng là rung động. Khốn Tiên Thẳng, chủ điều khiển chế. Lạc Bảo Kim Tiền, chủ tước vũ khí. Mà cái này Tam Bảo Ngọc Như Ý, thì là đường đường chính chính cường công cùng cứng gián phòng. Cái này ba kiện pháp bảo nếu là phối hợp lại sử dụng, quả thực là vì hắn chế tạo riêng một bộ vô lại tổ hợp quyền. Trước dùng Lạc Bảo Kim Tiền đánh dụng pháp bảo của ngươi, để ngươi biến thành tay không tất sát, lại dùng Khốn Tiên Thẳng trói lại tay chân của ngươi, để ngươi biến thành đợi làm thịt cứu non. Cuối cùng, thế lên Tam Bảo Ngọc Như Ý, hỏi ngươi là muốn nếm thử cái này công đức thiết quyền tư vị, vẫn là muốn tâm sự hòa bình chân lý. Lý Tiêu cơ hồ có thể tưởng tượng, bất kỳ một cái nào đối địch với hắn đối thủ, tại đối mặt bộ này liền chiếu lúc, sẽ là như thế nào tuyệt vọng cùng biệt khuất. Bây giờ ta, thực lực lại tăng vọt một mảng lớn a. Lý Tiêu tay nắm lấy Tam Bảo Ngọc Như Ý, trong lòng tràn đầy trước nay chưa từng có lực lượng cùng cảm giác an toàn. Hắn biết, từ giờ khắc này, chính mình tại cái này thiên đình bên trong, mới tính chính thức có được có thể cùng những cái kia đỉnh cấp đại năng tách ra một vật tay vô liếng. To lớn vui sướng qua đi, Lý Tiêu rất nhanh liền bình phục tâm cảnh. Thực lực càng mạnh, càng phải điệu thấp. Cầu nói chi tâm, không thể lay động. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem Tam Bảo Ngọc Như Ý cũng thu nhập tụ lý càn khôn bên trong tiểu thế giới. Dùng Bát Cửu Huyền Công pháp lực đem nó cùng mặt khác mấy món chí bảo cùng nhau tầng tầng bao khỏa, hoàn toàn ẩn giấu đi khí tức. Làm xong đây hết thảy, hắn mới cảm giác an tâm rất nhiều. Những ngày tiếp theo, Lý Tiêu sinh hoạt biến so trước kia bất cứ lúc nào đều muốn bận rộn cùng phong phú. Hắn mỗi ngày bài tập, lại nhiều một hạng cực kỳ trọng yếu nội dung, lĩnh hội thượng thanh linh bảo bảy trận tổng cương. Môn này thánh nhân cấp bậc trận pháp đại đạo, huyền ảo cùng trình độ phức tạp, viễn siêu lúc trước hắn sở học bất kỳ cái gì công pháp thần thông. Mỗi một cái phù văn, mỗi một loại biến hóa, đều dường như ẩn chứa vô tận thiên địa chí lý. Hắn đem Tam Đầu Lục Tí thần thông thi triển đến cực hạn. Một cái đầu lâu, tiếp tục rèn luyện Bát Cửu Huyền Công, vững chắc kim tiên đạo quả. Một cái đầu lâu, diễn luyện Tam Muội Chân Hỏa, tụ lý càn khôn chờ đấu chiến thần thông, làm được nhớ kỹ trong lòng. Mà ở giữa chủ đầu lâu, thì đem toàn bộ tâm thần đều đầu nhập vào cái này mênh mông như yên biển trận pháp đại đạo bên trong. Hắn thường xuyên lấy thần niệm làm bút, lấy hư không là giấy. Tại đạo trường bên trong phát họa diễn hóa lấy các loại cơ sở trận pháp mô hình. Theo đơn giản nhất mê tung trận, ngũ hành trận, tới phức tạp hơn cựu cung bắt quái trận, lưỡng nghi vi trận trận. Hắn đắm chìm trong đó, như đói như khát hấp thu những kiến thức này, chỉ cảm thấy một cái thông hướng thế giới mới đại môn ngay tại trước mặt mình từ từ mở ra. Ngoại trừ lý luận học tập, hắn cũng không quên thực tiễn. Mỗi ngày, hắn đều sẽ theo bàn đảo viên các nơi thu lấy một chút ngũ hành thuộc tính khác nhau thiên thạch, linh mục, xem như bảy trận vật liệu. Sau đó lấy đạo trường của mình làm trung tâm, bắt đầu lặng yên không một tiếng động, một tầng lại một tầng bố trí các loại phòng ngự trận pháp, ẩn nặc trận pháp, cùng cỡ nhỏ sát phạt trận pháp. Những trận pháp này vòng vòng đan xen, lẫn nhau tương liên, cùng toàn bộ bản đảo viên địa mạch, linh khí hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Theo ngoại giới nhìn, nơi này vẫn như cũng là kia phiến tiên khí mở mịt rừng đảo, không có chút nào dị trạng. Nhưng chỉ có Lý Tiêu tự mình biết, bây giờ bản đảo viên, nhất là hắn đạo trường chỗ mảnh này khu vực hạch tâm, sớm đã biến thành một cái ngoài lòng trong chặn, sắc cơ tứ phía siêu cấp thành lũy, một cái đúng nghĩa không thể phá vỡ mạnh nhất mai rùa. Thời gian ngay tại như vậy dốc lòng tu hành bên trong, biến bận rộn mà phong phú. Lý Tiêu thích thú, chỉ cảm thấy chính mình mỗi một ngày đều trôi qua so làm thần tiên còn muốn có ý nghĩa. Chương 42, bảy trận bàn đảo viên. Chương 42, bảy trận bản đảo viên tự bản đảo thịnh hội trở về, Lý Tiêu liền hoàn toàn mở ra hắn dân kỹ thuật kiếp sống. Nếu như nói trước đó hắn chỉ là một cái đơn thuần hưởng thụ lấy cuộc sống điển biên mỏ cá quán quân, như vậy hiện tại hắn thì càng giống là một cái say mê với mình sự nghiệp xây dựng cơ bản của ma. Hắn mỗi ngày lớn nhất niềm vui thú không còn là đơn thuần nằm ngựa, mà là đem kia bộ mênh mông như biển thượng thanh linh bảo bảy trận tổng cương từng chút chuyển hóa làm chính mình thấy được, sờ được cảm giác an toàn. Thân ảnh của hắn thường xuyên sẽ xuất hiện tại bản đảo viên các ngõ ngách, khi thì tại 3.000 năm rừng đảo biên giới, lặng yên không một tiếng động chôn xuống một khối từ lúc trong thẻ có được, ẩn chứa dày thổ chi lực khôn nguyên thạch. Khi thì tại 6.000 năm rừng đảo chỗ sâu, dẫn động địa mạch, đem một sợi nhỏ không thể thấy ly hỏa chi tinh phong ấn vu mộ gốc cây đảo gốc rễ. Khi thì lại đến 9.000 năm đảo lâm bên ngoài, lấy tự thân pháp lực làm dẫn, khắc họa xuống từng đạo huyền ảo, có thể ẩn nấp tất cả khí tức liễm tức phù văn. Hắn làm đây hết thảy đều cực kỳ ẩn nấp, cũng cực kỳ xảo diệu. Hắn chưa từng lung lay bản đảo viên căn bản, cũng chưa từng phá hư nơi đây linh khí tuần hoàn. Hắn chỉ là giống một cái cao minh nhất người làm vườn, đối với mình khu vườn này tiến hành tinh tế nhất tu bổ cùng cải tiến. Hắn đem lên thanh trong trận pháp huyền diệu, cùng nơi đây địa mạch, linh căn, thậm chí là mỗi một khối núi đá bố cục đều hoàn mỹ kết hợp ở cùng nhau. Hắn bày ra trận pháp cũng không phải là loại kia quang mang vạn trượng, xem xét liền biết phi phạm cường lực đại trận. Vừa vặn tương phản, hắn bố trí phần lớn là chút nhuận vật mảnh im ắng tinh chất phụ trợ trận pháp. Tỷ như có thể đem tu sĩ khí tức cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể, đạt tới thiên nhân hợp nhất hiệu quả tiểu vô hình nạp tung trận. Lại tỷ như có thể vặn mèo tia sáng cùng thân niệm, để cho người ta giữa bất chi bất giác liền sẽ lách qua nào đó khu vực cựu khúc mê thần trận. Còn có cái kia có thể hội tụ bát phương linh khí, từ trong vô hình tầm bổ trận cơ, nhường trận pháp có thể bản thân vận chuyển, vĩnh viễn không khô cạn tụ linh tiểu chu thiên trận. Những trận pháp này, đơn độc lấy ra, có lẽ uy lực không lớn. Nhưng khi hàng trăm hàng ngàn dạng này tiểu trận pháp, lấy cái kia bí ẩn đạo trường làm hệ tâm, như là trên bàn cờ quân cờ giống như, bị hắn đều đâu vào đấy, một tầng lại một tầng bố trí tại toàn bộ bản đảo viên bên trong lúc, sinh ra hiệu quả, liền đã xảy ra chất biến. Bây giờ bản đảo viên, theo ngoại giới nhìn, vẫn như cũng là kia phiến tiên khí mờ mịt, tường hòa yên tĩnh thiên đỉnh cấm địa. Nhưng chỉ có Lý Tiêu tự mình biết, nơi này sớm đã biến thành một cái từ vô số trận pháp vòng vòng đan xen, lẫn nhau cấu kết mà thành siêu cấp mê cung. Một cái chưa quen thuộc nơi đây người xuống tới, nếu là không dựa theo hắn dự thiết an toàn lộ tuyến hành động, liền sẽ giữa bất chi bất giác bị trận pháp dẫn động, cuốn lên 3 ngày 3 đêm, cuối cùng đầu góc choáng váng theo chỗ cũ bay ra ngoài. Mà hắn đạo trường chỗ mảnh này khu vực hạch tâm, tức thì bị hắn chế tạo thành như thùng sắt tồn tại. 3 tầng trong, 3 tầng ngoài, không chỉ có tầng mấy chục đỉnh cấp ẩn nặc trận pháp, hoàn toàn ngăn cách tất cả thiên cơ cùng thần niệm nhìn trộm. Càng bị hắn lặng lẽ bố trí mấy cái uy lực không tầm thường cỡ nhỏ sát trận, xem như sau cùng bảo hiểm. Những này sát trận, dẫn động chính là 9000 năm bản đảo tiên căn tiên thiên linh khí. Một khi bị phát động, uy lực của nó mạnh, đủ để cho bình thường kim tiên đều uống một bình. Không tệ, không tệ, cảm giác an toàn lại tăng lên một cái cấp bậc. Mỗi khi hoàn thành một chỗ mới trận pháp bố trí, Lý Tiêu đều sẽ hài lòng vỗ tay, trên mặt lộ ra từ đáy lòng nụ cười. Hắn loại này hamster đồn lương thực giống như hành vi, nhường hắn thu được trước nay chưa từng có tâm lý hài lòng. Mà thiên đỉnh cũng vì hắn xây dựng cơ bản đại nghiệp, cung cấp hoàn mỹ nhất tiềm hộ. Bản đảo viên bản thân liền là thiên đỉnh trọng địa, có vương mẫu nương nương bày ra tiên tiên cấm chế bao phủ, vốn là có thể ngăn cách phần lớn thiên cơ thôi diễn. Lại thêm nơi đây chính là thành tịnh chi địa, vài vạn năm đến chưa bao giờ có bất kỳ tà ma làm loạn ghi chép. Bởi vậy, ngoại trừ giống bản đảo thịnh hội trước giờ như vậy, sẽ có chuyên gia đến đây tuần tra bên ngoài. Ngày bình thường, căn bản sẽ không có bất kỳ tiên thần sẽ đem chính mình quý giá thần niệm lãng phí ở mảnh này, ngoại trừ quả đào vẫn là quả đào vườn trái cây phía trên. Cái này cho Lý Tiêu tùy ý phát huy không gian. Thời gian, ngay tại như vậy dốc lòng tu hành cùng trang trí bên trong, an ổn trôi qua. Lại là mấy trăm năm thời gian, trong nháy mắt mà qua. Lý Tiêu tu vi, cũng tại mỗi ngày kiên trì không ngừng đánh thẻ cùng trong tu luyện, đột nhiên tăng mạnh. Kim tiên chi cảnh, hắn sớm đã vững chắc. Kia bất hủ không xấu kim tiên đạo quả, tại đan điền của hắn trong khí hải, chiếu sáng rạng rỡ, tản ra vĩnh hằng bất diệt quang mang. Trong cơ thể hắn pháp lực, so với mới vào kim tiên thời điểm, lại hùng hồn đâu chỉ gấp 10. Mặc dù khoảng cách vậy cần lấy nguyên hội làm đơn vị đến tính toán đạo hạnh, cảm ngộ thời gian pháp tắc thái ớt kim tiên chi cảnh, còn có một cự ly không nhỏ. Nhưng Lý Tiêu nhưng lại có tuyệt đối tự tin. Hắn buông tay, tâm niệm vừa động. Tay trái phía trên, kim sắc khốn tiên thẳng hư ảnh xoay quanh, tản ra phong cấm vạn vật khí tức khủng bố. Trên tay phải, cổ phát lạc bảo kim tiền xoay tít xoay tròn, nhường chung quanh pháp tắc cũng vì đó run rẩy. Mà tại đỉnh đầu của hắn, một thanh ô nhuận, từ công đức chi khí ngưng tụ mà thành tam bảo ngọc như ý, như ẩn như hiện, rủ xuống vạn đạo hộ thể kim quang. Thể nội, bát cửu huyền công tự hành vận chuyển, nhục thân cường hành, vạn pháp bất xâm. Tụ lý càn khôn bên trong, một phương tiểu thế giới ngay tại chậm rãi diễn hóa, tùy thời có thể thôn nạp thiên địa, vây nuốt cường địch. Tam đầu lục tí, tam muội chân hỏa hai đại thần thông, càng là đã sớm bị hắn tu luyện được lô hỏa thuần thanh. Bây giờ ta, nếu là lại đối đầu đầu kia Nam Hải Nhiệt Long Lý Tiêu ngồi trên tảng đá, trong mắt lóe lên một sự tự tin mãnh liệt. Có lẽ, vẫn như cũng không phải đối thủ. Nhưng nếu là muốn đi, Tiêu Nhiệt Long cũng tuyệt không có khả năng giữ lại được ta. Còn nếu là đối đầu giống cự linh thần như thế bình thường kim tiên, ta thậm chí có nắm chắc, tại trong vòng 10 chiêu, liền nhường hắn pháp bảo mất hết, thúc thủ chịu trói. Hắn biết rõ, tiên nhân tầm thường, có thể có một cái hậu thiên linh bảo bản thân, liền đã là thiên đại phúc duyên. Mà hắn nắm giữ trong tay lại là từng cái lai lịch phi phạm, công hiệu nghịch thiên đỉnh cấp dị bảo, lại thêm kia đủ để so sánh thánh nhân truyền thừa công pháp, thần thông cùng trận pháp đại đạo. Hắn bây giờ thực lực tổng hợp, sớm đã không thể dùng đơn thuần kim tiên cảnh giới để cân nhắc. Hắn tự tin, cho dù là đối mặt những cái kia thành danh đã lâu, đạo hạnh cao thâm thái ớt kim tiên, chính mình cũng chưa chắc liền sẽ rơi xuống hạ phong. Ít ra, tự vệ là dư xài. Phần này thực lực cường đại, mang tới là càng thêm kiên định cầu nói chi tâm, như là đã có đủ để ứng đối tuyệt đại đa số nguy cơ át chủ bài. Cái kia còn có cần gì phải ra ngoài chém chém giết giết, nhiễm nhân quả đầu. An an ổn ổn chờ tại cái này chính mình tự tay chế tạo mạnh nhất trong mai rùa. Mỗi ngày đánh thẻ, tu luyện, làm ruộng, xem thủy. Nhìn xem tu vi của mình một chút xíu tăng trưởng, nhìn xem trong tay áo tiểu thế giới từng ngày hoàn thiện, nhìn xem gốc kia hồ lô đằng bên trên hỗn độn hồ lô chậm rãi lớn lên. Cái này mới là thần tiên nên qua thời gian a. Lý Tiêu thích dí dỗi lưng một cái, theo tụ lý càn khôn bên trong lấy ra một cái chính mình bồi dưỡng ngàn năm chú quả, ném vào trong miệng. Ân, hương vị mặc dù so ra kém thế nào, nhưng thắng ở là chính mình loại. Có một phong vị khác. Chương 43, Hầu Vương sắp xuất thế. Chương 43, Hầu Vương sắp xuất thế. Thiên cung phía trên, không biết tuế nguyệt. Đối với trường sinh cửu thị tiên thần mà nói, thời gian là không có giá trị nhất, nhưng cũng nhất lộ ra chân quý đồ vật. Lại là mấy trăm năm thời gian, tại Lý Tiêu kia buồn tẻ mà phong phú mỏ cá trong sinh hoạt, lặng yên trôi qua. Mấy trăm năm nay bên trong, trong tam giới cũng là đã xảy ra không ít đại sự. Làm người ta chú ý nhất, không ai qua được Bắc Câu Lô Châu chiến sự. Từ khi Chân Võ Đại Đế nhận Ngọc Đế pháp chỉ, trấn thủ Bắc Phương Tiên môn về sau, vị kia lấy Đãng Ma làm hiệu vô thượng chiến thần, liền đối với toàn bộ Bắc Câu Lô Châu, triển khai dài đến mấy trăm năm, thiết huyết vô tình tàn khốc thanh tẩy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bắc Câu Lô Châu yêu khí trùng thiên, sát khí tràn ngập, tiếng la giết cùng tiếng kêu rên, cơ hồ chưa hề ngừng. Vô số kiệt ngạo bất tuần, làm hại một phương yêu vương ma đầu. Tại Chân Võ Đại Đế trôi này vô kiên bất tồi chân võ giới kiếm, hồn phi phách tán, hóa thành cho bụi. Thiên đình hiện hách thần uy, khắc thật sâu tại Bắc Câu Lô Châu mỗi một tấc đất phía trên. Lý Tiêu đã từng mấy lần thông qua quan thiên kính, xa xa quan sát qua bên kia tình hình chiến đấu. Loại kia bị thiên diệt địa thần ma đại chiến, thảm thiết trình độ so với lúc trước Nam Hải chi chiến, còn muốn thắng qua không chỉ gấp 10 lần. Mỗi một lần quan chiến, đều để hắn đối thiên đình cường đại, cùng chân võ đại đế kinh khủng chiến lực, có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Cũng làm cho cái kia khỏa cầu tại bản đảo viên, tuyệt không ra ngoài gây chuyện thị phi tâm, biến càng thêm kiên định. Ngoại trừ Bắc Câu Lô Châu chiến sự, thiên đình bản thân cũng là gió êm sóng lặng. Hồng Y Di Tiên Tử sớm đã khôi phục nguyên khí, thường xuyên sẽ đến bản đảo viên tìm Lý Tiêu nói chuyện phiếm. Quan hệ của hai người cũng càng thêm thân cận, sớm đã là không có gì giấu nhau bằng hữu. Ngọc Tố Tiên Tử đã từng bụng trộm tới qua mấy lần, mỗi lần đều cho Lý Tiêu mang đến chút Quảng Hàn Cung đặc hữu bánh quế, thuận tiện nhả dánh một phen thiên đồng nguyên xoáy si tình cùng nàng đảo thuốc kiếp sống một thể. Mà Lý Tiêu chính mình, thì tại mấy trăm năm nay an ổn thời gian bên trong, nên đón lại một lần thực lực bay vọt. Hán Kim Tiên đạo quả đã sớm bị hắn rèn luyện được hòa hợp không tì vết, pháp lực chi hùng hồn so với mấy trăm năm trước lại tinh tiến đến không hết. Càng quan trọng hơn là cái tiêu mạnh nhất mai rùa kiến thiết đại nghiệp cũng lấy được giai đoạn tính huy hoàng thành quả. Bây giờ lấy hắn đạo trường làm hoạch tâm toàn bộ 9.000 năm đảo lâm khu vực, cơ hồ đã bị hắn bố trí thành một cái thùng sắt giống như trận pháp nhóm. Một tầng lại một tầng huyễn trận, đủ để cho đại la kim tiên đều mất phương hướng. Một vòng lại một vòng trói trận, có thể từ trong vô hình giam cầm kẻ xông vào pháp lực cùng nguyên thần. Mà giấu ở chỗ sâu nhất vài tòa cỡ nhỏ sát trận, càng là dẫn động 9.000 năm bản đảo tiên căn tiên thiên bản nguyên chi khí. Một khi toàn lực tôi động, uy lực của nó mạnh, đủ để đối thái ớt kim tiên đều tạo thành uy hiếp chí mạng. Làm xong đây hết thảy, Lý Tiêu mới rốt cục có một tia chân chính, gối cao không lo cảm giác thật. Hắn tin tưởng, cho dù là hiện tại có ai không biết sống chết sống tới, chính mình cũng hoàn toàn có năng lực, tại không kinh động bất luận người nào dưới tình huống, làm cho đối phương tại cái này bản đảo viên bên trong, lặng yên bước hơi khỏi nhân gian. Tu vi vững chắc, hàng ổ an toàn. Lý Tiêu lại khôi phục cái kia nhàn nhã mò cá thường ngày. Một ngày này, tu hành hoàn tất, trong lúc rảnh rỗi, hắn theo thường lệ lấy ra quan thiên kính, đem kính quang nhìn về phía cái kia hắn chú ý nhất địa phương, Đông Thắng Thần Châu, Hoa Quả Sơn. Mấy trăm năm nay đến, hắn nuôi cách một đoạn thời gian, liền sẽ nhìn lên một cái. Mỗi một lần, khối kia bổ thiên thần thạch đều không có biến hóa quá lớn. Nhưng mà, lần này, làm kính quang rõ ràng chiếu rọi rời núi đỉnh phía trên cảnh tượng lúc, Lý Tiêu kia một mực không có chút rung động nào ánh mắt, lại đột nhiên ngưng tụ. Chỉ thấy trong kính, khối kia trải qua vô số năm phơi gió phơi nắng, tắm rửa vô tận nhật nguyệt tinh hoa bổ thiên thần thạch. Mặt ngoài, không ngờ hiện đầy tinh mịn, giống như mạng nhện vết dạng. Mà ở đằng kia vết dạng chỗ sâu, một cỗ bàng bạc mênh mông, cơ hồ muốn xông ra tất cả chói buộc sinh mệnh khí tức, ngay tại điên cuồng phồng lên lấy. Thạch thai bên trong, đoàn kia hỗn độn linh quang sớm đã hóa thành một cái cuộn mình thạch hầu hình thái. Hai mắt nhắm nghiền, lại dường như đã nắm giữ linh trí, ngay tại tích góp lực lượng cuối cùng, chuẩn bị nên đón kia thạch phá thiên kinh, giáng lâm tại thế vĩ đại một khắc. Muốn sắp xuất thế. Lý Tiêu trong lòng, trong nháy mắt lóe lên ý nghĩ này. Hắn khắp chỉ nhất toán, thiên cơ mặc dù vẫn như cũ hỗn độn, nhưng hắn lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Một cỗ sắp quấy tam giới phong vân kiếp khí, đã tại cái này Hoa Quả Sơn trên không, lặng yên ngưng tụ. Hắn biết, vị kia Tây Du đại kiếp bên trong, hoàn toàn xứng đáng duy nhất thiên mệnh nhân vật chính, lập tức liền muốn chính thức leo lên lịch sử sân khấu. Cái này nhận biết, nhường Lý Tiêu trong lòng sinh ra một tia vi diệu, khó nói lên lời cảm giác, có khẩn trương, có chờ mong, cũng có một tia quần chúng sắp nhìn thấy đang hí mở màn hư vấn. Hắn biết, từ giờ khắc này, tam giới bình tĩnh sẽ bị triệt để đánh vỡ. Một trận liên lụy Phật, nói, Thiên Đình, Yêu tộc, Nhân tộc, liên lụy vô số đại năng cùng thánh nhân đánh cờ kinh khủng thế cuộc, sắp chậm rãi mở màn. Bất quá, Lý Tiêu cũng tỉnh không tính quá mức sốt ruột. Căn cứ hắn đối Tây Du kịch bản hiểu rõ, cái con khỉ này mặc dù xuất thế, nhưng cũng sẽ không lập tức liền quay phong vân. Hắn còn cần tại Hoa Quả Sơn bên trên, cùng một đám bình thường hầu tử khỉ tôn nhóm, khoái hoạt chơi đùa, lên làm hơn 300 năm Mỹ hầu vương. Thẳng đến hắn chứng kiến sinh lão bệnh tử, trong lòng sinh ra đối trường sinh khát vọng về sau, mới có thể dứt khoát quyết nhiên vứt bỏ tất cả, đáp lấy mẹ trúc, viễn độ chủ dương. Tiến về cái kia trong truyền thuyết linh đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam tinh động đi bãi sư học nghệ. Kia mới là hắn vận mệnh chân chính bước ngoặt. Hơn 300 năm thời gian, ân, coi như dư giả. Lý Tiêu bước cằm, trong lòng bắt đầu tính toán. Một cái cực kỳ lớn gan suy nghĩ, tại trong đầu của hắn, lặng yên hiện hiện. Muốn hay không? Thừa dịp cái con khỉ này còn chưa học nghệ, còn tâm tính đơn thuần, như là một trương giấy trắng thời điểm, đi cùng hắn kết xuống một phần thiện duyên. Phải biết, cái này Thạch Hầu chính là thiên mệnh chi nhân, thân phụ đại khí vận. Ngày sau càng là sẽ trở thành kia đấu chiến thắng phận, đứng hàng Tây Thiên Linh Sơn. Nếu là có thể tại hắn không quan trọng thời điểm, làm biệt thủ, kết xuống nhân quả, kia tương lai có khả năng lấy được hồi báo, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Ý nghĩ này rất có sức hấp dẫn. Lấy hắn thực lực hôm nay, lặng yên không một tiếng động điều động một bộ hóa thân hạ giới, đi Hoa Quả Sơn làm cái hàng xóm, chỉ điểm một chút kia ngây thơ Thạch Hầu, quả thực là dễ như trở bàn tay. Tùy tiện theo tụ lý càn khôn bên trong xuất ra chút linh quả tiên nưỡng, liên đủ để cho khi đó hầu vương đem hắn dẫn mà sống bình thứ nhất bằng hữu. Nhưng nghĩ lại, Lý Tiêu lại có chút do dự. Không được, không được, phong hiểm vẫn là quá lớn. Hắn rất nhanh liền lắc đầu, bóp tắt ý nghĩ này. Kia Thạch Hầu theo thai nghén tới xuất thế, khác nhất cử khẽ động, đều tất nhiên trong bóng tối bị vô số ánh mắt cho nhìn chằm chằm. Quan Âm Bồ Tát, Tây Thiên Phật Tổ, thậm chí là kia cao cao tại thượng thánh nhân, ai biết có bao nhiêu đại năng đang chú ý hắn. Chính mình tùy tiện nhúng tay, đi cùng cái này thiên mệnh chi tử kết giao, nhìn như là sớm đầu tư, kỳ thực đồng đẳng với đem chính mình trực tiếp bại lộ tại đèn chiếu hạ. Vạn nhất bị vị kia đại năng phát giác được dị dạng, tìm hiểu nguồn gốc, tra được sở hữu cái này nhỏ nhỏ bản đảo viên thổ địa trên thân, kia việc vui nhưng lớn lắm. Vì điểm này hư vô mở mị tương lai hồi báo, mà đem chính mình đặt to lớn như vậy phong hiểm bên trong, cái này hoàn toàn không phù hợp hắn cầu nói hạch tâm lý niệm. Mà thôi, mà thôi. Lý Tiêu cuối cùng vẫn từ bỏ cái này mê người ý nghĩ. Đầu tư có phong hiểm, nhập thị cần cẩn thận. Hắn quyết định tiến lặng theo dõi kỳ biến, xem trước một chút cái con khỉ này xuất thế về sau sẽ dẫn động như thế nào thiên địa dị tượng, lại sẽ dẫn tới nào thế lực chú ý, hết thảy đều kết thúc, thế cục sáng tỏ về sau, lại tính toán sau, vậy lúc này không muộn. Ngược lại, hắn có nhiều thời gian. Nghĩ tới đây, Lý Tiêu tâm tình lại lần nữa biến bình tĩnh trở lại. Hắn thu hồi quan thiên kính, lần nữa nằm lại tới khối kia quen thuộc trên tảng đá. Chơi sắp xuống, có cái cao người đỉnh lấy. Cái này tam giới đại kiếp, tự có những cái kia thánh nhân các đại năng đi quan tâm. Mà hắn, chỉ cần tại cái này bản đảo viên bên trong, an an ổn ổn mà nhìn xem hí. Thuận tiện, lại gọi thẻ, ký tới. Vì mình mạnh nhất mai rùa, lại thêm vào một khối rắn chắc gạch ngói. Cái này, mới là thần tiên nên qua thời gian. Chương 44, Hầu Vương xuất thế, thu hoạch được phá vọng kim đồng. Chương 44, Hầu Vương xuất thế, thu hoạch được phá vọng kim đồng. Lại là mấy chục năm thời gian. Tại thiên đỉnh kia tuyên cổ bất biến yên tĩnh bên trong nháy mắt mà qua. Lý Tiêu vẫn như cũ trải qua cái kia không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ tu trường sinh đạo hài lòng sinh hoạt. Tu vi của hắn, tại kim tiên chi cảnh càng thêm trầm ngưng nặng nề. Khoảng cách kia thái ớt kim tiên cánh cửa, cũng dường như không còn xa xôi. Mà cái kia tòa được mệnh danh là Mai Rùa số 1 bản đảo viên thành lũy, cũng tại ngày khắc phục một ngày tỉ mỉ bố trí, biến càng thêm vững như thành đồng, huyền diệu khó lường. Một ngày này, làm Lý Tiêu hoàn thành một vòng đối thượng thanh linh bảo bảy trận tổng cương lĩnh hội. Theo trong nhập định khi tỉnh lại, nhưng trong lòng đống nhiên không có dấu hiệu nào hơi động một chút. Một cỗ huyền chi lại huyền rung động, theo nguyên thần của hắn chỗ sâu chuyển đến. Dường như trong tam giới, có cái gì cùng hắn cùng một nhịp thở đại sự, sắp tại thời khắc này xảy ra. Ân. Lý Tiêu hơi nhíu mày, khắp chỉ nhất toán, thiên cơ vẫn như cũng là một mảnh hỗn độn. Nhưng hắn lại nhạy cảm giác được, kia có một mực bao phủ tại Hoa Quả Sơn trên không kiếp khí, tại thời khắc này, đã nồng đậm tới cực hạn. Thời điểm, tới rồi sao? Hắn không chút do dự, lập tức lấy ra kia mặt cổ pháp quan thiên kính, đem chính mình kim tiên cảnh giới mênh mông pháp lực, không giữ lại chút nào rót vào trong đó. Mặt kính phía trên, tiên quang lưu chuyển, trong nháy mắt liền khóa chặt tòa kia hắn sớm đã quan sát vô số lần hải ngoại tiên sơn, Đông Thắng Thần Châu, Hoa Quả Sơn. Trong kính cảnh tượng, rõ ràng hiện ra tại trước mắt của hắn. Chỉ thấy kia Hoa Quả Sơn chi đỉnh, vốn chỉ là che kín vết dạng bổ thiên thần thạch, giờ phút này ngay tại run rẩy kịch liệt, chấn động. Giang giác từng đạo càng thâm thúy hơn vết dạng, tại thần thạch mặt ngoài điên cuồng lan tràn. Theo kia vết dạng trong khe hở, bắn ra vạn đạo kim quang, bay thẳng trời cao, đem trọn phiến thiên không đều chiếu rọi đến nóng ánh khắp nơi. Một cỗ bàng bạc mênh mông, tuyệt ngạo bất tuần sinh mệnh khí tức, như là sắp phun trào núi lửa, tại thần thạch nội bộ điên cuồng tích trữ và chạm. Lý Tiêu nín thở, hai mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm mặt kính. Hắn biết, cái này lịch sử tính một khắc, rốt cục muốn tới. Vâng. Một thanh âm vang lên triệt thiên địa tiếng vang, theo trong kính truyền đến. Khối kia trải qua vô tận tuyết nguyệt, hấp thu vô tận nhật nguyệt tinh hoa bổ thiên thần thạch. Tại thời khắc này, ở vang vỡ toang, đá vụn bắn tung trời, bụi mù nổi lên một phía. Mà ở đằng kia đầy trời bụi mù cùng sáng chói kim quang bên trong, một cái toàn thân lông xù, toàn thân ướt sũng thạch hầu, theo kia vỡ vụn thạch thai bên trong, nhảy lên mà ra. Nó vừa ngồi xuống đất, liền học nhân dạng, nhìn trời tứ phương bái ba bái. Lập tức, trong đôi mắt, hai đạo kim quang bắn ra mà ra, như hai đạo như thực chất lợi kiếm, trực tiếp xông vào trời cao, bắn về phía Thiên Đình Đấu Ngưu Cung. Kim quang kia bên trong, tràn đầy với cái thế giới này hiếu kỳ, ngây thơ. Cùng một loại bẩm sinh, bất kính thiên địa, không sợ quỷ thần ngập trời ngạo khí. Cố sự bắt đầu. Lý Tiêu nhìn xem trong kính cái kia vào đầu bức hai, đối chung quanh mọi thứ đều cảm thấy mới lạ thạch hầu, nhẹ giọng tự nói một câu. Ánh mắt của hắn bình tĩnh mà thâm thúy, giống một cái không đếm xỉa đến quần chúng, đang thưởng thức vừa ra đã sớm biết kết cục hài kịch. Mà liên tại thạch hầu xuất thế, kia hai đạo kim quang bắn sông đấu phủ cùng một trong mấy mắt, một cái chỉ có chính hắn có thể nghe được, vô cùng hùng vĩ hệ thống nhắc nhở âm tại trong đầu của hắn ầm vang nổ vang. Đốt. Kiểm tra tới thiên mệnh chi tử thạch hầu chính thức xuất thế, Tây Du đại kiếp mở màn kéo ra, hài lòng định cấp đặc thù điều kiện, phát động đặc thù đánh thẻ. Phải chăng tiến hành đánh thẻ? Đánh thẻ. Đốt. Sử thi cấp đặc thù đánh thẻ thành công. Chúc mừng tốc chủ, quan sát tiên thiên thạch hầu xuất thế, lĩnh ngộ thiên địa tạo hóa chi huyền bí, thu hoạch được vô thượng đồng thuật thần thông, phá vọng kim đồng. Vâng. Một cỗ vô cùng nóng rực, dường như có thể xem thấu tam giới lục đạo tất cả hư ảo kim sắc dòng nước ấm, trong nháy mắt tràn vào hắn hai mắt. Lý Tiêu chỉ cảm thấy hai mắt của mình một hồi nhói nhói, dường như bị hai vòng mặt trời nhỏ cho thiêu đốt lấy. Nhưng nói nhói qua đi, nên đón, lại là một loại trước nay chưa từng có thanh minh cùng thấm luận. Hắn vô ý thức lần nữa nhìn về phía quan thiên kính. Trong kính hoa quả sơn, trong mắt hắn biến hoàn toàn khác biệt. Hắn có thể thấy rõ, kia thạch hầu trên thân quấn quanh lấy một tầng nồng đậm tới tan không ra, mắt thường không thể gặp thiên đạo khí vận. Hắn cũng có thể nhìn thấy, cả tòa hoa quả sơn địa mạch linh khí đang lấy một loại huyền diệu phương thức, cùng kia thạch hầu lẫn nhau hô ứng, phản phất tại chúc mừng lấy vua của bọn chúng sinh ra. Thậm chí, hắn còn có thể mơ hồ cảm giác được, tại cửu thiên phía trên có mấy đạo cực kỳ mịt mờ, nhưng lại vô cùng cường đại ánh mắt, đang như có như không chú ý cái này vừa mới xuất thế thạch hầu. Phá vọng kim đồng, nay thần thông cũng không phải là tính công kích thần thông, duy nhất công hiệu chính là khám phá tất cả hư ảo, khám phá tất cả huyễn tượng, thấy rõ tất cả trận pháp, trực chỉ vạn vật bản nguyên. Có đôi mắt này, bất kỳ huyễn thuật, chứng nhãn pháp, biến hóa chi thuật ở trước mặt của hắn đều đem không chỗ che thân. Tốt, thật là thần thông. Lý Tiêu mừng rỡ trong lòng, môn thần thông này quả thực là vì hắn loại này ưa thích cầu tại phía sau màn, nhìn rõ toàn cục người đo thân mà làm. Có nó, chính mình liền có thể càng thêm rõ ràng nhìn thấu cái này tam giới thế cuộc mỗi một cái nơi hẻo lánh. Tốt hơn lẩn tránh phong hiểm, xu cắt tị hung. Cùng lúc đó, Thiên Đình, Lăng Tiêu Bảo Điện, thạch hầu xuất thế kia hai đạo kinh thiên động địa kim quang, tự nhiên cũng kinh động đến ngay tại làm việc công Ngọc Hoàng Đại Đế. Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, Ngọc Đế nhíu mày, trầm giọng quát: "Thần tại, sớm đã ở ngoài điện đợi mệnh hai vị thần tướng, lập tức tiến lên lĩnh mệnh." Nhanh chóng cùng chấm tra ra, chính là yêu nghiệt quái phá, dám lấy yêu quang va chạm Thiên Đình đấu phủ. Tuân chỉ. Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ không dám thất lễ, lập tức thi triển thần thông, hướng phía hạ giới nhìn lại. Sau một lát, hai người liền trở về trong điện, cung kính hồi bẩm nói: "Khởi bẩm bệ hạ, kim quang kia chính là phát ra từ Đông Thắng Thần Châu Nạo Lai Quốc bên biển, một tòa tên là Hoa Quả Sơn trên đỉnh núi. Nơi đó có một khối tiên thạch, không biết là duyên cớ nào, hôm nay vỡ toang, sinh một thạch trứng, thấy gió hóa thành một cái thạch hầu. Kia thạch hầu bái tứ phương, mắt vận kim quang, lúc này mới va chạm thiên quyết. Bây giờ, kia thạch hầu đã ở trong núi ăn cỏ uống nước, kim quang cũng dần dần thu liễm, cũng không cái gì lớn dị động." Ngọc Đế nghe vậy, trầm ngâm một lát. Hắn khắp chỉ nhất toán, thiên cơ vẫn như cũng là một mảnh hỗn độn, hiển nhiên là bị thánh nhân che đậy. Nhưng hắn lại có thể cảm giác được, việc này dường như cũng không đơn giản. Bất quá, nghĩ lại, hắn lại bình thường trở lại. Phía dưới chi bật chính là thiên địa tinh hoa sở sinh, không đủ là gì. Hắn khoát tay áo, dù kia không mang theo mảy may tình cảm sắc thái thanh âm, bình thản nói rằng, đã không phải cái gì đại yêu làm loạn, liền do hắn đi thôi. Truyền chỉ xuống dưới, các bộ tiên quan, mỗi người quản lý chức vụ của mình, không cần kinh hoàng. Tuân chỉ. Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ không người lui ra. Một trận đủ để chấn động thiên đình dị tượng, cứ như vậy bị Ngọc Hoàng Đại Đế hời hợt ép xuống. Cũng không phải là hắn ngu dốt, nhìn không ra kỳ hoặc trong đó, mà là thân làm tam giới chi chủ, hắn có sự kiêu ngạo của mình cùng tính toán. Đã thánh nhân đã bố trí xong thế cuộc, hắn cái này trên danh nghĩa bảng cờ chi chủ, cần gì phải đi vẽ vời thêm chuyện, xáo trộn người khác tiết tấu đâu. Hắn chỉ cần lặng lặng mà nhìn xem, chờ lấy. Chờ lấy viên này thú vị quân cờ, chính mình nhảy đến bảng cờ của hắn đi lên. Bàn đào viên bên trong, Lý Tiêu thông qua quan tiên kính, đem thiên đình phản ứng thu hết vào mắt, không khỏi âm thầm bật cười. Dường như thiên đình cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn lắc đầu, trong lòng ngùi ngùi mãi thôi. Đây cũng là thiên mệnh lực lượng, cho dù là Ngọc Hoàng Đại Đế, tại biết do khác thường tình huống hạ, cũng không thể không thuận theo tiên ý, đối với chuyện này không giải quyết được gì. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm kiên định chính mình trước đó quyết định, tuyệt không tùy tiện đi cùng cái này thiên mệnh chi tử sinh ra bất kỳ liên quan. Bởi vì, nhất cử nhất động của hắn đều ở đằng kia chút chân chính các đại lão nhìn chăm chú phía dưới. Mình nếu là đụng lên đi, đó chính là tự tìm đường chết. Vẫn là đàng hoàng làm ta quần chúng a. Lý Tiêu thu hồi quan thiên kính, lần nữa nằm lại khối kia quen thuộc trên tảng đá. Hầu tử đã xuất thế, Tây Du bánh răng đã bắt đầu chậm rãi chuyển động, mà hắn chỉ cần tại kiếp nạn này tiến đến trước đó, đem chính mình mai rùa, lại thêm cốt như vậy ước điểm điểm, liền đầy đủ. Chương 45, vọng khí chi thuật chương 45, vọng khí chi thuật thạch hầu xuất thế, mặc dù tại thiên đỉnh đưa tới một hồi nho nhỏ gợn sóng, nhưng rất nhanh liền bị Ngọc Đế hời hợt ép xuống. Tam giới vẫn như cũng là như vậy gió êm sóng lặng. Bắc Câu Lô Châu chiến sự vẫn còn tiếp tục. Trần Võ đại đế hiển hách thần uy, mỗi ngày đều đang vì tiên đình biết mới công văn. Mà Lý Tiêu sinh hoạt cũng lần nữa trở về kia phần hắn nhất yêu quý, buồn kẻ mà phong phú mỏ cá tiết tấu. Hắn mỗi ngày đúng hạn hoàn thành chính mình kia phần thanh nhàn đến có thể phai nhạt ra khỏi cái chim tới công tác, cho bản đào tiên căn tưới tới nước, xới chút đất. Sau đó, liền sẽ lập tức lui về chính mình kia đã sớm bị cải tạo thành siêu cấp thành lũy trong đạo trường, dốc lòng tu hành, bắt cửu huyền công rèn luyện, nhường cái kia kim tiên đạo quả càng thêm sáng chói. Nhục thân chi lực cũng ngày càng tăng trưởng. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều dường như ẩn chứa băng sơn liệt địa chi uy. Thượng Thanh Linh Bảo bảy trận tổng cương lĩnh hội, càng làm cho hắn đối với trận pháp đại đạo lý giải đạt đến một cái cao độ toàn mới. Hắn hôm nay thiện tay bố trí một chút tiểu trận pháp, huyền diệu trình độ đều đủ để nhường bình thường kim tiên mê thất trong đó không cách nào tự kiểm chế. Đương nhiên, tại tu hành lúc rảnh rỗi, hắn cũng nhiều một hạng mới giải trí hoạt động. Mây mưa kỷ, hắn thường xuyên sẽ lấy ra quan thiên kính, đem kính quang nhìn về phía kia xa xôi hoa quả sơn, có chút hăng hái quan sát lấy cái kia vừa mới xuất thế tương lai tể thiên đại thánh. Trong kính, kia thạch hầu quả thật là trời sinh năng mướng, trời sinh tính hoạt bát hiếu động tới cực điểm. Hắn trong mỗi ngày không phải cùng trong núi hổ báo xài lang làm bạn, chính là cùng kia con mai viên hầu là bạn. Ban ngày tại trong khe núi truy đuổi vui lùa ầm ĩ, ngắt lấy quả dại. Trong đêm liền ở vách núi hang đá bên trong cùng đàn thú cùng ngủ. Hắn dường như có dùng không hết tinh lực, mỗi ngày trên nhảy dưới tránh, đem lớn như vậy hoa quả sơn quay đến gà bay chó chạy, nhưng cũng tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Lý Tiêu thấy say sương ngon lành, thỉnh thoảng sẽ còn cầm lấy một quả tiên đảo, một bên đặng vừa hướng trong kính thạch hầu soi mói. Ân, cái con khỉ này mặc dù ngang bướng, cũng là tâm tính không xấu, cùng những cái kia bình thường tình quái ở chung, cũng nhiều là chơi bừa, cũng không sát lục chi tâm. Chật chật, cái này thể trạng, thật sự là không thể chê. Tiên tiên thần thạch biến hành, mình đồng ra sát, lực lớn vô cùng. Lần trước nhìn thấy hắn cùng một đầu tu luyện mấy trăm năm hắc hùng tinh đánh nhau, kia hắc hùng tinh một thân yêu lực thôi động lên, bình thường tiên tiên đều phải nhượng bộ lui binh, kết quả bị cái này không có nửa điểm tu vi hầu tử đè xuống đất, dừng lại quả đấm, đánh cho là mặt mũi bầm dập, kêu cha gọi mẹ. Lý Tiêu phát hiện, cái này thạch hầu mặc dù chưa học được bất kỳ thần thông phép thuật, nhưng bằng mượn bộ kia trời sinh cường hành vô song nhục thân, cùng kia cố không sợ cường quyền dũng mãnh chi khí, lại cũng giữa bất chi bất giác thành cái này hoa quả sơn một mẫu ba phần đất bên trên tiểu bá vương. Bình thường có chút đạo hạnh tiểu yêu thấy hắn đều phải đi vòng, sợ bị cái này không nói đạo lý lăng đầu thanh cho có lên. Nhìn xem cái con khỉ này vô ưu vô lự, tự do tự tại bộ dáng, Lý Tiêu trong lòng cũng có chút cảm khái. Cái này có lẽ mới là hắn trong cả đời vui sướng nhất, thuần túy nhất một quãng thời gian. Một khi hắn sau này đạp vào kia cầu tiên vấn đạo con đường, liền mang ý nghĩa hắn đem hoàn toàn thân bất do kỷ quấn vào trận kia quét sạch tam giới kinh khủng trong ván cờ, cũng không còn cách nào quay đầu. Thời gian ngay tại như vậy bình tĩnh mây nuôi khỉ thường ngày bên trong từng ngày trôi qua, xuân qua hạ đến, thu gặt đông tàng, hoa quả sơn bên trên quả dại quen một mùa lại một mùa. Một ngày này thời tiết dị thường nóng bức, kia thạch hầu đang dẫn theo một đoàn bình thường biên hầu tại trong khe núi chơi nước nghỉ mát. Bọn hắn lẫn nhau hát nước, truy đuổi đùa giỡn, chơi đến thật quá mức. Chơi đùa một hồi, kia thạch hầu bỗng nhiên chỉ vào khe núi cuối cùng, một chỗ dòng nước chảy xiết, theo trên vách đá lao nhanh mà xuống to lớn thác nước. Đối với đàn khỉ đều lớn, các ngươi nhìn, thác nước kia về sau, hơi nước mà mịt, cũng không biết cất giấu thứ gì. Trong chúng ta, ai có bản lĩnh, có thể chui vào, lại bình yên vô sự đi ra, chúng ta liền bái hắn là vua, như thế nào? Hắn trời sinh liền có một cỗ lãnh tụ khí chất. Lời vừa nói ra, đàn khỉ lập tức nhao nhao hưởng ứng, cao giọng gọi tốt. Nhưng mà, đối mặt kia dòng nước chảy xiết, tiếng như buôn lôi to lớn thác nước, lại không một cái hầu tử có can đảm tiến lên nếm thử. Kia thạch hầu thấy thế, cười ha ha một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý cùng ngạo khí. Hắn lúc này tách ra chú khỉ, hô lớn một tiếng, xem ta. Dứt lời, hắn liền thả người nhảy lên, không sợ hai chút nào, trực tiếp hướng phía kia to lớn thác nước đột nhiên bật vào. Tới, tới. Kinh điển kịch bản diễn ra. Bàn đào viên bên trong, Lý Tiêu thấy cảnh này lập tức tinh thần tỉnh táo, liền trong tay tiên nhưỡng đều quên uống. Hắn biết cái này nhập chủ thủy liêm động chính là kia thạch hầu theo một cái bình thường sơn đại vương lột sắc thành chân chính mỹ hầu vương mấu chốt một bước, cũng là hắn vận mệnh bên trong cái thứ nhất trọng yếu bước ngoặt. Trong kính, kia thạch hầu xông vào thác nước về sau, chỉ thấy trước mắt rộng mở trong sáng. Thác nước về sau lại có động thiên khác, một tòa do trời không sai vật liệu đá tạo thành cầu đá, từng tòa bát đá thạch lò, giường đá băng ghế đá, đầy đủ mọi thứ. Chính giữa trên thạch bích càng dùng chữ lớn tuyên khắc lấy một nhóm chữ khải, hoa quả sơn phúc địa, thủy liêm động đầu tiên. Thạch hầu thấy này lập tức vui mừng quá đỗi, hắn trong động dò xét một phen, xác nhận cũng không cái gì nguy hiểm về sau, liền lại từ thác nước bên trong nhảy lên mà ra. Đang khi gặp hắn bình yên vô sự trở về, lập tức buộc phát ra chấn thiên tiếng hoan hô. Lúc này tất cả hầu tử, bất luận già trẻ, đều đúng lấy kia thạch hầu, cúi đầu liền bái, cùng kêu lên hô to, đại vương, đại vương. Kia thạch hầu dương dương đắc ý, thản nhiên chịu trì, từ đây liền trở thành cái này hoa quả sơn đàn khỉ chi chủ, xương hiệu mỹ hầu vương. Mà liền tại mỹ hầu vương sinh ra, đàn khỉ bái phục trong chớp nhoáng này. Lý Tiêu trong đầu, kia quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm, lần nữa đúng hạn mà tới. Đốt. Kiểm tra tới thiên mệnh chi tử thạch hầu nhập chủ thủy liêm động, tìm được thiên định đạo trường, đặt thành trọng yếu kịch bản tiết điểm mỹ hầu vương sinh ra hài lòng đặc thù điều kiện, phát động viễn siêu đặc thù đánh thẻ. Phải chăng tiến hành đánh thẻ? Viễn siêu đặc thù đánh thẻ. Đây là Lý Tiêu lần thứ nhất nhìn thấy cái này cấp bậc đánh cả tỷ bày ra. Đánh thẻ. Đốt. Viễn siêu đặc thù đánh thẻ thành công. Chúc mừng tốc chủ, quan sát thiên mệnh chi tử khí vận ra thân, nhìn trộm tiên cơ vận chuyển chi huyền diệu, thu hoạch được thiên địa dị thuật, vọng khí chi thuật. Oanh, một cỗ cùng phá vọng kim đồng hoàn toàn khác biệt, nhưng lại giống nhau huyền ảo vô cùng khí lạnh leo hơi thở. Trong nháy mắt tràn vào hắn hai mắt, cung cấp tốc cùng hắn kia sớm đã tu luyện có thành tựu phá vọng kim đồng, hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Nếu như nói, phá vọng kim đồng là nhường hắn có thể xem thấu vạn vật biểu tượng, trực chỉ bản nguyên. Như vậy cái này vọng khí chi thuật thì là nhường hắn có thể nhìn thấy một loại càng là giả hơn không mờ mịt, nhưng lại chân thực tồn tại đồ vật, khí vận. Lý Tiêu tâm niệm vừa động, lần nữa đem dung hợp vọng khí chi thuật phá vọng kim đồng, nhìn về phía trong kính hoa quả sơn. Lần này, hắn nhìn thấy cảnh tượng, lần nữa đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại trong tầm mắt của hắn, cái kia vừa mới tự phong làm Mỹ Hầu Vương Thạch Hầu, đỉnh đầu phía trên, một cỗ nồng đậm tới cơ hồ hóa thành thực chất, sáng chói kim sắc khí vận, chính như cùng cháy hừng hực hỏa diễm giống như, phóng lên tận trời. Kia khí vận cường thịnh, cơ hồ ngưng tụ thành một tôn kim khỉ hư ảnh, định thiên lập địa, khinh thường thượng cung. Mà tại bên cạnh hắn, những cái kia quỳ xuống đất bái phục bình thường hầu tử, trên thân thì chỉ có một ít yếu ớt, bạch bên trong mang xám khí vận, như làn nến tàn trong gió, tùy thời đều có thể dập tắt. Thì ra, đây chính là khí vận sao? Lý Tiêu rung động trong lòng vô cùng. Lần thứ nhất hắn lấy như thế trực quan phương thức, thấy được loại này quyết định vạn vật sinh linh vận mệnh huyền diệu tồn tại. Cái này vọng khí chi thuật cùng phá vọng kim đồng đem kết hợp, quả thực là vì hắn đo thân mà làm lại một môn vô thượng thần kỹ. Khám phá hư ảo, nhìn rõ khí vận, có cái này hai đại đồng thuật bản thân, hắn liền có thể càng thêm rõ ràng phân rõ ai là thân phụ đại khí vận thiên mệnh nhân vật chính, ai lại là khí vận suy bại thẳng xui xẻo. Trong tương lai trận kia trong đại kiếp, chính mình liền có thể tốt hơn su cắt tỷ hùng, thân cận những cái kia khí vận hương thịnh người, rời xa những cái kia ấn đường biến thành màu đen hạng người. Cái này mới là cầu nói chung cực áo nghĩa a. Chương 46, hỗn độn hồ lô thành thủ, linh bảo trọng chủ, 1, chương 46, hỗn độn hồ lô thành thủ, linh bảo trọng chủ, 1, vọng khí chi thuật, môn này được từ tại Mỹ Hầu Vương sinh ra cái này một lịch sử tính tiết điểm vô thượng tiên thuật. Là Lý Tiêu mở ra một cái quan sát tam giới mới đại môn. Nếu như nói, trước đó hắn chỉ là một cái trốn ở phía sau màn, nhìn xem phim đen trắng của chúng. Như vậy hiện tại hắn thì giống như là mang lên trên một bộ 4K đủ màu khí vận đặc hiệu kính mắt. Toàn bộ thế giới trong mắt hắn đều biến tươi sống mà lập thể. Hắn hoàn toàn trầm mê tại loại này hoàn toàn mới quan sát thể nghiệm bên trong, chơi đến thật quá mức. Mỗi ngày tu hành sau khi, hắn lớn nhất niềm vui thú chính là lấy ra quan thiên kính, thi triển vọng khí chi thuật, đem cái này tam giới lục đạo xem như một cái cỡ lớn khí vận sa bàn đến nghiên cứu. Hắn đem kính quang lần nữa nhìn về phía Hoa Qua Sơn, chỉ thấy kia Mỹ Hầu Vương trên đỉnh đầu, kia cỗ sáng chói kim sắc khí vận vẫn như cũng là bá đạo như vậy cùng lừng lẫy. Nhưng thú vị là ở đằng kia trùng thiên kim quang khí vận phía trên còn bao phủ một tầng nồng đậm tối tăm mở mịt mây mù, đem hắn tương lai mệnh số che lấp đến cực kỳ chặt chẽ, cho dù là lấy Lý Tiêu bây giờ đồng thuật cũng không cách nào hoàn toàn nhìn thấu. Xem ra đây cũng là thánh nhân che đậy thiên cơ thủ đoạn. Lý Tiêu trong lòng hiểu rõ, thiên mệnh chi tử quả nhiên là thiên mệnh chi tử, vận mệnh đã sớm bị an bài đến rõ ràng bạch. Hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía những cái kia bình thường hầu tử khí tôn, chỉ thấy đỉnh đầu bọn họ khí vận phần lớn là chút màu xám trắng, yếu ớt không chịu nổi, như làn nến tàn trong gió. Nhưng khi bọn hắn tụ tập tại Mỹ Hầu Vương bên người, cùng nhau chơi đùa thời điểm, lại cũng có thể theo Mỹ Hầu Vương cái kia khổng lồ khí vận kim quang bên trong, được chia một tia tiêu tán đi ra điểm sáng màu vàng nóng, nhường tự thân khí vận cũng biến thành thoáng sáng mấy phần. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Cái này khí vận mà nói, quả nhiên là huyền diệu vô cùng. Lý Tiêu thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Xem hết hầu tử, hắn lại cả gan đem kim quang xa xa nhìn về phía Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện. Lần này hắn không có đếm thử đi nhìn trộm trong điện cụ thể cảnh tượng, mà là thúc giục vọng khí chi thuật. Trong ngay mắt, một bức vô cùng hùng vĩ, chấn động không gì sánh nổi khí vận đồ hiện ra tại trước mắt của hắn. Chỉ thấy Lăng Tiêu Bảo Điện trên không, căn bản không phải cái gì tiên khí lượn lờ, mà là một mảnh từ vô cùng vô tận, từ kim sắc khí vận tạo thành hải dương mênh mông. Ở đằng kia trong hải dương, một đầu to lớn tới không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tử kim thần long đang chiếm cư trong đó, đầu rồng ngẩng cao, quan sát tam giới, tản ra thống ngự một vương, chấp trưởng thiên địa vô thượng uy nghiêm. Thần long quanh thân còn có vô số tử khí vận biến thành tiên quan, thiên tướng, thần thú hư ảnh ở trong đó chìm nổi, lao nhanh, cộng đồng tạo thành này tấm tên là Thiên Đình, khổng lồ mà tinh vi khí vận máy móc. Khá lắm, Lý Tiêu thấy tâm thần chập chờn, chỉ cảm thấy chính mình kim tiên đạo quả tại bực này mênh mông thiên đình khí vận trước mặt nhỏ bé đến như là một hạt bụi. Hán vội vàng thu hồi ánh mắt, không còn dám nhìn nhiều, sợ bị kia tử kim thần long khí vận phản vệ. Sau đó hắn lại đem kính quang nhìn về phía tam giới địa phương khác. Hắn nhìn thấy Đông Thắng Thần Châu phía trên nhân đạo khí vận hưng thịnh, vô số vương triều thay đổi. Hồng Trần chi khí cùng nhân đạo nguyện lực đan vào một chỗ, tạo thành từng mảnh hoặc mạnh hoặc yếu màu đỏ biển mây. Tây Nhu Hạ Châu trên không, một mảnh tường hòa, kim sắc Phật quang phổ chiếu đại địa. Vô số tín đồ thành kính niệm lực hội tụ thành sông, cuối cùng chạy vào kia xa xôi, không thể theo dõi Tây Thiên Linh Sơn. Bắc Câu Lô Châu bầu trời thì là một mảnh đỏ thẫm xen lẫn, tràn đầy bạo ngược cùng oán độc ngập trời yêu khí. Cùng kia chấn thủ tại Bắc Phương Thiên Môn, từ chân võ đại đế đại biểu, sắc bén như kiếm màu trắng bạc tiên đỉnh sắc khí, đang tiến hành lệ mề kịch liệt va chạm. Mà kia tứ hải long cung thì riêng phần mình chiếm cứ một đầu thanh đỏ hát tứ sắc khí vận thần long, mặc dù cũng coi như uy nghiêm, nhưng cùng Lăng Tiêu Bảo Điện đầu kia tử kim thần long so sánh, quả thực tựa như là bốn đầu con lươn nhỏ, hoàn toàn không tại một cái lượng cấp. Thú vị, thật sự là quá thú vị. Lý Tiêu hoàn toàn trầm mê trong đó, chỉ cảm thấy cái này vọng khí chi thuật so bất kỳ thoại bản hài kịch đều muốn đặc sắc gấp trăm lần. Nó nhường hắn lấy một loại hoàn toàn mới, cao hơn chiều không gian thị giác, nhận thức lại cái này nguy cơ từ phía, nhưng lại tràn đầy vô tận huyền bí Tây Du thế giới. Thời gian ngay tại như vậy tu hành cùng xem trò vui tuần hoàn bên trong an ổn trôi qua, lại là hơn 10 năm đi qua. Một ngày này, Lý Tiêu ngay tại chính mình tụ lý càn khôn tiểu thế giới bên trong chăm sóc lấy những cái kia hắn tỉ mỉ bồi dưỡng linh căn linh thực. Đồng nhiên trong lòng của hắn khẽ động, đưa ánh mắt về phía gốc kia một mực bị hắn dùng vạn mục mẫu khí tỉ mỉ tẩm bổ hỗn độn hồ lô đằng. Chỉ thấy gốc kia thần dị dây leo giờ phút này đang phát ra trước nay chưa từng có sáng chói bảo quang. Dây leo phía trên viên đĩa lớn nhỏ cỡ nắm tay màu hỗn độn hồ lô, mặt ngoài đạo vận đã lưu chuyển tới cực hạn, một cỗ dưa chín cũng dụng sắp công đức viên mãn hòa hợp khí tức từ đó lan tràn ra. Muốn sắp chín rồi, Lý Tiêu trong lòng trong nháy mắt dâng lên một cỗ to lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn chờ đợi ngày này đã đợi quá lâu quá lâu. Những năm gần đây vì thuốc cái này mai hồ lô, hắn cơ hồ đem chính mình theo vạn mục mẫu khí bình bên trong góp nhặt tất cả vạn mục mẫu khí đều không chút gì tiếc rẻ đổ vào số dưới. Đây chính là đủ để cho bất kỳ sau thiên linh căn đều phản ngày mai vi tiên thiên, nhưng bất kỳ sắp chết thần mục đều trọng hoán tân sinh vô thượng thần vật, giá trị chi cao khó mà đánh giá. Bây giờ cái này dài dằng dặc đầu tư rốt cục muốn nên đón thu hoạch thời khắc. Lý Tiêu ngừng thở, hai mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm viên kia hồ lô. Chỉ thấy hồ lô kia quanh thân hỗn độn chi khí chậm rãi thu liễm, cuối cùng lạch cạch một tiếng, theo dây leo phía trên tự hành chóc ra xuống dưới. Hồ lô không lớn, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, lặng lặng nằm tại kia phỉ nhiêu tiên nhượng phía trên. Chương 46, hỗn độn hồ lô thành thủ, linh bảo trọng chủ 2. Chương 46, hỗn độn hồ lô thành thủ, linh bảo trọng chủ 2. Nó toàn thân bảy biện ra một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, dường như ẩn chứa vũ trụ sao trời thâm thúy hỗn độn chi sắc, không có chút nào quang mang tiết ra ngoài, lại tự có một cỗ chấn áp vào cổ, bao dung vạn vật vô thượng đạo vận. Đây tuyệt đối là một cái phẩm giai cao đến khó lấy tưởng tượng đỉnh cấp chí bảo. Lý Tiêu đè xuống trong lòng vui mừng như điên, đang chuẩn bị tiến lên, đem cái này mai hồ lô nhặt lên, cẩn thận nghiên cứu một phen. Nhưng mà, ngay tại hắn ý nghĩ vừa mới dâng lên thời điểm, viên kia hỗn độn hồ lô dường như có được chính mình linh trí đồng dạng, lại khẽ run lên. Lập tức, hóa thành một đạo lưu quang, không nhìn không gian khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại Lý Tiêu trước mặt, thân mật cọ sát lòng bàn tay của hắn. Một cỗ cuốn quýt, thân cận ý niệm, trực tiếp theo trong hồ lô truyền vào Lý Tiêu nguyên thần. Ngay sau đó, Lý Tiêu liền cảm giác được mình cùng cái này mai hồ lô ở giữa, tại từ nơi sâu xa thành lập nên một đạo bền chắc không thể phá được, huyết mạch tương liên giống như chặt chẽ liên hệ. Nó vậy mà chủ động nhận chủ. Lý Tiêu hoàn toàn ngây mẩn cả người. Bảo vật có linh, tự động chọn chủ. Loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết chuyện, vậy mà liền như thế phát sinh ở trên người mình. To lớn ngạc nhiên mừng rỡ qua đi, một cỗ phức tạp cảm xúc xông lên Lý Tiêu trong lòng. Hắn nâng trong tay cái này mai ôn nhuận mà nặng nề hỗn độn hồ lô, trên mặt lộ ra mấy phần dở khóc dở cười thân sắc. Cái này phải làm sao mới ở đây? Trong lòng của hắn âm thầm cục, trong lúc nhất thời lại có chút phạm vào khó. Cái này hồ lô đẳng, dù sao cũng là Hồng Y tiên tử giao phó cho hắn. Mặc dù mình vì cứu sống cũng bồi dưỡng nó, bỏ ra khó mà lường được một cái giá lớn, nhưng theo trên danh nghĩa mà nói, thứ này chung quy là thuộc về đại công chúa điện hạ. Bây giờ, cái này dây leo bên trên kết xuất cái thứ nhất, cũng là một cái duy nhất trái cây. Vậy mà liền như thế bất chấp tất cả, trực tiếp ỷ lại vào chính mình. Cái này nếu để cho Hồng Y tiên tử biết, chính mình nên như thế nào giải thích? Nói cái này hồ lô chính nó nhất định phải cùng ta, cản đều ngăn không được. Lời này đừng nói Hồng Y Liễu tiên tử, chỉ sợ ngay cả mình đều không thuyết phục được. Mà thôi, thiếu nhân quả, xem ra là càng lúc càng lớn. Lý Tiêu lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn vốn định chính là chờ cái này hồ lô thành thục về sau, liền tìm thời cơ thích hợp, đem nó tính cả hồ lô đằng cùng nhau trả lại cho Hồng Y Liễu tiên tử, hoàn toàn kết đoạn nhân quả này. Nhưng bây giờ xem ra, cái này hồ lô hiển nhiên là không muốn cùng hắn tách ra. Hắn thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng, theo trong hồ lô truyền đến từng đợt ủy khuất ý niệm. Người cái tên này Lý Tiêu cảm thụ được cỗ này ý niệm, trong lòng cũng là dở khóc dở cười, nhưng càng nhiều lại là một tia ấm áp. Cảm giác này tựa như là chính mình tân tân khổ khổ nuôi lớn hải tử, rốt cục trưởng thành, đồng thời còn đối với mình vô cùng ỷ lại. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve hồ lô bóng loáng mặt ngoài, trong lòng đã có quyết đoán. Cũng được, đã ngươi theo ta, đó chính là ta Lý Tiêu. Cùng lắm thì ngày sau lại từ địa phương khác tìm chút kỳ chân dị bảo đền bù cho Hồng Y tiên tử, chính là lấy hắn thực lực hôm nay cùng át chủ bài, lại thêm cái này mỗi ngày đều có thể mang đến ngạc nhiên đánh thẻ hệ thống, nghĩ đến muốn tìm chút có thể khiến cho công chúa điện hạ cũng vì đó ghé mắt bảo vật, cũng không phải việc khó gì. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Lý Tiêu tâm tình cũng rộng mở trong sáng. Hắn không còn xoắn suýt nơi này sự tình, mà là đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào trong tay cái này mai thần bí hỗn độn hồ lô phía trên. Hắn đem một sợi kim tiên pháp lực, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào trong đó, bắt đầu dò xét cái này mai tiên tiên trí bảo chân chính diệu dụng. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị tìm tòi hư thực thời điểm, hắn tụ lý càn khôn tiểu thế giới bên trong, gốc kia vừa mới sinh hạ trái cây hồ lô đằng, lần nữa đã xảy ra dị biến. Chỉ thấy kia chọc ra hỗn độn hồ lô dây leo tiết điểm chỗ, lại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ, lần nữa rút ra mầm non. Kia mầm non đón gió liền dài, qua trong dây lát liền trưởng thành một cây nhỏ bé dây leo. Mà ở đằng kia dây leo đỉnh, một quả chỉ có to bằng ngón tay, toàn thân bày biện ra như mộng ảo tử sắc mini nhỏ hồ lô, lặng yên thành hình. Kia tử sắc nhỏ hồ lô, mặc dù còn rất non nớt, trên đó tản ra đạo vận cùng khí tức, lại cùng viên kia hỗn độn hồ lô hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói hỗn độn hồ lô cho người cảm giác là nặng nề, bao dung, chấn áp và cổ, như vậy cái này mai tân sinh tử sắc nhỏ hồ lô thì tản ra một cỗ cao quý, thần bí, dường như có thể chứa đựng cửu thiên sao trời vô thượng khí tức. Cái này, lại kết một cái. Lý Tiêu ánh mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Hắn vốn cho rằng cái này hồ lô đằng có thể kết xuất một trái, liền đã là thiên đại tạo hóa, lại tuyệt đối không ngờ rằng nó vậy mà thật không chỉ một cái. Đây có phải hay không mang ý nghĩa nó thật sự có khả năng giống trong truyền thuyết gốc kia tiên tiên hỗn độn hồ lô đằng đồng dạng, kết xuất bảy nhan sắc khác nhau, công năng khác biệt vô thượng bảo hồ lô? Cái suy đoán này nhường Lý Tiêu trái tim không bị khống chế cuồng loạn lên. Nếu thật là như thế, vậy mình coi như thật nhặt được bảo. Mà càng quan trọng hơn là có cái này mai tân sinh tử sắc nhỏ hồ lô, trong lòng của hắn đối Hồng Y tiền tử kia sau cùng một tia cảm giác cái nấy cũng hoàn toàn tan thành mây khói. Tốt, quá tốt rồi. Lý Tiêu trong lòng vui mừng như điên. Lần này vấn đề giải quyết tốt đẹp. Đợi ngày sau cái này mai tử sắc nhỏ hồ lô thành thục, chính mình liền đưa nó trả lại cho Hồng Y Lệ tiên tử. Kể từ đó, đã trả nàng ân tình, cũng xứng đáng nàng năm đó phó thác. Mà chính mình thì có thể yên tâm thoải mái đem cái này mai chủ động nhận chủ hỗn độn hồ lô bỏ vào trong túi. Quả thực là vẹn toàn đôi bên, tất cả đều vui vẻ. Không tệ, không tệ, quả nhiên là trời cũng giúp ta. Lý Tiêu thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn đem viên kia tân sinh tử sắc nhỏ hồ lô dùng bạn một mâu khí cẩn thận tẩm bổ một phen. Lúc này mới một lần nữa đem lực chú ý thả lại ở trong tay cái này mai đã nhận hắn làm chủ hỗn độn hồ lô dê lô phía trên. Không có nỗi lo về sau, hắn bắt đầu yên lòng luyện hóa lên cái này tiên tiên chí bảo. Chương 47, trăm vạn năm đạo hạnh, thái ớt kim tiên. Chương 47, trăm vạn năm đạo hạnh, thái ớt kim tiên. Hoa quả sơn, thủy liêm động trước. Thác nước như rồng, lao nhanh không thôi. Động tiên bên trong, đàn khỉ vui đùa ở mỹ, trăm quả làm thức ăn, sơn tuyền là uống. Quả nhiên là tiêu giao khoái hoạt, không biết ngoài núi tuyết nguyệt. Tự mỹ hầu vương sinh ra, lại là trăm năm thời gian, trong nháy mắt mà qua. Đối với tuổi thọ kéo dài trời sinh thạch hầu mà nói, cái này trăm năm thời gian, bất quá là sinh mệnh trường hà bên trong một đoạn không buồn không lo tuổi thiếu niên. Hắn mỗi ngày dẫn theo hầu tử khỉ tôn nhóm, trong núi tìm vũ tìm tòi bí mật, cùng hổ báo xài lang làm bạn. Thời gian trôi qua vẫn như cũng là như vậy tự do tự tại, vô cầu vô thúc. Mà đối với thiên đình phía trên, cái kia một mực yên lặng mây nuôi khỉ Lý Tiêu mà nói, cái này trăm năm, đồng dạng là hắn đạo hạnh phi tốc tiến mạnh thời kỳ vàng son. Bàn đào viên, 9000 năm đào lâm chỗ sâu. Tòa kia bị ức vạn trận pháp phủ văn bao phủ bí ẩn đạo trường bên trong, Lý Tiêu ngồi xếp bằng, cả người dường như cùng chúng quanh tiên địa hoàn toàn hòa thành một thể. Hắn hai mắt nhắm nghiền, dáng vẻ trang nghiêm, quanh thân không có bất kỳ cái gì pháp lực ba động tiết ra ngoài, lại tự có một cỗ uyên đỉnh núi cao sừng sững, bất động như núi tông sư khí độ. Kim tiên chi cảnh, hắn sớm đã đạt đến viên mãn cực hạn. Viên kia bất hủ không xấu kim tiên đạo quả, tại đan điền của hắn trong khí hải, bị rèn luyện đến nóng ánh sáng long lanh, quang hoa nội liễm. Cái này trăm năm qua, hắn cơ hồ đem tất cả tinh lực đều đầu nhập vào tu hành bên trong, mỗi ngày đánh thẻ, chưa hề gián đoạn. Vì hắn cung cấp liên tục không ngừng, là tinh thuần nhất tu vi cùng các loại thiên tài địa bảo. Bát cửu huyền công vận chuyển, càng làm cho hắn đối nhục thân thành thánh lý giải, đạt đến một cái độ cao mới. Tiên thể mạnh mẽ, so với trăm năm trước, lại mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Mà kia thượng thanh linh bảo bảy trận tổng cương tức thì bị hắn lĩnh hội đến dần vào giai cảnh. Hắn hôm nay, trong lúc phất tay, liền có thể dẫn động tiên địa pháp tắc, bố trí xuống đủ loại huyền diệu khó lường trận pháp. Hắn tự tin, nếu để cho hắn đầy đủ thời gian cùng vật liệu, cho dù là mô phỏng ra một tòa phiên bản đơn giản hóa nhỏ chu tiên trận, cũng không phải là không thể nào sự tình. Về phần viên kia chủ động nhận chủ hỗn độn hồ lô, trải qua hắn trăm năm luyện hóa, từ lâu cùng hắn tâm ý tương thông, hoàn toàn nắm trong tay kỳ diệu dụng. Bảo vật này không hổ là tiên tiên thần dây leo kết, trong đó tự thành một phương không gian hỗn độn, có thể thu nạp vật vật, luyện hóa tất cả. Càng có thể phun ra ra tiên tiên hỗn độn chi khí, bất luận là dùng đến đối địch, vẫn là dùng đến phòng ngự, đều có thể xưng đỉnh cấp vô thượng chí bảo. Có thể nói, bây giờ Lý Tiêu, bất luận là tu vi, nhục thân, thần thông, pháp bảo, vẫn là trận pháp tạo nghệ, đều đã đạt đến kim tiên cảnh giới có khả năng đạt tới, chân chính cực hạn. Lại hướng phía trước một bước, chính là kia cảm ngộ thời gian pháp tắc, thần du thời gian trường hạ, đạo hạnh cần lấy nguyên hội đến tính toán, đúng nghĩa tam giới đại năng, thái ất kim tiên. Một bước này là tiên đạo trong tu hành một lần to lớn hơn câu. Không biết có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm kim tiên bị vây ở một bước này trước, hao phí mấy chục vạn năm, thậm chí trên trăm vạn năm khổ công, cũng không cách nào khám phá kia cuối cùng một tia nguyên cơ. Bởi vì nó cần không chỉ là pháp lực tích lũy, càng là đối với nói cảm ngộ cùng kia hư vô mở mịt cơ duyên. Nhưng mà đối với nắm giữ đánh thẻ hệ thống Lý Tiêu mà nói, cái gọi là bình cảnh dường như xưa nay cũng không phải là vấn đề. Một ngày này, làm Lý Tiêu giống thường ngày, hoàn thành đối quanh thân trận pháp thường ngày giữ gìn về sau, liên về tới khối kia quen thuộc trên tảng đá, trong lòng mặc niệm một tiếng, đánh thẻ, đốt. Bàn đạo viên bình thường đánh thẻ thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được bạo kích ban thưởng 80 năm đạo hạnh. Và anh, một cỗ so trước kia bất kỳ lần nào đều muốn bàng bạc bên ngông, tinh thuần tới cực hạn pháp lực dòng nước ấm, như là cựu thiên ngân hà chảy ngược, trong nháy mắt theo trong đan điền của hắn ầm vang dâng lên. Cỗ này đột nhiên xuất hiện, vô cùng to lớn tu vi, trong nháy mắt liền đốt lên trong cơ thể hắn kia sớm đã tích xúc tới cực hạn pháp lực hải dương. Lý Tiêu chỉ cảm thấy thần hồn của mình tại thời khắc này bị một cỗ không cách nào kháng cự đại lực đột nhiên nổ lên cao. Hắn thấy được một đầu lao nhanh không thôi, vô thủy vô trung mênh mông trường hà. Kia trường hà bên trong chảy xuôi cũng không phải là nước, mà là vô tận, từ đã qua, hiện tại, tương lai tạo thành thời gian mảnh vỡ. Dòng sông thời gian. Lý Tiêu tâm thần, tại đầu này trường hà bên trong, không tự chủ được nước chảy bèo trôi. Vô số kỷ nguyên, vô số nguyên hội, tại trước mắt hắn chợt lóe lên. Một loại trước nay chưa từng có, liên quan tới vĩnh hằng cùng bất hủ minh ngộ, xông lên trong lòng của hắn. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn viên kia sớm đã viên mãn kim tiên đạo quả, bắt đầu điên cuồng xoay tròn, diễn hóa. Trên đó, từng đạo đại biểu cho thời gian phát tắc, huyền ảo vô cùng đạo văn, bắt đầu tự hành hiện hiện, lạc ấn. Ầm ầm. Toàn bộ bàn đảo viên linh khí, tại thời khắc này, cũng vì đó sôi trào. Vô số tiên tiên linh khí, dường như nhận lấy một loại nào đó chí mạng hấp dẫn, hóa thành từng đạo mắt trần có thể thấy linh khí trường long, điên cuồng hướng lấy Lý Tiêu chỗ đạo trưởng tụ đến, tạo thành một cái to lớn vô cùng vòng xoáy linh khí. Nếu không phải có cựu chuyển mê tung trận cùng vô số trọng trận pháp tầng tầng che đậy, cái loại này kinh khủng dị tượng, đủ để kinh động toàn bộ thiên đình. Lý Tiêu đạo hạnh, tại thời khắc này, chính thức đột phá trăm vạn năm đại quan. Một cỗ xa so với kim tiên cường đại gấp trăm ngàn lần không ngừng, chân chính thuộc về tam giới đỉnh tiêm đại năng khí tức khủng bố, theo trên người hắn, ầm vang bộc phát. Thái ất kim tiên. Thành. Thật lâu, tất cả dị tượng toàn bộ thu liễm. Xôi trào linh khí cũng chậm rãi lắng lại, dường như cái gì cũng không có xảy ra. Lý Tiêu chậm rãi mở hai mắt ra. Cặp con mắt kia bên trong, phản phất có nhật nguyệt luân chuyển, kỷ nguyên thay đổi. Thâm thúy đến đủ để thôn vệ tất cả. Hắn chỉ là lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, lại dường như cùng toàn bộ thời không hòa thành một thể. Cho người ta một loại tuyên cổ trường tồn, vĩnh hằng bất diệt ảo giác. Cái này, chính là thái ớt kim tiên cảnh giới sao? Lý Tiêu mở ra bàn tay. Cảm thụ được thể nội kia cố dường như có thể tùy tiện kích thích thời gian, điên đảo càn khôn mênh mông pháp lực. Trên mặt lộ ra từ đáy lòng thích thú cùng rung động. Nếu như nói, kim tiên, là nhảy ra tam giới ngũ hành, thu được bất hủ tư cách. Như vậy thái ớt kim tiên, thì là chân chính, đem phần này bất hủ, biến thành hiện thực. Nguyên thần của bọn hắn, ý thác tại dòng sông thời gian phía trên. Chỉ cần dòng sông thời gian bất diệt, liền có thể chân linh không giấu, nắm giữ gần như vô hạn sinh mệnh. Cái này, mới thật sự là trên ý nghĩa tiên nhân. Là trong tam giới, nắm giữ quyền nói chuyện, có thể được xưng là đại năng tồn tại. Lý Tiêu nghĩ đến vị kia đại náo thiên cung Tôn Ngộ Không. Hắn nhớ kỹ, kia hầu tử theo Phương Thốn Sơn học nghệ trở về. Tu thành, chính là cái này thái ớt kim tiên đạo quả. Nương tựa theo cái này thân tu vi, cùng kia một thân bản lĩnh thông thiên, liền dám đánh bên trên Lăng Tiêu bảo điện, đem đầy trời thần Phật quấy đến không được an bình. Đương nhiên, trong đó khẳng định có thiên đình chúng tiên diễn kịch đổ nước thành Phật tại. Lý Tiêu trong lòng sáng như gương, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, thái ớt kim tiên, tại bây giờ thiên đình bên trong, tuyệt đối đã coi là lực lượng trung tiên, thậm chí là bên ngoài cấp cao chiến lực. Giống như nhị thập bát tinh tú, cửu diệu tinh quan, tứ đại thiên vương, cùng đại đa số tại thiên đình uy danh hiển hách, chấp trưởng một phương quyền hành thần tướng, tinh quân. Tu vi cũng bất quá chính là thái ớt kim tiên cảnh giới mà thôi. Từ hôm nay trở đi, tại cái này thiên đình phía trên, có thể ổn ép ta người đã không nhiều lắm. Lý Tiêu đứng người lên, một cố cường đại trước nay chưa từng có tự tin, theo đáy lòng tự nhiên sinh ra. Đây là một loại bắt nguồn từ thực lực tuyệt đối tự tin. Hắn không còn là cái kia cần khắp nơi cẩn thận, lúc nào cũng để phòng tiểu thổ địa, mà là chân chính nắm giữ có thể cùng cái này tam giới thế cuộc bên trong đại đa số kỳ thủ nói chuyện ngang hàng tư cách. Chương 48, luyện chế thân ngoại hóa thân, hành tẩu tam giới. Chương 48, luyện chế thân ngoại hóa thân, hành tẩu tam giới, bước vào thái ớt kim tiên chi cảnh. Lý Tiêu chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới trong mắt hắn đều biến hoàn toàn khác biệt. Đó là một loại sinh mệnh cấp độ bên trên hoàn toàn nhảy vọt. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, nguyên thần của mình dường như cùng kia lao nhanh không thôi dòng sông thời gian, thành lập nên một tia như có như không liên hệ. Chỉ cần hắn bằng lòng, liền có thể từ đó hấp thu lực lượng, cảm ngộ thời gian lưu chuyển, thấy rõ quá khứ tương lai các loại khả năng. Hắn mở ra bàn tay, cảm thụ được thể nội kia cỗ mênh mông như biển, sinh sôi không ngừng thái ớt pháp lực. Một cỗ cường đại trước nay chưa từng có tự tin, theo đáy lòng tự nhiên sinh ra. Loại này tự tin cũng không phải là mù quáng tự đại, mà là bắt nguồn từ đối với mình bây giờ thực lực rõ ràng nhận biết. Thái ớt kim tiên Lý Tiêu ở trong lòng yên lặng tính toán. Nếu là đơn thuần tu vi, chính mình cái này mới vào thái ớt trăm vạn năm đạo hạnh, có lẽ ở đằng kia chút tu luyện mấy cái nguyên hội uy tín lâu năm thái ớt kim tiên trước mặt, còn hơi có vẻ non nớt. Nhưng là Lý Tiêu khoe miệng không khỏi có chút dưng lên, câu lên một vệt nghiền ngẫm đường cong. Hán tâm niệm khẽ động, trong thức hải ba kiện thần quang sáng chói vô thượng pháp bảo xoay tít xoay tròn, viên kia ngoài tròn trong vuông mọc ra cánh lạc bảo kim tiền, tản ra nhường mọi loại pháp bảo cũng vì đó thần phục kỳ dị đạo vận. Tây kia nhìn như thường thường không có gì lạ kim sắc khốn tiên thẳng, thì quanh quẩn chừng lấy phong cấm nguyên thần, khóa kín không gian khí tức khủng bố. Mà trôi này toàn thân từ công đức chi khí ngưng tụ mà thành tam bảo ngọc như ý, càng là rủ xuống vạn đạo kim quang, tường hoa bên trong lại ẩn chứa chấn áp tất cả vô thượng uy năng. Trong tam giới cái khác thái ớt kim tiền, lại có mấy người có thể có ta như vậy xa hoa trang bị. Lý Tiêu thầm nghĩ trong lòng, pháp bảo là tiên thần đấu pháp bên trong cực kỳ trọng yếu một vòng. Bình thường thái ớt kim tiên có thể có một kiện hậu thiên linh bảo, liền đã là trấn áp động phủ trí bảo, sẽ không tùy tiện gặp người. Mà hắn thì sao? Lạc bảo kim tiền, khốn tiên thẳng, tam bảo ngọc như ý, thứ nào không phải công năng tiên, đủ để cho đại la kim tiên cũng vì đó đỏ mắt đỉnh cấp dị bảo. Càng đừng đề cập, hắn còn có kia công phòng nhất thể bên trong thành động tiên hỗn độn hồ lô, cùng cái kia có thể thúc đẩy sinh trưởng vạn vật vạn một mẫu khí bình, lại thêm kia nhục thân thành thánh, vạn pháp bất xâm bát cửu huyền công. kia đấu chiến vô song, biến hóa vô tận tam đầu lục tí, cùng cái kia có thể khám phá hư ảo, nhìn rõ khí vận phá vọng kim đồng cùng vọng khí chi thuật. Lý Tiêu có tuyệt đối tự tin. Bây giờ chính mình, nương tựa theo cái này, một thân có thể xưng trang bị đến tận răng xa hoa phối trí. Cho dù là đối đầu những cái kia thành danh đã lâu uy tín lâu năm thái ớt kim tiền, cũng tuyệt đối có thể đứng ở thế bất bại. Thậm chí, nếu là xuất kỳ bất ý dùng kia lạc bảo kim tiền khốn tiên thẳng tam bảo ngọc như ý vô lại tam liên chiêu, hắn có nắm chắc, có thể khiến cho bất kỳ một cái nào có can đảm khinh thường hắn thái ớt kim tiền, đều nuốt hận tại chỗ. Từ hôm nay trở đi, tại cái này trong tam giới, chỉ cần thánh nhân không ra tình huống hạ, ta cuối cùng là có mấy phần đi ngang một liếng. Cái này nhận biết, nhường Lý Tiêu tâm tình, biến vô cùng thư sướng. Cái kia quả cầu trăm ngàn năm tâm, tại thời khắc này, lại cũng nhịn không được sinh ra một tia nho nhỏ rung động. Hắn nhớ tới kia ầm ầm sóng dậy tam giới, nhớ tới kia khoái hoạt tự tại, sắp đạp vào cầu tiên con đường Mỹ Hầu Vương, nhớ tới kia hồng trần cuộn cuộn, vương triều thay đổi Nam Thiệm Bộ Châu, nhớ tới kia Phật quang phổ chiếu, tín ngưỡng thành kính Tây Như Hạ Châu. Có lẽ ta cũng có thể ra ngoài đi một chút. Một cái ý niệm trong đầu, như là sau cơn mưa mang mùa xuân, không bị khống chế theo đáy lòng của hắn xông ra. Đương nhiên, nhường hắn bản tôn rời đi cái này kinh doanh hơn ngàn năm, đã sớm bị hắn chế tạo thành mạnh nhất mai rùa bàn đảo viên, kia là tuyệt đối không thể nào. Cầu nói chi tâm, sớm đã xâm nhập hắn cốt tủy. Hắn hưởng thụ là loại kia thân ở phía sau màn, trưởng không tất cả khoái cảm, mà không phải tự mình kết quả, đi nhiệm những cái kia vô vị nhân quả cũng phân tranh. Nhưng là bản tôn mặc dù không thể động, có thể hắn lại có thể luyện chế một bộ thân ngoại hóa thân a. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền rốt cuộc ngăn chặn không được, tại trong đầu của hắn điên cuồng phát sinh lên. Đúng a, thân ngoại hóa thân. Lý Tiêu ánh mắt càng ngày càng sáng. Đây quả thực là vì hắn loại này xa sợ hình cầu nói đại năng lượng thân định tố hoàn mỹ phương án, luyện chế một bộ hóa thân thay thế mình đi hành tẩu tam giới, đi bố cục nhu đồ, đi kết giao thiệt duyên, đi thể nghiệm kia hồng trần muôn màu. Mà chính mình bản tôn thì có thể an an ổn ổn chờ tại cái này bản đảo viên bên trong, tiếp tục đánh thẻ tu luyện, ổn thỏa điếu ngư đài. Hóa thân bên ngoài, cho dù gặp cái gì không cách nào ứng đối hung hiểm, bị người giết, cũng bất quá là tổn thất một chút nguyên thần cùng pháp lực mà thôi, căn bản thương tới không đến chính mình căn bản. Mà một khi hóa thân bên ngoài, thu được cái gì cơ duyên to lớn, kết giao cái gì khó lường nhân vật, vậy cuối cùng chỗ tốt lại đều có thể phản hồi tới chính mình bản tôn phía trên. Đây quả thực là một bốn bốn lời, kiếm bộn không lô mua bán. Cứ làm như thế, Lý Tiêu quyết định thật nhanh, càng nghĩ càng thấy đến kế này có thể thực hiện. Lấy hắn bây giờ thái ớt kim tiền tu vi, nếu là chịu tốn hao chút công phu, phân ra một sợi nguyên thần, lại dựa vào thiên tài địa bảo, hoàn toàn có thể luyện chế ra một bộ nắm giữ kim tiên thực lực cường đại hóa thân. Kim tiên cảnh giới hóa thân, đủ để tại tam giới tuyệt đại đa số địa phương xông pha. Bất luận là đi Hoa Quả Sơn cùng kia hầu tử xưng huynh gọi đệ, vẫn là đi Nam Thiệm Bộ Châu thể nghiệm một chút nhân gian đế vương tư vị, đều dư xài. Như vậy, vấn đề tới, nên dùng cái gì đồ vật đến xem như gánh chịu chính mình nguyên thần hóa thân chi cơ đâu? Lý Tiêu bắt đầu kiểm kê từ bản thân gia sản. Tam bảo ngọc như ý. Không được, bảo vật này công đức chi khí quá thịnh, quá ra tòa hoàng chính đại, dùng để làm hóa thân, mục tiêu quá rõ ràng. Khốn tiên thẳng. Càng không được, cái đồ chơi này khí tức quỷ bí, âm khí âm u, luyện chế ra hóa thân, sợ không phải trời sinh lão âm so, đi ra ngoài cũng dễ dàng bị người xem như tà ma ngoại đạo. Lạc bảo kim tiền cũng không quá phù hợp, không thích hợp xem như thuần túy chiến đấu hóa thân. Về phần những cái kia ngày bình thường đánh thẻ có được các loại pháp bảo, linh căn, phẩm giai lại quá thấp, căn bản không đủ để gánh chịu cái kia thái ớt kim tiên dấu ấn nguyên thần. Càng nghĩ, Lý Tiêu ánh mắt cuối cùng rơi vào hắn tụ lý càn khôn tiểu thế giới bên trong. Viên kia nhẹ nhàng trôi nổi lấy, toàn thân tản ra màu hỗn độn trạch hồ lô phía trên. Hỗn độn hồ lô. Làm ý nghĩ này hiện hiện trong mấy mắt, Lý Tiêu trái tim liền đột nhiên nhảy một cái. Đúng a, còn có so với nó thích hợp hơn lựa chọn sao? Bảo vật này chính là tiên tiên thần dây leo kết, theo hầu chi thâm hậu, phẩm giai chi cao, tuyệt đối là tiên tiên linh bảo cấp bậc. Dùng nó đến xem như hóa thân chi cơ, quả thực là xa xỉ tới cực điểm. Luyện chế ra hóa thân, tiềm lực chi lớn, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Càng quan trọng hơn là, Lý Tiêu trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Từ khi hắn tu vi đạt tới thái ớt kim tiên về sau, hắn liền bén nhạy phát ra được. Cái này mai hỗn độn hồ lô, lớn nhất công hiệu, cũng không phải là thu nạp bản vật, hoặc là phun ra hỗn độn chi khí, mà là ngăn cách tất cả thiên cơ dò xét, che đậy tất cả nhân quả dây dưa. Bản thân nó, phản phất như là một cái độc lập với tam giới bên ngoài kỳ điểm. Bất kỳ thôi diễn, bói toán thần thông, tại trước mặt nó, đều đem hoàn toàn mất đi hiệu lực. Dùng nó đến luyện chế hóa thân, thay thế ta hành tẩu tam giới đây chẳng phải là mang ý nghĩa ta cô này hóa thân sẽ trở thành một cái chân chính, tuyệt đối hắc hộ. Một cái nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại ngũ hành bên trong, liền thánh nhân đều không thể suy tính đưa ra lai lịch cùng nền móng thần bí tồn tại. Chương 49, Hồ Lô đạo nhân chương 49, Hồ Lô đạo nhân nhất niệm thông suốt, liền lại không nửa phần do dự. Lý Tiêu là hành động phái, nhất là tại dính đến tự thân an toàn cùng cầu nói đại nghiệp căn bản vấn đề bên trên. Hắn lực chấp hành, có thể xưng tam giới thứ nhất. Hắn không tiếp tục đem thời gian lãng phí ở khô khan ngồi xuống bên trên. Thái ớt kim tiên tu vi đã là tam giới đỉnh tiêm, lại hướng lên chính là vậy cần đi chậm rãi chịu tư lịch, cảm ngộ đại đạo đại la chi cảnh, gấp cũng không gấp được. Hắn bây giờ muốn làm, liền đem chính mình cái này một thân bản lĩnh thông thiên hoàn mỹ chuyển hóa làm một bộ có thể thay thế mình ở bên ngoài sóng siêu cấp áo lót. 9.000 năm đào lâm chỗ sâu kia đã sớm bị hắn kinh doanh đến bước như thành đồng bí ẩn đạo trường bên trong, Lý Tiêu ngồi xếp bằng, thần sắc trước nay chưa từng có chuyên chú cùng nghiêm trọng. Ở trước mặt của hắn, viên địa toàn thân tản ra màu hỗn độn trạch hồ lô, đang lặng lặng lơ lửng. Luyện chế hóa thân, không thể coi thường. Nhất là lấy cái loại này tiên tiên linh bảo làm cơ sở, càng là dung không được nửa phần sai lầm. Lý Tiêu hít sâu một hơi, bắt đầu hắn dài dằng dặc mà gian tân luyện bảo hành trình. Hắn đầu tiên làm chính là phân thần. Việc này, hung hiểm vô cùng. Nguyên thần chính là tiên gia căn bản. Hơi không cẩn thận, liền có thể dẫn đến thần hồn bị thương, đạo cơ lung lay. Nhưng hắn tu luyện bát cửu huyền công, vốn là tinh thông nguyên thần biến hóa. Lại thêm hắn bây giờ đã là thái ớt kim tiên, nguyên thần mạnh mềm dai, xa phi thường người có thể so sánh. Chỉ thấy hắn mi tâm chỗ, kim quang lóe lên. Một sợi sáng chói như tinh thần, cô đọng như thực chất nguyên thần kim quang. Bị hắn mạnh mẽ theo trong thức hải của chính mình, móc ra. Kia nguyên thần kim quang vừa xuất hiện, liền hóa thành một cái cùng Lý Tiêu giống nhau như lúc mini tiểu nhân, khoanh chân ngồi hư không bên trong, đối với Lý Tiêu bản tôn, có chút chắc tay. Vẹn vẹn bước đầu tiên này, liền hao phí hắn dòng dã mấy năm công phu, mới lấy công thành. Phân thần thành công, kế tiếp chính là chú linh. Lý Tiêu cẩn thận từng ly từng tí thao túng kia một sợi phân thần, đem nó chậm rãi, một tấc dung nhập vào trước mặt viên kia hỗn độn hồ lô bên trong. Quá trình này, càng là đối với thần niệm điều khiển cực hạn khảo nghiệm. Hắn cần để cho chính mình phân thần, cùng hồ lô kia bên trong tiên thiên bất diệt linh quang, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, không phân khác biệt. Đã muốn giữ lại chính mình nguyên thần ẩn ký, lại muốn cho hồ lô bản thân linh tính, trở thành cỗ này hóa thân chủ đạo. Như thế, luyện chế ra hóa thân, khả năng nắm giữ độc lập nhân cách, lại có thể cùng mình bản tôn tâm ý tương thông. Lại là mười mấy năm thời gian, trong nháy mắt mà qua. Làm Lý Tiêu phân thần, rốt cục cùng hỗn độn hồ lô tiên tiên linh quang hoàn toàn hòa làm một thể lúc. Viên kia nguyên bản cổ pháp vô hoa hồ lô, mặt ngoài lại bắt đầu hiện ra từng đạo huyền ảo vô cùng kim sắc đường vân, dường như nắm giữ chân chính sinh mệnh. Còn chưa đủ, Lý Tiêu muốn luyện chế không phải một bộ bình thường hóa thân, mà là một bộ đủ để dĩ giả luận trần, thậm chí so rất nhiều tiên thần bản tôn còn cường đại hơn hoàn mỹ hóa thân. Hắn không chút do dự tế khởi chính mình một kiện khác chí bảo, Tam Bảo Ngọc Như Ý. Trôi này từ vô lượng công đức ngưng tụ mà thành Ngọc Như Ý, trôi nổi tại không, rủ xuống vạn đạo tưởng hòa công đức kim quang. Luyện cho ta. Lý Tiêu lại bắt đầu cưỡng ép theo Tam Bảo Ngọc Như Ý bên trong, rút ra kia tinh thuần vô cùng thiên đạo công đức, liên tục không ngừng rót vào hỗn độn hồ lô bên trong. Đây quả thực là phung phí của trời xa xỉ hành vi. Công đức chi khí, sao mà chất quý. Kia là trong tam giới, huyền diệu nhất, cũng hiếm có nhất đồ vật. Bình thường tiên thần, có thể được một kia, liền đủ để phù hộ tự thân, khí vận hưng thịnh. Mà Lý Tiêu, giờ phút này càng đem cái loại này trí bảo, xem như thuốc bổ, để dùng cho chính mình hóa thân mạ vàng. Theo vô lượng công đức rót vào, kia hỗn độn hồ lô quanh thân khí tức biến càng thêm đường hoàng, càng thêm thần thánh. Dường như nó không còn là một cái pháp bảo, mà là một tôn trời sinh công đức thánh nhân. Làm xong đây hết thảy, Lý Tiêu sắc mặt đã hơi có chút trắng bệnh, nhưng hắn cũng không ngừng. Hắn bắt đầu đem chính mình đối thượng thanh linh bảo bảy trận tổng cương càng ngộ, toàn bộ phát huy ra. Hắn lấy hư không là bàn, lấy pháp lực là tuyến, lấy thần niệm làm dẫn, đem cái này đến cái khác huyền ảo vô cùng thượng thanh trận pháp phù văn, như là lạc ấn đồng dạng, khắc thật sâu khắc ở hồ lô nội bộ. Tiểu vô hình nạp tung trận, ngăn cách tất cả khí tức cùng gió xét. Điên đảo ngũ hành trận, lẫn lộn âm dương, điên đảo càn khôn, để cho địch nhân không cách nào phân rõ chân thân. Lưỡng nghi vi trận trận, giới tử nạp tu di, tự thành một vùng không gian, khốn địch ở vô hình. Hắn cơ hồ đem chính mình suốt đời sở học, ngoại trừ bát cửu huyền công cái loại này căn bản đại pháp bên ngoài tất cả thần thông, trận pháp đều không giữ lại chút nào, giao phó cố này sắp đạn sinh hóa thân. Thời gian, ngay tại gần như vậy ư điên cuồng, bất kể chi phí luyện chế bên trong, nhanh chóng trôi qua. Lại là hơn 10 năm đi qua. Một ngày này, làm Lý Tiêu đem cái cuối cùng trận pháp phù văn thành công lạc ấn vào hồ lô hạch tâm về sau, toàn bộ đạo trường đột nhiên rung động. Chỉ thấy viên kia trôi nổi tại giữa không trung hỗn độn hồ lô, quanh thân bạo phát ra một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, sáng chói tới cực hạn cựu thải thần quang. Kia thần quang phóng lên tận trời, lại bị đạo trường bên trong sớm đã bố trí tốt vô số trọng trận pháp gắt gao áp chế xuống tới, không có tiết lộ ra mảy may. Quang hoa tán đi, một người mặc pháp tố thanh sắc đạo bảo, khuôn mặt cùng Lý Tiêu giống nhau đến bảy phần, nhưng khí chất lại càng thêm xuất trần, càng thêm phiêu giật tuổi trẻ đạo nhân xuất hiện ở nguyên địa. Hắn hai mắt nhắm nghiền, lặng lặng trôi nổi tại không. Trên đỉnh đầu, khoảng một mẫu công đức khánh vân, một cách tự nhiên nổi lên, kim quang sáng chói, tường vân lượn lờ, trong đó mơ hồ có tiên âm phật sướng, thiên nữ tán hoa chi cảnh. Quanh thân càng là bảo quang bốn phía, đạo vận do trời sinh. Dường như bản thân hắn chính là một cái hoàn mỹ không một tì vết tác phẩm nghệ thuật, một tôn đi tại thế gian trước tiên đạo thể. Trên người tán phát ra khí tức, một đường kéo lên, lại vọt thẳng phá kim tiên bích trướng, vững vàng dừng lại tại kim tiên trung kỳ cảnh giới. Thành. Lý Tiêu nhìn trước mắt cố này từ chính mình dốc hết tâm huyết, hao phí vô số thiên tài địa bảo cùng trăm năm thời gian, mới rốt cục luyện chế mà thành hoàn mỹ tác phẩm, trên mặt lộ ra từ đáy lòng nụ cười hài lòng. Hắn có thể cảm giác được, mình cùng cố này hóa thân ở giữa, có một loại huyết mạch tương liên, tâm ý tương thông cảm giác kỳ diệu. Hắn tức là hắn cũng là hắn, nhưng lại độc lập với nhau, không can thiệp chuyện của nhau. Trẻ tuổi đạo nhân chậm rãi mở hai mắt ra. Cặp con mắt kia bên trong, không có Lý Tiêu bổn tôn thâm thúy cùng trầm ổn, mà là tràn đầy với cái thế giới này hiếu kỳ cùng lạnh nhạt, dường như một cái mới vào phàm trần trích tiên. Hắn đối với Lý Tiêu bản tôn có chút chắc tay, cười nhạt một tiếng nói, "Vần đạo, gặp qua đạo hữu." Lý Tiêu cười ha ha một tiếng, cũng trở về thi lễ, "Đạo hữu hữu lễ." Hắn nhìn trước mắt cố này hoàn mỹ hóa thân, trong lòng suy nghĩ phiên khắc, liền vì lấy xuống một cái đạo hiệu. Ngươi từ hỗn độn hồ lô biến thành, nên móng phi phàm, lại phải ta chi đạo, làm thoát ly phàm tục. Từ nay về sau, ngươi liền hảo, hồ lô đạo nhân a. Hồ lô đạo nhân. Kia hóa thân nhẹ giọng niệm một câu, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, thiện. Lý Tiêu nhìn trước mắt vị này hồ lô đạo nhân, trong lòng hào tình bạt trượng. Hắn biết, từ giờ khắc này, cái kia cầu tại phía sau màn, quái tam giới phong vân kế hoạch, rốt cục có hoàn mỹ nhất người chấp hành. Đi thôi. Lý Tiêu đối với hồ lô đạo nhân, tùy ý khoát tay áo. Thay ta, đi xem một chút cái này tam giới phong cảnh. Thay ta, đi gặp một hồi những truyền thuyết kia bên trong nhân vật. Thay ta, đi tại cái này sắp đến trong đại kiếp, như một phần, thuộc về chúng ta sống yên phận chi địa. Hồ lô đạo nhân mỉm cười, đối với Lý Vê Tiêu bản tôn, lần nữa chắc tay. Đạo hữu, bảo trọng. Dứt lời, thân hình hắn nhoáng một cái, liền hóa thành một đạo thanh quang. Lặng yên không một tiếng động xuyên qua bản đảo viên trùng điệp trận pháp, biến mất tại chân trời. Dường như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Chương 50, du lịch tam giới, thông tí viên hầu chương 50, du lịch tam giới, thông tí viên hầu hồ lô đạo nhân rời đi về sau. Lý Tiêu sinh hoạt dường như lại về tới trước kia bình tĩnh, nhưng chỉ có chính hắn biết, tất cả đều đã hoàn toàn khác biệt. Tinh thần của hắn, một phân thành hai. Một bộ phận vẫn như cũ lưu tại cái kia thái ớt kim tiên bản tôn phía trên, tọa trấn tại vững như thành đồng bản đảo viên bên trong. Mỗi ngày đánh thẻ, tu luyện, lĩnh hội trận pháp, đem cầu nói sự nghiệp tiến hành tới cùng, mà đổi thành một bộ phận thì theo cố kia hoàn mỹ hóa thân cùng nhau rời đi mảnh này an giật trăm ngàn năm thiên đình, tự mình đi thể nghiệm kia ầm ầm sóng dậy tam giới hồng trần. Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Liên phản phất hắn đồng thời đang chơi hai trò chơi, một cái là mô phỏng kinh doanh tháp phòng kiến thiết ta bản đảo viên, mà đổi thành một cái thì là mở ra thế giới nhân vật đóng vai tam giới trải qua nguy hiểm nhớ. Mặc dù tại quá khứ hắn cũng có thể thông qua quan thiên kính nhìn trộm tam giới đại đa số cảnh tượng, nhưng này cuối cùng chỉ là cách một khối màn hình, lấy một người ngoài cuộc thị giác, tại thờ ơ lạnh nhạt. Trong đó sông núi trắng lệ, hồng trần muôn màu, tình người ấm lạnh. Hắn có thể nhìn thấy, lại không cách nào chân chính cảm thấy. Mà bây giờ, mọi thứ đều khác biệt. Nam Thiệm Bộ Châu, đại đường quốc cảnh. Thành Trường An bên ngoài, vị thủy hà bờ. Một vị người mặc phát tố thanh sắc đạo bào, khuôn mặt tuấn tú, khí chất xuất trần tuổi trẻ đạo nhân, đang chậm rãi đi tại rộn rộn ràng ràng trên quan đạo. Hắn chính là Lý Tiêu hóa thân, hồ lô đạo nhân. Hắn nhìn xem chung quanh những cái kia vì sinh kế mà buôn ba lao lực phàm nhân, cảm thụ được trong không khí kia tràn đầy khói lửa ồn ào náo động. Nhìn xem xe kia thủy mã long đường đi, nghe kia tiểu phiến ra sức gào to, nghe đường kia bên cạnh ăn tứ bay tới đồ ăn hương khí, một loại trước nay chưa từng có, tươi sống mà chân thực cảm giác xông lên trong lòng của hắn. Đây hết thảy đều là quan thiên kính bên trong kia băng lãnh hình tượng, không cách nào cho. Hắn nhìn thấy, có quần áo tả tơi tên ăn mày, co quắp tại góc tường, thoi thóp. Cũng nhìn thấy, có áo gấm phú thương, tại tôi tớ chen chúc hạ, vênh vào tự đắc đi qua. Hắn nhìn thấy, có lão nông tại đồng ruộng vất vả cần cù canh tác, mồ hôi đầm địa, chỉ vì cầu một cái ấm no. Cũng nhìn thấy, có thư sinh tại trên tiểu lâu cao đàng quát luận, chỉ điểm giang sơn, hăng hái, thăng trầm, giàu nghèo quý tiện. Đây cũng là hồng trần, đây cũng là chúng sinh. Mặc dù tại hắn vị này kim tiên hóa thân trong mắt, những phàm nhân này đều như là con kiến hôi yếu đất. Đỉnh đầu khí vận cũng phần lớn là một chút yếu màu xám trắng, thoáng qua liền mất. Nhưng khi hắn chân chính đặt mình vào trong đó lúc, nhưng như cũng có thể cảm nhận được kia cổ ương ngạnh mà bồng bộ sinh mệnh lực. Cùng người kia nói hồng lưu bên trong ẩn chứa vô tận khả năng. Loại này tự mình kinh lịch cùng thể nghiệm, đối với hắn kia sớm đã không hề bận tâm thái ớt đạo tâm, đúng là một loại trước nay chưa từng có gột rửa cùng rèn luyện. Nhưng hắn đối nói lý giải, đối sinh linh nhận biết đều nhiều hơn một phần khác cảm ngộ. Ngoại trừ thể nghiệm này nhân gian muôn màu, hồ lô đạo nhân cũng chưa quên nhớ nhiệm vụ của mình. Hắn du lịch tại danh sơn đại xuyên ở giữa, tìm kiếm hỏi thăm những truyền thuyết kia bên trong động thiên phúc địa. Hắn phát hiện, lần này giới bên trong xa so với hắn tưởng tượng còn muốn hỗn loạn. Tuy nói Nam Thiệm Bộ Châu chính là nhân đạo hưng thịnh chi địa, có thiên đình chính thần cùng đạo môn cao nhân che chở, trên đại thể coi như an bình. Nhưng dù vậy, ở đằng kia chút rừng sâu núi thẳm, rừng thiêng nước độc bên trong, vẫn như cũ có vô số yêu ma tinh quái chiếm cư trong đó, làm hại một phương. Bọn hắn thôn vệ cả người lẫn vật, hút hồn phách, chiếm núi làm vua, đem một phương khí hậu quấy đến là dân chúng lầm than, hoàn khí chủ thiên. Mà thiên đình tựa hồ đối với này cũng có chút lực bất tòng tâm. Dù sao tam giới quá lớn, yêu ma quá nhiều, thiên đình binh lực phần lớn bị Bắc Câu Lô Châu chiến sự sở khiên chế. Đối với hạ giới những này giải rác yêu họa, thường thường là ngoài tầm tay với, trừ phi là náo động lên cái gì thiên đại nhiễu loạn, nếu không phần lớn cũng chỉ có thể là mở một con mắt nhắm một con mắt. Hồ lô đạo nhân nhìn xem những cái kia bị yêu ma tứ ngược qua cảnh hoàng tàn khắp nơi thôn trang, nhìn xem những cái kia trôi dạt khắp nơi khóc nỉ non bất lực phàm nhân, trong lòng cũng không khỏi sinh ra mấy phần cảm khái. Thiên đình phía trên ca múa mừng cảnh thái bình, hồng chân ở giữa thương sinh khó khăn. Hắn rốt cuộc để ý hiểu vì sao Phật môn cao tăng sẽ có phổ độ chúng sinh hành nguyện, vì sao những cái kia cao nhân đắc đạo luôn yêu thích xuống núi trảm yêu trừ ma. Thân ở vị mới biết trách nhiệm. Bất quá, cảm khái thì cảm khái, hắn nhưng cũng chưa hề nghĩ tới muốn chủ động ra tay, đi làm kia cứu khổ cứu nạn sống Bồ Tát. Hắn bản tôn vẫn như cũng là cái kia đem cậu nói khắc vào thực chất bên trong Lý Tiêu, xen vào việc của người khác, nhiễm nhân quả, chính là tu hành đại kỵ. Hắn mục đích của chuyến này là thể nghiệm, là quan sát, mà không phải nhập tiếp. Chỉ cần những cái kia không có mắt yêu ma, không chủ động trêu chọc đến trên đầu của hắn, hắn liền cũng chỉ cho là con chúng, tuyệt không xen vào việc của người khác. Cứ như vậy, Hồ Lô đạo nhân một đường đi về phía tây, xuyên qua đại đường quốc cảnh, lại vượt qua lưỡng giới sơn. Một ngày này, hắn đi tới một chỗ hoang tàn vắng vẻ rừng sâu núi thẳm bên trong. Nơi đây núi cao rừng rậm, chứng khí tràn ngập, hiển nhiên là một chỗ yêu tà chiếm cứ chi địa. Hồ Lô đạo nhân thi triển vọng khí chi thuật nhìn lại, chỉ thấy núi này trên không, yêu khí cùng oán khí đan vào một chỗ, tạo thành một mảnh nồng đậm mây đen. Trong đó mơ hồ có huyết quang thoáng hiện, hiển nhiên là có một đầu làm nhiều việc các yêu vương ở chỗ này chiếm cứ. Hắn vốn định đi theo đường vòng, không cùng cái loại này tà ma sinh ra bất kỳ liên quan. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, một hồi cực kỳ yếu ớt tiếng gào thét theo nơi núi rừng sâu xa truyền đến. Hồ Lô đạo nhân hơi nhíu mày, trong lòng sinh ra một tia yêu kỳ. Hắn lặng yên không một tiếng động ẩn nấp thân hình, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới tiềm hành mà đi. Rất nhanh, hắn liền tại một chỗ sơn cốc rộng rãi khu vực, thấy được một bức làm hắn có chút ngoài ý muốn cảnh tượng. Chỉ thấy trong sơn cốc, một đầu thân cao ba trượng, mặt xanh nhanh vàng, cầm trong tay một thanh tuyên hoa đại phủ như đầu yêu vương, chính nhất mặt cười gần nhìn xem trước mặt con mồi. Tiêm như yêu yêu khí trùng thiên, thình lình đã có địa tiên đỉnh phong tu vi. Mà ở đối diện hắn, một cái vết thương chẳng chịt, lông tóc phía trên dính đầy vết máu cùng bùn đất viên hầu. Đang tay cầm một cây không biết từ nơi nào nhặt được côn sắt, vì một chân trên đất, miệng lớn thở hổn hển. Kia viên hầu thân hình cũng không tính cao lớn, nhưng hai tay lại dị thường thon dài hữu lực, tràn đầy lực lượng cảm giác. Hắn một đôi trong mắt bên trong, thiêu đốt cùng bạo chiến ý cho dù đã là nọ mạnh hết à, nhưng như cũng nhìn chằm chằm trước mặt nữ yêu, không có chút nào lùi bước. Thông tí viên hầu. Hồ Lô Dê Lô đạo nhân nhìn thấy kia viên hầu trong nháy mắt, trong lòng chấn động mạnh một cái. Hôn thế tứ hầu một trong, Cầm Nhật Nguyệt, Cô Lại Thiên Sơn, phân biệt hữu cứu, Càn Khôn Ma Lộng thông tí viên hầu. Đây chính là cùng kia Tôn Ngộ Không đồng căn đồng nguyên, đều là nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại ngũ hành bên trong thiên địa dị chủng. Nơi này thế mà lại có một cái thông tí viên hầu, còn rơi vào thê thảm như thế kết quả. Hồ Lô đạo nhân thi triển vọng khí chi thuật nhìn lại, chỉ thấy cái này thông tí viên hầu trên đỉnh đầu, mặc dù cũng có một cỗ màu vàng kim nhạt khí vận, nhưng so với Tôn Ngộ Không kia bá đạo lừng lây thuần kim khí vận, lại muốn hỗn tạp, ảm đạm rất nhiều. Hiển nhiên, cùng là hồn thê tứ hầu, vận mệnh nhưng lại có cách biệt một trời. Chỉ nghe Tiêm Nhu yêu cười như điên nói, "Thối hầu tử, ngươi bất quá là trong núi này một khỉ hoang, cũng dám tới khiêu chiến bản đại vương uy nghiêm. Hôm nay, ta liền đưa ngươi rút gần lột ra, làm thành một đạo đồ nhắm." Dứt lời, hắn liền giơ cao trong tay tuyên hoa đại phủ, mang theo khai sơn liệt thạch chi uy, hướng phía kia đã vô lực phản kháng thông tí viên hầu, chém bổ xuống đầu. Chương 51, thu đồ linh hầu, truyền thụ huyền công. Chương 51, thu đồ linh hầu, truyền thụ huyền công. Trong sân gốc, cuồn phong gào thét. Nưu đầu yêu vương trôi này lóe ra hàn quang tuyên hoa đại phủ, lôi cuốn trường lấy vỡ bia nứt đá yêu phong, hướng phía đã làn nỏ mạnh hết đả thông tí viên hầu, vào đầu chém xuống. Bóng ma tử vong, trong nháy mắt bao phủ cái này kiệt ngạo bất tuần hôn thế thần hầu. Cái kia hai con mắt bên trong toát ra một tia không cam lòng cùng tuyệt vọng. Nhưng mà, ngay tại kia lưỡi búa sắp chạm đến đầu lâu thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, mà thôi. Xa xa Hồ Lô đạo nhân thở dài thườn thượt một hơi. Cùng là hôn thế tứ hầu, kia thạch hầu có thể được thiên đạo lọt mắt xanh, phong quang xuất thế. Mà những ngươi muốn ở chỗ này, khuất nhục chết bởi một giới tiểu yêu chi thủ. Cái này thiên đạo, quả nhiên là bất công. Cũng được, hôm nay ngươi ta gặp nhau, cũng coi là một cọc duyên phận. Bần đạo liền phá lệ một lần, quản một chút cái này nhàn sự. Hắn thậm chí liền thân hình cũng không từng hiện lộ, chỉ là tùy ý nâng lên tay phải, chập ngón tay như kiếm, hướng phía kia nhu đầu yêu vương phương hướng, nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo tối tăm mở mịt hỗn độn khí lưu, theo đầu ngón tay của hắn bắn ra mà ra. Kia khí lưu vô cùng tinh chuẩn, điểm vào trôi này gào thét mà xuống tuyên hoa đại phủ lưỡi búa phía trên. Đốt! Một tiếng thanh thúy đến cực hạn, dường như lưu ly vỡ vụn giống như nhẹ vang lên. Một màn quỷ dị đã xảy ra. Chỉ thấy trôi này từ trăm năm hàn thiết chế tạo, bị yêu vương tế luyện mấy trăm năm, kiên cố vô cùng tuyên hoa đại phủ, tại bị kia sợi hỗn độn khí lưu đụng vào trong nháy mắt, lại theo lưỡi búa bắt đầu từng khúc tan rã, biến thành nguyên thủy nhất nước thép, cuối cùng hoàn toàn chôn vùi vào vô hình. Thật, cái gì? Nưu đầu yêu vương tấm kia nhe răng cười mặt, trong nháy mắt ngưng kết. To lớn nưu nhãn bên trong, tràn đầy không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kinh hãi cùng sợ hãi. Hắn bản mệnh pháp bảo, vậy mà cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi. Hắn thậm chí đều không có thấy rõ đối phương là như thế nào xuất thủ. Một cấu nguồn gốc từ thần hồn chỗ sâu to lớn sợ hãi, trong nháy mắt che mất hắn tất cả lý trí. Hắn biết, chính mình hôm nay đã phải một khối đủ để đem hắn ép thành bột mịn tấm sắt. Cao, cao nhân tha mạng. Nưu đầu yêu vương phủ phù một tiếng quỷ giảm xuống đất, thân thể to lớn run lẩy bẩy, hướng phía không có một hai sân cốc, liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ, lập phải là đất rung núi chuyển, bụi mù nổi lên một phía. Văn bối có mắt không biết Thái Sơn, không biết thượng tiên ở đây thanh tu, có nhiều mạo phạm, có nhiều mạo phạm. Còn mời thượng tiên xem ở văn bối tu hành không dễ phân thượng, tha văn bối đầu này mạng nhỏ a. Hắn không còn có nửa phần yêu vương uy phong, nhưng mà trong sân cốc hoàn toàn yên tĩnh, vị kia thần bí cao nhân cũng không hiện thân, cũng không có tái phát ra cái gì công kích. Nhưng này cổ vô hình kinh khủng uy áp, nhưng thủy trung bao phủ toàn bộ sân cốc, nhường hắn liền chạy trốn suy nghĩ cũng không dám sinh ra. Vì trên mặt đất thông tí viên hầu, giờ phút này cũng hoàn toàn ngây dại. Hắn lăng lăng nhìn xem kia ở trước mặt mình hóa thành cho bụi tuyên hoa đại phủ, lại nhìn một chút kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ như đầu yêu vương, trong mắt tràn đầy mở mịt cùng rung động. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng vào lúc này, một cái lạnh nhạt thanh âm bình thản dường như theo bốn phương tám hướng chuyển đến, trực tiếp tại trong đầu của hắn vang lên. Ngươi có thể nguyện theo ta tu hành. Thông thí viên hầu đống nhiên ngẩng đầu, ngắm nhìn bốn phía, lại không nhìn thấy bất luận bóng người nào. Nhưng hắn biết, là vị này thần bí cao nhân cứu được hắn. Hắn không có chút nào do dự, dùng hết khí lực toàn thân, đối với hư không nặng nề mà dập đầu một cái. Thanh âm khàn khàn bên trong mang theo vô tận cảm kích cùng khát vọng. Đệ tử, bằng lòng. Thiện. Thanh âm kia vang lên lần nữa. Lời còn chưa dứt, một cỗ không cách nào kháng cự nhu hòa lực lượng liền đã xem thông tí viên hầu thân thể nhẹ nhàng nâng lên. Lập tức, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu nhanh chóng rút lui. Khi hắn lần nữa lúc lấy lại tinh thần, sớm đã rời đi kia phiến nhường hắn hiểm tử hoàn sinh sơn cốc, đưa thân vào một đám mây bưng phía trên. Mà ở trước mặt của hắn, một vị người mặc đạo bào màu xanh, khí chất xuất trần tuổi trẻ đạo nhân, chính phụ tay mà đứng, bị người nhìn xem hắn. Đông Thắng Thần Châu, Hòa Quả Sơn lấy đông, 300 dặm chỗ, có một tòa vô danh tiên sơn. Nơi đây sơn thanh thủy tú, linh khí mặc dù so ra kém Hoa Quả Sơn loại kia động thiên phúc địa, nhưng cũng coi là một chỗ thanh lũ chỗ tu hành. Hồ Lô đạo nhân mang theo trọng thương thông tí biên hầu, liền rơi vào núi này trên đỉnh núi. Hắn vất ống tay áo một cái, chỉ thấy đất bằng gió bắt đầu thổi, thiên quang lưu chuyển, một tòa cổ phát trang nhã đạo quan lại ngắn ngủi trong khoảnh khắc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đạo quán bên trong, đình đài lầu cát, đan phòng tinh thất, đầy đủ mọi thứ. Cái này di sơn đảo hải, chống rông tạo vật thủ đoạn. Thấy một bên thông tí viên hầu là trợn mắt hốt mồm, đối vị này thần bí sư tôn lòng kính sợ cũng càng thêm sâu nặng. Hồ Lô đạo nhân dẫn hắn đi vào đạo quán trong tinh thất. Hắn đầu tiên là lấy ra một chút theo bản tôn nơi đó thuận tới chữa thương tiên đan, nhường thông tí viên hầu ăn bảo. Tiên đan vào miệng tan đi, hóa thành bảng bạc sinh mệnh tinh khí, nhanh chóng chữa trị cái kia rách nát không chịu nổi nhục thân. Chờ thương thế ổn định về sau, Hồ Lô đạo nhân mới chậm rãi mở miệng nói, ngươi ta vốn không duyên phận, hôm nay cứu rút chính là nhìn ngươi căn cốt bất phàm, cùng là thiên địa dị chủng, không đành lòng gặp ngươi như vậy mai một. Môn hạ của ta không giảng cứu những cái kia lễ nghi phiền phức, ngươi đã bái ta làm thầy, ta liền truyền cho ngươi một bộ vô thượng luyện thể huyền công, ngày sau có thể lớn bao nhiêu thành tựu đều xem ngươi tự thân tạo hóa cùng nghị lực. Dứt lời, hắn chập ngón tay như kiếm, ở đằng kia thông tí viên hầu trong ánh mắt kinh ngạc, nhẹ nhàng địa điểm tại mi tâm phía trên. Vâng, một cỗ khổng lồ mà huyền ảo tin tức hồng lưu trong nháy mắt tràn vào thông tí viên hầu não hải, chính là kia đạo môn thứ nhất hộ giáo thần công Bát Cửu Huyền Công. Thông tí viên hầu chỉ cảm thấy trong đầu của mình phảng phất có thiên địa tại mở, có đại đạo tại bên minh, vô số liên quan tới rèn luyện thân thể, tu luyện nguyên thần vô thượng huyền bí, thật sâu lạc ấn tại hắn trong thần hồn. Hắn lúc này quỳ rạp xuống đất, đối với Hồ Lô đạo nhân cung cung kính kính đi ba bái chín khấu bái sư đại lễ. Sư tôn tái tạo tri ân, đệ tử vĩnh thế không quên. Xa xôi bản đạo viên bên trong, Lý Tiêu bổn tôn ngồi xếp bằng, thông qua cùng hóa thân kia vi diệu liên hệ, đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Trên mặt của hắn lộ ra mấy phần nụ cười. Hồng Y Di tiên tử ở một bên tò mò nhìn hắn, hỏi: "Lý Tiêu, ngươi đang cười cái gì? Hẳn là lại nghĩ tới cái gì chuyện lý thú?" Lý Tiêu lắc đầu: "Không có gì." Hắn cũng không có cái gì cái khác tâm tư, chỉ là đơn thuần cảm thấy cái này cùng Tôn Ngộ Không cùng là hôn thế tứ hầu một trong thông tí viên hầu, cứ như vậy liền không có tiếng tăm gì bị đánh giết, không khỏi cũng quá mức đáng tiếc. Cái này bốn khỉ vốn nên là ngang hàng thiên địa nhân vật chính, dựa vào cái gì một cái có thể đại náo thiên cung, một cái lại muốn chết thảm ở tiểu yêu chi thủ? Hắn cảm thấy cái này thiên đạo an bài không khỏi quá không công bằng, cho nên hắn muốn tự mình kết quả làm một lần kỳ thủ. Hắn muốn nhìn tại chính mình ngồi dưỡng phía dưới, cái này giống nhau kiệt ngạo bất tuần thông tí viên hầu cuối cùng có thể trưởng thành đến loại tình trạng nào, phải chăng cũng có thể giống vị kia đấu chiến thắng Phật đồng đạo, toát ra thuộc về mình quan mang. Cái này có lẽ cũng là một cái rất có niềm vui thú chuyện, một cái dưỡng thành trò chơi bắt đầu. Chương 52, bồi dưỡng được một tôn mới đấu chiến thắng Phật. Chương 52, bồi dưỡng được một tôn mới đấu chiến thắng Phật. Tuế nguyệt ung dung, thời gian tấm thoát. Đối với phạm nhân mà nói, mấy chục năm đã là thương hải tam điển, phong vân biến ảo. Nhưng đối với tiên thần mà nói, hơn 10 năm thời gian, bất quá là chớp mắt, bế tiểu quan công phu. Đông Thắng Thần Châu, tòa kia bị Hồ Lô đạo nhân tiện tay điểm hóa vô danh tiên sơn, hôm nay đã sớm là tiên khí lượn lờ, linh cơ dấu dếm. Đạo quán bên trong, thanh tùng thúy bách, xanh úng tươi tốt. Một chỗ khoáng đạt giảng đạo bãi bên trên, một vị áo xanh đạo nhân ngồi xếp bằng, thần tình lạnh nhạt. Ở trước mặt của hắn, một cái lông tóc đã khôi phục quang trạch, ánh mắt bên trong tràn đầy linh tính cùng kính ý biên hầu, ngồi nghiêm chỉnh, nghe được như si như say. Chính là Hồ Lô đạo nhân cùng hắn đệ tử mới thu, thông tí biên hầu. Tự nhiên ngày đem hắn theo Như Yêu bữa hạ cứu trở về, lại truyền xuống Bát Cửu Huyền Công luyện thể pháp môn về sau, Hồ Lô đạo nhân liền ở chỗ này, mở ra hắn cái này vi nhân sư biểu kiếp sống. Hắn phát hiện, cái này dưỡng thành trò chơi, coi là thật so với mình tưởng tượng, còn muốn thú vị mấy phần. Cái này thông tí viên hầu, không hổ là cùng kia Linh Minh Thạch Hầu đồng căn đồng nguyên hôn thế tứ hầu một trong. Thiên phú chi cao, nộ tính mạnh, quả thực là không thể tưởng tượng. Kia huyền ảo vô cùng Bát Cửu Huyền Công, cho dù là tiên nhân tầm thường được, không có mấy trăm năm khổ công, cũng đừng hòng nhập môn. Có thể cái này thông tí biên hầu, chỉ dùng không đến 10 năm công phu, liền đã xem tu luyện được vừa tìm thấy đường, một thân mình đồng ra sát, tại công pháp rèn luyện hạ, biến càng thêm không thể phá bỡ, lực lớn vô cùng. Tu hành tốc độ nhanh chóng, liền Lý Tiêu bổn tôn cũng vì đó ghé mắt. Không tệ, không tệ, là khối chất liệu tốt. Hồ Lô đạo nhân nhìn xem tọa hạ đệ tử kia phi tốc tinh tiến tu vi, trong lòng cũng là có chút hài lòng. Như là đã quyết định muốn bồi dưỡng hắn, Lý Tiêu tự nhiên cũng sẽ không tàng tư. Ngược lại, hóa thân truyền thụ tất cả đều bắt nguồn từ bản tôn. Cái này thông tí viên hầu học được mạnh hơn, cũng chung quy là tác phẩm của mình, không bay ra khỏi lòng bàn tay của mình. Thế là, trong vòng mấy chục năm sau đó, Hồ Lô đạo nhân dứt khoát đem chính mình kia một thân áp đáy hòm tuyệt chiêu, dốc túi tương thụ. Hôm nay, ta liền truyền cho ngươi một môn thần thông, tên là Phá Vọng Kim Đồng. Hồ Lô đạo nhân chập ngón tay như kiếm, điểm hướng thông tí viên hầu mi tâm, phương pháp này tu thành, nhưng nhìn phá tam giới hư ảo, thấy rõ mọi loại biến hóa, mặc hắn yêu ma quỷ quái, thiên biến vạn hóa, tại ngươi này đôi mắt trước mặt, đều đem cùng chỗ che thân. Lại truyền cho ngươi một môn dị thuật, tên là Vọng Khí chi thuật. Nay thuật, khả quan thiên địa khí vận, phân biệt sinh linh hòa phúc. Khí vận hưng thịnh người, có thể kết giao. Ấn đường biến thành màu đen người, làm tránh. Thiện dung thuật này, có thể để ngươi trong tương lai trong đại kiếp, su cát tị hùng, nhiều một phần bảo mệnh tiền vốn. Này, chính là đấu chiến thần thông, tam đầu lục tí. Phương pháp này vừa ra, có thể hóa thân vạn trượng, có tam đầu lục tí, chiến lực tăng gấp bội, chính là cùng người tranh đấu lúc vô thượng sát chiêu. Thường môn nguồn gốc từ Lý Tiêu bổn tôn đánh thẻ đoạt được. Đủ để cho tam giới bất kỳ đại năng cũng vì đó đỏ mắt đỉnh cấp thần thông. Cứ như vậy bị Hồ Lô đạo nhân hơi hận, từng cái truyền thụ cho cái này may mắn hầu tử. Mà thông tí viên hầu biểu hiện cũng hoàn toàn không có cô phụ kỳ vọng của hắn. Hắn dường như chính là một cái trời sinh chiến đấu kỳ tài, một khối vì đấu pháp mà thành ngọc thô. Bất luận là kêu huyền ảo đồng thuật, vẫn là kêu bá đạo đấu chiến thần thông, hắn luôn có thể lấy một loại tốc độ kinh người linh ngộ nắm giữ, đồng thời suy một ra ba dung hội quan thông. Ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, cái này đã từng hiểm tử hoàn sinh sơn giã ngoan khỉ. Tu vi không ngờ tại vô số thiên tài địa bảo cùng đỉnh cấp thần thông gia trì hạ, một đường hát vang tiến mạnh, đột phá thiên tiên gông cùng xiềng xích, vững vàng bước vào huyền tiên chi cảnh. Nhục thân tại bát cửu huyền công gen luyện hạ, càng là cường hành tới một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Bình thường hậu thiên linh bảo đánh vào trên người hắn, chỉ sợ liền gãi ngứa ngứa cũng không tính. Mà cái kia căn tiện tay nhặt được côn sắt, từ lâu bị Hồ Lô đạo nhân dùng luyện khí chi pháp lại tế luyện, hóa thành một cây nặng đến mấy bạc cân, có thể tùy tâm ý biến hóa kình thiên trụ, uy lực phi phàm. Một ngày này, sư đồ hai người ở trong núi diễn pháp, chỉ thấy kia thông tí viên hầu quát lên một tiếng lớn, thi triển ra tam đầu lục tí thần thông, cao vạn trượng pháp thân đỉnh thiên lập địa, sáu đầu cánh tay cơ kình thiên thần thiết, mang theo trận trận âm bạo, càng đem một tòa ngàn trượng cao sơn phong đều đánh cho là núi đá băng liệt, sụp đổ. Uy thế mạnh, so với năm đó kia đại náo thiên cung Tôn Ngộ Không, chỉ sợ cũng đã là không kịp nhiều nhường. Thiện, Hồ Lô đạo nhân đứng tại đám mây, nhìn xem tên đệ tử này của mình, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Một khối ngọc thô, rốt cục bị hắn tạo hình đến sơ hiện cao chót vót. Xa xôi bản đảo viên bên trong, Lý Tiêu bổn tôn ngồi xếp bằng, khoe môi nết lên một nụ cười vui mừng. Hắn thông qua cùng hóa thân liên hệ, đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Không tệ, chiếu cái này tình thế phát triển tiếp, lại có 1800 năm, nói không chừng thật có thể bị ta bồi dưỡng được một tôn mới đấu chiến thắng Phật đến. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, loại này tại phía sau màn, tự tay bồi dưỡng được một cái nhân vật chính cảm giác, quả nhiên là tuyệt không thể tả. Nó nhường cái kia khô khan cầu nói sinh hoạt, nhiều hơn một phần khác niềm vui thú cùng cảm giác thành tựu. Đương nhiên, niềm vui thú về niềm vui thú, Lý Tiêu cũng chưa từng quên qua chính mình căn bản. Những năm gần đây, hắn bản tôn tu hành, đồng dạng là đột nhiên tăng mạnh. Thái ớt kim tiên cảnh giới đã sớm bị hắn hoàn toàn vững chắc. Hắn thường xuyên đem nguyên thần ký thác tại thời gian này trường hà bên trong, cảm ngộ thời gian lưu chuyển, kỷ nguyên thay đổi. Mỗi một lần cảm ngộ đều để hắn đối nói lý giải càng sâu một tầng. Pháp lực của hắn cũng tại cái này vô tận tuế nguyệt bên trong biến càng thêm sâu không lường được. Hắn biết chính mình bây giờ tại cái này trong tâm giới mới tính được là bên trên là chân chính tiêu giao hai chữ. Như thế nào tiêu giao? Chính là nắm giữ đủ thực lực, có thể để cho mình đưa thân vào tuyệt đại đa số kiếp nạn bên ngoài, lấy một loại siêu nhiên tâm tính đi ngồi xem kia tam giới phong vân biến ảo, thủy triều lên xuống. Bất luận là kia Bắc Câu Lô Châu liền thiên phong lửa, vẫn là kia Hoa Quả Sơn thạch hầu vui cười giận mắng, với hắn mà nói đều chẳng qua là một trận ngay tại trình diễn đặc sắc xuất hiện hài kịch mà thôi. Trừ phi là mấy vị kia cao cao tại thượng, chấp trưởng thiên đạo vận chuyển tam giới đại năng tự mình kết quả, lật tung cái này toàn bộ bàn cờ. Nếu không, cái này trong tam giới đã có rất ít sự tình gì có thể chân chính uy hiếp được hắn. Hắn ưa thích loại cảm giác này, ưa thích loại này thân ở ngoài cuộc, nhưng lại thấy rõ tất cả trưởng không cảm giác. Hắn nhìn thoáng qua quan thiên kính. Trong kính, Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương vẫn tại Thủy Liêm động bên trong, cùng hắn hầu tử khỉ tôn nhóm, trải qua cái kia không biết trời cao đất rộng khoái hoạt thời gian. 300 năm phàm khỉ tuế nguyệt còn chưa đã qua. Cầu mong gì khác tiên hỏi chi tâm, cũng chưa nảy mầm. Không đổi, không đổi. Lý Tiêu cười nhạt một tiếng, thu hồi quan thiên kính. Bất luận là Lý Tiêu bổ tôn, hay là hắn hóa thân Hồ Lô đạo nhân, thứ không thiếu nhất chính là thời gian. Hắn có đầy đủ kiên nhẫn, đi chờ đợi chờ đợi đệ tử của hắn thông tí viên hầu, trưởng thành là một tôn cường giả chân chính. Cũng chờ bị kia thiên mệnh chi tử linh minh thạch hầu đặt vào cái kia đã sớm bị đã định trước tốt con đường về hướng tây. Mà hắn thì chỉ cần tại cái này bản đảo viên bên trong tiếp tục cái kia vĩnh hằng bất biến mỏ cá đại nghiệp, mãi cho đến một ngày thực lực của hắn đủ để cho hắn tự mình kết quả đi làm kia chấp cờ người. Chương 53, hai khỉ gặp nhau kết xuống nhân quả. Chương 53, hai khỉ gặp nhau kết xuống nhân quả. Hoa Quả Sơn, Trung Linh Dục Tú, bốn mùa như mùa xuân. Thủy Liêm động bên ngoài, trong khe núi, mấy trăm con viên hầu ngay tại thanh tịnh trong khe nước chơi đùa đùa giỡn, một mảnh hoàn thành tiểu ngữ. Cầm đầu, tự nhiên là cái kia thân hình mạnh mẽ, ánh mắt sáng rực Mỹ Hầu Vương. hắn đang cùng một cái lao khỉ chơi lấy ném đá vỗ lên mặt nước trò chơi, chơi đến thật quá mức, hiển thị rõ hồn nhiên ngây thơ ngang bướng bản tính. Trăm năm thời gian, đối với phàm nhân mà nói, đã là thương hải tăng điển. Nhưng đối với cái này tiên sinh ngôi linh minh thạch hầu mà nói, cũng bất quá là vừa bận rút đi ngây thơ, bắt đầu chân chính nhận biết thế giới này bắt đầu. Hắn vẫn như cũng là cái này hoa quả sơn không buồn không lo vương. Mỗi ngày cùng đàn khỉ làm bạn, thưởng dụng lấy không hết tiên quả. Trải qua kia thần tiên giống như khoái hoạt thời gian. Nhưng mà, hôm nay, một bức đủ để cải biến hắn cả đời vận mệnh cảnh tượng, lại không có dấu hiệu nào, tại trước mắt của hắn, ầm vang trình diễn. Chỉ thấy kia vạn dặm không mây trời trong phía trên, một đạo kim sắc lưu quang, như là xẹt qua chân trời sao chổi, đang nhanh như điện chớp đuổi theo một đoàn lăn lộn mây đen. Kia mây đen bên trong, mơ hồ có thể thấy được một đầu hình thể to lớn, cánh chim đen như mực hung cầm. Hai mắt xích hồng, trên thân tản ra một cỗ làm cho người buồn nôn, nồng đậm tới cực điểm ô trọc chi khí. Là yêu quái. Trong khe núi đàn khỉ lập tức dọa đến chạy tứ phía, thét lên liên tục, nhao nhao trốn vào sơn lâm thạch trong động. Chỉ có kia Mỹ Hầu Vương, trời sinh gan lớn, không sợ quỷ thần. Hắn chẳng những không có ẩn nút, ngược lại nhảy lên bên cạnh một tảng đá lớn. Trừng lớn hai mắt, tò mò nhìn lên bầu trời bên trong truy đuổi chiến. Hắn có thể cảm giác được, kia trong mây đen hung cầm, khí tức vô cùng kinh khủng, xa so với lúc trước hắn gặp phải bất kỳ dã thú, tinh quái đều cường đại hơn gấp trăm lần. Mà đuổi theo nó cái kia đạo kim sắc lưu quang, trên người tán phát ra, thì là một cỗ thuần túy, tràn đầy vô thượng chiến ý khí tức cường đại. Trốn chỗ nào? Một tiếng trung khí mười phần, tràn đầy dâng trào chiến ý hét to, theo cái kia kim sắc lưu quang bên trong truyền ra, vang tận mây xanh. Quang hoa tán đi, lộ ra một người mặc tỏa tử giáp, cầm trong tay một cây đen nhánh thần thiết viên hầu thân ảnh. Hai cánh tay hắn thon dài, ánh mắt như điện, chính là sớm đã thay ra đổi thịt thông tí viên hầu. Hắn giờ phút này, chân đạp một đóa kim sắc tường vân, uy phong lấm lấm, nơi nào còn có nửa phần lúc trước kia chán nản thê thảm bộ dáng. Mà ở đối diện hắn, đầu kia hung cầm đại yêu cũng ngừng lại, hóa thành một cái đầu ương thân người yêu quái. Hắn nhìn xem đuổi theo thông tí viên hầu, trong miệng phát ra chói tai nhẹ răng cười, thối hầu tử, ngươi làm thật muốn cùng ta hắc bằng vương không chết không thôi sao? Ta bất quá là ăn mấy cái phàm tục sinh linh, có liên quan gì tới ngươi? Người ta cùng là yêu tộc, làm gì dồn ép không tha? Cái này hắc bằng vương chính là một đầu tu luyện mấy ngàn năm đại yêu, thường lấy sinh linh huyết đục làm thức ăn. Một thân tu vi sớm đã đạt tới thiên tiên đỉnh phong, tại phụ cận một vùng cũng là hung danh hiển hách. Thông tí viên hầu nghe vậy, lại là hừ lạnh một tiếng, trong tay thần thiết chỉ phía xa đối phương, nghiêm nghị quát, sư tôn ta từng nói, người tu hành làm thuận thiên ứng nhân. Người cái này nghiệt xúc, lạm sát kẻ vô tội, lấy sinh linh làm thức ăn, sớm đã là nghiệp lực cuốn thân, nghiệp chướng nặng nề. Hôm nay ta liền thay trời hành đạo, đưa ngươi cái này tà ma ngoại đạo giải quyết tại chỗ. Muốn chết? Hắc bằng vương giận tím mặt, lúc này yêu lực toàn bộ triển khai, há mồm phun ra một cỗ có thể ăn mòn vạn vật màu đen yêu phong, đồng thời song chảo hóa thành hai đạo lưỡi dao, hướng phía thông tí viên hầu bổ nhào mà đi. Phía dưới Mỹ Hầu Vương thấy là hãi hùng kết bĩa, hắn mặc dù không sợ trời không sợ đất, nhưng cũng biết cái loại này thần tiên yêu quái ở giữa đấu pháp đã vượt xa khỏi hắn nhận biết. Nhưng mà đối mặt Hắc bằng vương lôi đỉnh một kích, trên bầu trời thông tí viên hầu lại là không tránh không né, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Hắn quát lên một tiếng lớn, thân hình lại đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt hóa thành một tôn thân cao trăm trượng cự nhân. Chính là kia bát cửu huyền công bên trong kèm theo pháp thiên tượng địa chi năng. Trong tay hắn cây kia đen nhánh thần thiết, cũng theo đó biến như là một cây chống trời chi trụ, bị hắn giơ lên cao cao, mang theo thế như bàn tấn, hướng phía đoàn kia màu đen yêu phong đột nhiên nện xuống. Oeng! Một tiếng vang thật lớn. Kia nhìn như kinh khủng màu đen yêu phong, lại bị một côn này mạnh mẽ từ đó nện tán, hóa thành hư không. Ngay sau đó, thông thí viên hầu không ngừng nghỉ chút nào. Trong tay thần thiết mua đến là hổ hổ sinh phong, như là một đạo màu đen vòi rồng, hướng phía kia đánh tới hắc bằng vương, vào đầu bao phủ tới. Keng! 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 Tiếng sắt thép va chạm bên tai không dứt. Kia hắc bằng vương vẫn lấy làm kiêu ngạo, cứng rắn vô cùng song trảo. Tại cùng thần thiết mỗi một lần trong đụng chạm, đều bị chấn động đến kia lửa tung tóe, yêu huyết lâm ly. Bất quá là ngắn ngủi mười mấy hiệp. A! Nương theo lấy một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắc bằng vương một cái cánh, lại bị thông tí viên hầu một côn, mạnh mẽ từ đó nện đứt. Hắn thân thể cao lớn như là như diều đứt dây, từ giữa không trung ngã xuống, nặng nghề mà đập vào trong rừng núi xa xa, khơi dậy đẩy trời bụi mù. Thông tí viên hầu đắc thế không tha người, đang muốn đuổi theo, cho cái này nghiệt xúc một kích cuối cùng. Kia hắc bằng vương nhưng cũng là nhân vật hung ác, thấy tình thế không ổn, lại quyết định thật nhanh, tự bạo nửa bên yêu thân thể, hóa thành một đạo huyết quang, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, hướng phía chân trời hốt hoảng bỏ chạy. Thông tí viên hầu thấy thế, cũng chưa đuổi theo, chỉ là chậm rãi thu hồi pháp thân, nhìn xem kia huyết quang biến mất phương hướng, thử lạnh một tiếng. Hắn biết, cái này hắc bằng vương mặc dù trốn được một mạng, nhưng tự bạo yêu thân thể, đã là nguyên khí đại thương, không có số lượng bách thượng thiên năng khổ tu, là tuyệt đối không thể khôi phục. Chính mình mục đích của chuyến này cũng coi là đã thành. Hắn thu hồi thần thiết, đang chuẩn bị giá vân rời đi. Ánh mắt lại trong lúc lơ đãng, cùng phía dưới khối cự thạch này phía trên, chính mục chứng ngây mồm nhìn qua chính mình Mỹ Hầu Vương, liếc nhau một cái. Bốn mắt nhìn nhau, cùng là hôn thế thần hầu. Bọn hắn dường như đều tại đối phương trong mắt, thấy được một tia bẩm sinh kiệt ngạo cùng bất phàm. Thông tí viên hầu đối với hắn, nét miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, xem như bắt chuyện qua. Lập tức, liền không còn lưu lại, lái kim sắc tường vân, biến mất tại chân trời. Chỉ để lại kia Mỹ Hầu Vương, một mình đứng tại cự thạch phía trên, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Trong đầu của hắn, lặp đi lặp lại quanh quẩn vừa rồi trận kia kinh thiên động địa đấu pháp. kia cưới mây đạp gió thân ảnh, kia bị thiên diệt địa thần thiết, kia huyền diệu vô tận thần tiên thủ đoạn, đây hết thảy đều giống như một quả bị nhen lửa hạt giống. Tại cái kia khỏa khát vọng tự do, không cam lòng bình thường trong lòng, điên cuồng mọc rễ, nảy mầm. Trường sinh, thần thông. Thì ra, trên đời này thật sự có thần tiên. Cặp mắt của hắn bên trong, lần thứ nhất bốc cháy lên đối tu luyện khát vọng. Xa xôi bản đảo viên bên trong, Lý Tiêu bổn tôn đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Hắn nhìn xem trong kính tiệt như có điều suy nghĩ Mỹ Hầu Vương, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Không tệ, không tệ, cái này xuất diễn, an bài đến buổi vạn. Vừa rồi trận kia xảo nộ, tự nhiên là hắn thông qua hóa thân hồ lô đạo nhân, một tay an bài. Kia Hắc Bằng Vương, vốn là hồ lô đạo nhân du lịch lúc, phát hiện một đầu nghiệp chướng nặng nghề yêu ma. Hắn mượn chính mình đệ tử thông tí viên hầu chi thủ, diễn ra một màn như thế tiết mục. Nó mục đích, chính là phải dùng loại này nhất trực quan, chấn động nhất phương thức, đi nhóm lửa kia linh minh thạch hầu lòng cầu đạo. Từ đó nhường cái này Tây Du đại kiếp nhân vật chính, thiếu chính mình một phần nhân quả. Kế tiếp, liền chờ cái con khỉ này chính mình suy nghĩ minh bạch. Lý Tiêu thu hồi quan thiên kính, không còn quan tâm việc này. Hắn biết, chính mình phen này thôi hóa, đã để Tây Du bánh răng, bắt đầu gia tăng tốc độ chuyển động. Lại là hơn 100 năm thời gian, lặng yên mà qua. Lý Tiêu vẫn như cũ tọa trấn tại bàn đảo biên, mỗi ngày đánh thẻ, tu luyện, lĩnh hội trận pháp. Tu vi của hắn, tại Thái Ức Kim Tiên chi cảnh, càng thêm vững chắc, đạo hạnh cũng ngày càng tinh thông. Hắn phát hiện, nắm giữ rất nhiều đỉnh cấp pháp bảo về sau, chính mình tu hành tốc độ, sát thực so bình thường Thái Ức Kim Tiên, phải nhanh hơn quá nhiều. Bất luận là kia hỗn độn hồ lô bên trong ẩn chứa tiên tiên đạo vận, vẫn là kia tam bảo ngọc như ý bên trong công đức chi khí, hoặc là kia bát cửu huyền công bản thân đối đại đạo trình bày, đều để hắn có thể lấy một loại cao hơn thị giác, đi cảm ngộ cùng lý giải đại la huyền diệu. Hắn có loại dự cảm, có lẽ không dùng đến quá lâu, chính mình liền có thể đụng chạm đến cái kia đạo thuộc về đại la kim tiên chí cao ngưỡng cửa. Mà hắn hóa thân hồ lô đạo nhân bên kia, đối thông tí viên hầu dạy bảo cũng chưa từng ngừng, hơn 100 năm dốc lòng vun trồng, kia thông tí viên hầu cũng rốt cục không phụ kỳ vọng, hoàn toàn trưởng thành lên. Tu vi của hắn tại vô số thiên tài địa bảo đắp lên hạng, sớm đã vững vàng bước vào kim tiên chi cảnh. Một thân bát cửu huyền công tức thì bị hắn tu luyện được lô hỏa thuần thanh, nhục thân mạnh mẽ, đủ để đối cứng hậu thiên linh bảo. Kia tam đầu lục ý phá vọng kim đồng rất nhiều đại thần thông, cũng bị hắn hoàn toàn dung hội quán thông, vận dụng tự nhiên. Hắn hôm nay cầm trong tay kình tiên thần thiết, uy phong lấm lấm, sớm đã đơn giản một phương đỉnh cấp yêu vương hiển hách hung uy.